Chương 397, điêu khắc lò luyện đan. Nhoáng một cái thời gian trôi qua hơn một giờ, Diệp Thu ngồi trong phòng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao khác, còn có một khối lớn như là hỏa diễm ngọc thạch. Đây là hắn thông qua hương hỏa thương thành mua sắm viêm dương ngọc, vừa vặn thừa dịp nhàm chán, định dùng loại này hỏa thuộc tính viêm dương ngọc điêu khắc ra một cái lò luyện đan đến. Hai ngày trước tại trong đạo quán, hắn cần củng cố tự thân cảnh giới, cho nên cũng không có điêu khắc luyện đan dùng lò luyện đan. Vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, cho nên Diệp Thu dự định dựa theo đan đạo chân giải phương pháp phía trên chế tác một cái luyện đan dùng lò luyện đan. Một đao vạch một cái, Diệp Thu rất mau đem một cái kia bóng rổ lớn nhỏ viêm dương ngọc điêu khắc trở thành một cái đỉnh ba chân bộ dáng. Bất quá bởi vì còn không có toàn bộ điêu khắc tốt, cho nên cái này một cái đỉnh ba chân nhìn vô cùng thô ráp, mặt ngoài hiện đầy đao khắc vết cắt, với lại góc cạnh rõ ràng tuyệt không mượt mà. Toàn bộ viêm dương ngọc hiện tại đã rút lại hơn phân nửa, trên mặt đất cũng bày khắp một tầng tản ra ấm áp khí tức ngọc thạch mạnh vụn. Hoa hồng thỉnh thoảng còn lóe ra có chút ánh lửa, tại cái này trong lò luyện đan lúc sáng lúc tối. Vì cái gì Diệp Thu muốn lựa chọn viêm dương ngọc đây? Không hề nghi ngờ là bởi vì là viêm dương ngọc thuộc tính. Hỏa thuộc tính ngọc thạch điêu khắc thành lò luyện đan, tự nhiên càng thêm thuận tiện hắn luyện đan, hơn nữa còn có nhất định tăng thêm tác dụng, có thể để thăng đan thuốc phẩm chất. Cho nên Diệp Thu mới sẽ tiêu phí 200 điểm hương hỏa giá trị, trao đổi kia một khối bóng rổ lớn nhỏ viêm dương ngọc. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, một cái kia lò luyện đan phôi thô từ từ trở nên tinh tế tỉ mỉ đứng lên. Với lại tại lò luyện đan phía trên, còn có hai cái thai đoá trang trí, đồng thời bên cạnh còn có một cái viêm dương ngọc điêu khắc thành cái nắp, thuận tiện lấy bỏ đồ vật, đồng thời lại có thể đem lò luyện đan cho phong bế, để tránh bên trong luyện chế đan dược lực bay hơi. Theo Diệp Thu giơ tay chém xuống, cái này đến cái khác phù văn từ cái kia hỏa hồng sắc lò luyện đan bên trên nổi lên. Những phù văn này toàn bộ là cùng luyện đan có quan hệ, có gia tăng lò luyện đan cường độ, cũng có gia tăng lò luyện đan nhiệt độ, còn có cách dệt nội bộ không gian. Sở hữu phù văn cộng lại, cơ hồ có thể nói là đem chọn cái lò luyện đan toàn bộ bao khỏa ở nơi này. Ở trong đó còn có trận pháp, đồng dạng là cùng phù văn tác dụng không sai biệt lắm. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái đến trưa, trong phòng khách ở lại lão hạ, bởi vì vô cùng nhàm chán, cho nên ngồi ở chỗ đó nhìn TV. Từ vừa rồi tiến vào nơi này về sau, lão Hà liền đã gọi điện thoại hướng Vương Đại Đạo Diễn báo cáo qua. Vương Đại Đạo Diễn trực tiếp yêu cầu hắn ở đâu chờ lấy, đợi đến Diệp Thu toàn bộ sau khi hết bận, đến lúc đó lái xe nữa trở về. Thùng thùng. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Lão Hà đứng dậy hướng phía cửa phòng nơi đó đi tới, mở ra về sau, hắn phát hiện là hai tên tiểu đạo sĩ. Ngài tốt cư sĩ, hiện tại đã đến cơm trưa thời gian, còn xin cư sĩ cùng tùy hành người tiến về quán cơm đi ăn cơm lâu. Kia hai tên tiểu đạo sĩ trông thấy Lão Hà về sau, vội vàng tay cầm tam thanh quyết, hướng về Lão Hà thi lễ một cái. Tốt, phiền phức hai vị tiểu sư phụ, chúng ta lập tức liền đi. Lão Hà vội vàng nhẹ gật đầu, trong phòng trên mặt bàn để đó một chút tương quan chú ý hạng mục, bên trong ghi chép cơm chút gì, bao gồm mở ra thời gian cùng địa điểm. Giữa trưa từ 11 giờ bắt đầu đến 1 giờ chiều, muộn thì từ 5 điểm đến 7 giờ, địa điểm đều tại cái này nghỉ phép sơn trang lộ thiên quảng trường nơi đó. Bất quá chân vũ con người, vẫn là mỗi lần đều trở về thông chi, để tránh có khách nhân không rõ ràng. Diệp Thu sư phụ, đã đến giờ cơm, chúng ta tranh thủ thời gian qua đi ăn cơm đi. Đợi đến hai tên tiểu đạo sĩ rời đi về sau, Lão Hà cái này mới một lần nữa đóng cửa lại, sau đó trở lại Diệp Thu cửa phòng nơi đó, nhẹ nhàng đưa tay gõ gõ. Tốt. Một lát sau, Diệp Thu thanh âm từ trong phòng chậm rãi tung bay ra, hắn từ trên giường xuống tới về sau, túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia lóe ra như là như hỏa diễm quang mang ngọc thạch mạnh vụn. Ngay sau đó trong tay phất trần nhẹ nhàng huy động, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp hướng phía những ngọc thạch kia mạnh vụn tung bay qua khứ. Những ngọc thạch kia mạnh vụn tựa như là bị một con vô hình bàn tay lớn thôi động, không ngừng hướng phía trong phòng thùng rác nơi đó quần của lấy, cuối cùng những ngọc thạch kia mạnh vụn toàn bộ lạc ra trong thùng rác. Diệp Thu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem lò luyện đan bán thành phẩm để vào hệ thống không gian bên trong, quay người hướng phía cửa phòng nơi đó đi tới. Đi thôi. Đến trong phòng khách, Diệp Thu chào hỏi một tiếng Lão Hà, chân tiếp theo động, bay thẳng đến gian phòng đại môn nơi đó đi tới. Rất nhanh hai người đóng kỹ cửa phòng, một đường hướng nghỉ phép sơn trang lộ thiên quảng trường phương hướng đi đến. Mặc dù nói bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này, bất quá cái kia lộ thiên quảng trường lại cực kỳ tốt phân biệt. Bởi vì bọn hắn tại vừa tới thời điểm, cái kia phụ trách dẫn đường tiểu đạo sĩ liền hướng bọn hắn giới thiệu qua lộ thiên quảng trường vị trí. Cho nên bọn hắn từ trong phòng sau khi đi ra, trực tiếp liền hướng phía lộ thiên quảng trường đi tới. Bất quá nơi đó nói là lộ thiên quảng trường, nhưng là bầu trời lại dùng chống nước băng dính che cản đứng lên. Cái thứ nhất phòng mặt trời, cái thứ hai dĩ nhiên chính là vì phòng mưa. Dù sao đây không phải chuyện một ngày hai ngày, nếu như một khi dưới mưa, như vậy chuẩn bị xong đồ ăn cái gì, tuyệt đối sẽ bị nước mưa cô đấu. Với lại đợi ở chỗ này đạo sĩ nhiều vô số, chừng mấy ngàn người, địa phương nhỏ căn bản cũng không có thể chứa được nhiều người như vậy đồng thời vào ăn, cái này lộ thiên quảng trường liền thành tuyệt hảo vị trí, đỡ tốn thời gian công sức. Rất nhanh, Diệp Thu cùng Lão Hà hai người tới lộ thiên quảng trường nơi này, toàn bộ lộ thiên trong sân rộng đã sớm bày đầy cái bàn, đồng thời đã có một ít đạo sĩ ngồi ở trên chỗ ngồi. Những này đạo sĩ vô cùng tự hạn chế, tất cả đều là từ đông vừa bắt đầu, một bàn lại một bàn ngồi đầy về sau, bọn hắn mới cùng lúc động chiếc đũa ăn cơm. Về phần thiếu người địa phương, những cái kia đạo sĩ đều sẽ an tĩnh ngồi xuống chờ lấy. Đồng thời sở hữu đạo sĩ đều sẽ không tùy ý chọn chỗ ngồi, chỉ hội thuận phía trước nhập tọa địa phương sát bên tiếp tục ngồi. Diệp Thu cùng Cao Minh Tốt, Lão Hà tới về sau, vừa bạn phía trước kia một bàn người, chỉ kém hai người liền ngồi đấy. Thế là Diệp Thu cùng Lão Hà trực tiếp trốn tới đó đi tới, ngồi ở kia hai cái không gian trên chỗ ngồi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Đợi đến Diệp Thu cùng lão Hà nhập tọa về sau, ngồi cùng bàn một tên đạo sĩ chậm rãi thì thầm một tiếng đạo hảo. Ngay sau đó còn lại đạo sĩ mới đưa trên bàn bát đũa cầm lên, bắt đầu chậm rãi ăn lên cơm đến. Mỗi chương đồ ăn trên bàn đều là giống nhau, hết thảy 6 cái đồ ăn một tô canh. Đồng thời toàn bộ đều là thuần thức ăn, không có bất kỳ thức ăn mặn. Diệp Thu cũng không khách khí, cầm bát đũa liền bắt đầu ăn đứng lên. Trung quy trung cụ, Diệp Thu kia một bàn người, rất nhanh liền đã ăn xong. Đồng thời thức ăn trên bàn cũng vừa đúng hoàn toàn ăn sạch. Một điểm không nhiều, một điểm không ít, phản phất toàn bộ đều là trượng số lượng qua. Chương 398, nếm thử luyện đan phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị đạo hữu, vận đạo còn có một ít chuyện, cáo từ trước. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Thu cùng ngồi cùng bàn mấy tên đạo sĩ có chút thi lễ một cái. Nhưng sau đó xoay người mang theo lão Hà từ Lộ Thiên quảng trường nơi đó rời đi. Sau đó hai người trực tiếp hướng phía phòng khách phương hướng đi tới, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu lại hồi đi đến trong phòng, tiếp tục từ hệ thống trong không gian, đem một cái kia vẫn chưa hoàn thành lò luyện đan lấy ra. Ngồi ở trên giường lại tiếp tục dùng kiếm đao điêu khắc. Nương theo lấy run rồi kéo kẹt thanh âm, trên mặt đất rất nhanh lại bày khắp một tầng hỏa hồng sắc ngọc thạch mạnh vụn. Cái này một điêu khắc, Diệp Thu trong phòng lại khắc trọn vẹn hơn 2 giờ. Sau đó hắn mới đem trong tay đao khắc để xuống, thu vào hệ thống trong không gian. Mà trong tay hắn một cái kia lò luyện đan, lúc này cũng đã hoàn toàn điêu khắc tốt. Toàn thân đỏ chót, lóe ra ánh 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 lửa, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Đồng thời một cỗ ấm áp khí tức không ngừng xuyên thấu qua Diệp Thu cầm lò luyện đan cánh tay kia, nhanh chóng chạy vào trong thân thể hắn. Toàn bộ lò luyện đan nhìn cũng không lớn, độ cao chỉ có 2 cái trưởng thành nắm đấm cao như vậy. 1963 trừ bỏ lò luyện đan 3 cái hỏa hồng sắt chi chân, toàn bộ lò luyện đan đường kính đại khái là khoảng 5 tấc. Mặt ngoài hiện đầy vận bẹo phù văn cùng trận pháp đường vân, đồng thời tại lò luyện đan ngay phía trước, Diệp Thu còn điêu khắc một cái thái cực bát quái đồ án, làm cho cả lò luyện đan nhìn càng thêm thần bí, càng thêm tràn ngập huyền huyễn cảm giác. Nhẹ nhàng, Diệp Thu đem lò luyện đan cái nắp cho bóc lên, không gian bên trong gần so với một cái trưởng thành nắm đấm lớn bên trên một chút. Đồng thời bên trong đồng dạng hiện đầy các loại phù văn cùng trận pháp đường vân. Đặc biệt là tại lò luyện đan dưới đáy, nơi đó có một cái hình thù kỳ quái đồ án, đồng thời tại đồ án ở giữa, một viên lóe ra ánh lửa thạch đầu, như là phun trào nham tương, không ngừng biến hóa quang mang cùng màu sắc. Diệp Thu cầm ở trong tay thưởng thức một lát, trên mặt của hắn dần dần lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Sau đó hắn suy nghĩ khẽ động, ý thức yên lặng đến hương hỏa trong tương thành. Trong này có nhiều loại linh thảo, đương nhiên cũng có những linh thảo kia hạt giống. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thu căn bản cũng không có thời gian từ từ bồi dưỡng những linh thảo kia, cho nên hắn chỉ có thể thông qua hương hỏa giá trị mua sắm đã mọc ra linh thảo cùng linh dược. Đương nhiên những này đã sinh trưởng tốt linh thảo cùng linh dược, giá cả so với hạt giống mà nói muôn quý hơn nhiều. Nhân sâm, chu quả, lục diệp thảo, thất diệp hoa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu dựa theo đan đạo toàn giải, bên trong ghi chép đan phương, đem bên trong cần có dược thảo toàn bộ mua đi ra. Trọn vẹn hao tốn hắn 600 điểm hương hỏa giá trị. Bất quá còn tốt, từ khi hướng tới sinh hoạt mua truyền bá về sau, nhất tâm quan du khách hành hương trở nên càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày Diệp Thu đều có thể thu hoạch mấy trăm điểm hương hỏa giá trị. Cái này nếu là thả trước kia, Diệp Thu căn bản là không dám tưởng tượng, đừng nói một ngày mấy trăm điểm hương hỏa đáng giá. Liên là hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn cũng không miễn cưỡng thu được đầy đủ mua sắm mỗi ngày linh mễ hương hỏa giá trị. Thậm chí có đôi khi hương hỏa giá trị không đủ thời điểm, hắn cùng khỉ nhỏ hai cái vẫn phải ăn cháo gạo không lý tưởng. 0390 rất nhanh, Diệp Thu đem mua sắm đều trồng thảo dược toàn bộ tư tại trên giường, sau đó đem lò luyện đan dùng tay trái cầm. Mở cái nắp về sau, hắn mới hướng bên trong tăng thêm mấy thứ luyện chế ngưng khí đan chủ dược. Bởi vì mỗi một loại thuốc để vào lò luyện đan thời gian cũng không giống nhau, cho nên Diệp Thu cũng không có đem những dược liệu này một mạch ném vào trong lò luyện đan. Theo hắn đem chủ dược bỏ vào lò luyện đan về sau, hứa linh khí từ trong đan điền của hắn phun trào đi ra, thuận kinh mạch nhanh chóng hướng phía lò luyện đan tới gần quá khứ. Rất nhanh những cái kia thông qua đan điền ngưng luyện qua linh khí tràn vào trong lò luyện đan. Nguyên bản điêu khắc tại lò luyện đan bên trên phủ văn còn có trận pháp đường vân, cũng tại tiếp xúc đến cỗ này linh khí về sau, bắt đầu phảng phất sống lại, từ từ lóe ra một vòng như là như hỏa diễm quang mang. Đồng thời toàn bộ trong lò luyện đan cũng giống như bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng có quýt ngọn lửa màu đỏ ở bên trong nhảy lên. Lấy về phần lò luyện đan cái nắp đã sớm tại Diệp Thu để vào chủ dược thời điểm liền đã đóng trở về, cho nên dù là trong lò luyện đan hỏa diễm thiêu đốt phi thường lợi hại, cũng không có chút nào hỏa quang từ trong lò luyện đan phát tiết đi ra. Hô hô hô, linh khí không ngừng hướng phía lò luyện đan phun trào quá khứ, lò luyện đan bên trên phủ văn cùng trận pháp đường vân cũng không ngừng lóe ra. Rất nhanh thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ, Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa duỗi ra, phản phất kẹp nhẹ nhõm giáp tại lò luyện đan cái nắp bên trên, nhẹ nhàng liền đem thiêu đốt thật lâu cái nắp mở ra đứng lên. Chỉ bất quá trong tưởng tượng nhiệt độ cao đồng thời chưa từng xuất hiện, tương phản lò luyện đan cái nắp vẹn vẹn chỉ có chút ấm áp. Kỳ thật đồng thời không chỉ là lò luyện đan cái nắp như thế, toàn bộ lò luyện đan cũng giống như nhau, phía ngoài nhiệt độ cũng không cao. Mặc dù nói Diệp Thu không có tận lực điêu khắc giảm xuống nhiệt độ phù văn, nhưng là một cái kia phong tỏa trong lò luyện đan bộ không gian trận pháp, không chỉ có đem dược hiệu khóa tại bên trong, đồng thời cũng đem trong lò luyện đan kinh khủng nhiệt độ cao một phong khóa lại. Lục tục, Diệp Thu đem đặt lên giường những linh thảo kia cùng linh dược, một điểm lại một điểm gia nhập vào trong lò luyện đan. Bất chi bất giác một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ lò luyện đan rộng mở lỗ hổng nơi đó, chậm rãi tung bay ra ngoài. Chính trong phòng khách xem TV lão Hà, chợt phát hiện toàn bộ trong phòng khách, không biết lúc nào liền tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi thơm. Đồng thời cái này vị đạo vô cùng đặc biệt, không giống hoa hương thơm, cũng không giống cái gì khác hắn ngửi qua vị đạo. Nhưng chính là như thế, lão Hà có thể rõ ràng cảm giác được mình tại cỗ này nồng đậm mùi thơm bên trong, toàn bộ thân thể phảng phất như là quay về thanh xuân. Bởi vì hôm qua thiên khai 20 tiếng xe, có chút đau đau phần eo, cũng tại cố này riêng biệt khí tức dưới chậm rãi giảm bớt không ít. Đồng thời hắn cảm giác mình mỗi một lần hô hấp đều có thể đem trong thân thể phế khí bài xuất không ít, lâng lâng, Lao Hà cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ. Sau đó hắn vậy mà tại bất chi bất giác trong lúc đó, từ từ ngủ say quá khứ. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phía ngoài sắc trời đã tối dần. Với lại nguyên bản tràn ngập trong phòng kia một cỗ khí tức, tựa hồ cũng biến mất không thấy. Hết thảy tựa như là ảo giác của hắn, phản phất hắn ngủ về sau trong giấc mộng, mộng thấy mình tại một mảnh tràn đầy đều loại thực vật vườn hoa bên trong tung bay lấy. Với lại tại trải qua một chỗ mặt hồ thời điểm, Lão Hà thấy được trong hồ nước phản chiếu, cái kia trên mặt của mình, nếp nhăn tựa hồ giảm bớt rất nhiều, thậm chí liền ngay cả nguyên vốn có chút hoa dâm tóc, cũng hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Ngáp một cái, Lão Hà đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút thời gian, chỉ bất quá màn hình còn không có thắp sáng, cả người hắn liền chậm lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động, một cái kia thuộc về chính hắn cái bóng. Chương 399, đưa tới chấn kinh chuyện gì xảy ra? Khó nói đó không phải là mộng sao? Lão Hà rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng trong điện thoại di động cái bóng kia sẽ là hắn. Bởi vì hắn phát hiện điện thoại cái bóng bên trong, hắn nếp nhăn trên mặt tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Với lại nguyên vốn có chút hoa dâm tóc, lúc này cũng biến thành đen nhánh một mảnh. Mặc dù nói màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, nhìn không hề giống tấm gương rõ ràng như vậy, bất quá Lão Hà sớm đã thành thói quen, dùng màn hình điện thoại di động xem như tấm gương. Cho nên vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện chính mình thân một thể phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá hắn cảm giác có chút nghi hoặc, không làm rõ được đến cùng thân thể của mình xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì lúc chiều, cái kia bỗng nhiên xuất hiện mùi thơm a? Sau đó Lão Hà nghĩ đến buổi chiều lúc xem truyền hình, hắn nghe đi đến trong phòng đột nhiên tràn ngập một cô nói không rõ hương thơm khí. Sau đó hắn tại cỗ này mùi thơm bên trong chậm rãi ngủ thiếp đi quá khứ, đồng thời hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình tại ngủ về sau làm giấc mộng kia. Tỉnh. Trên bàn có chút đồ ăn, ngươi cầm tới phòng bếp đi hâm nóng liền có thể ăn. Bất quá ngay tại Lão Hà ngẩn người thời điểm, Diệp Thu thanh âm đông nhiên từ ban công bên kia tung bay bay tới. Lúc này Lão Hà mới phát hiện, nguyên bản trong phòng chưa hề đi ra Diệp Thu, không biết lúc nào đi tới phòng khách ban công nơi đó với lại thuận Diệp Thu. Lão Hà quay đầu hướng phía nhà hàng cái bàn nơi đó nhìn qua, quả nhiên nơi đó không biết lúc nào thả hai cái chén lớn, một cái trong chén chứa cơm trắng, một cái khác trong chén chứa một chút thức ăn. Sau một lát, Lão Hà mới phản ứng lại, chỉ sợ là hắn buổi chiều ngủ tiếp đi về sau, Diệp Thu đến giờ cơm ra đi ăn cơm, sau đó cho hắn đóng gói mang về. Tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Sau đó Lão Hà từ trên ghế xả lỏn đứng lên, hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Diệp Thu nhẹ gật đầu, chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, không có bất kỳ ba động. Lão Hà thì hướng phía bàn ăn đi tới, bưng lên thức ăn trên bàn, sau đó đi vào trong phòng bếp. Nơi này phòng bếp đồ vật đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ trong tủ lạnh không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, nồi bát bầu bùn, thậm chí bao gồm các loại gia vị đều có. Lão Hà tiến vào phòng bếp về sau, mở ra tự nhiên khí lò, trực tiếp đem thức ăn toàn bộ rót vào trong nồi, một mạch đưa chúng nó lật đổi việc mấy dưới. Đợi đến toàn bộ nóng lên về sau, Lão Hà mới nhốt lửa, cầm một cái ý nột cái trâu, đem trong nồi đồ ăn toàn bộ đổ ra chờ hắn đi ra phòng bếp thời điểm, Diệp Thu thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Bất quá tại hắn cơm canh nóng thời điểm, hắn từng nghe gặp cửa phòng tiếng vang. Tương lai hiện tại Diệp Thu lại tiến nhập gian phòng A không có mơ tưởng, Lão Hà ngồi trong phòng khách, một bên cạnh xem TV, vừa ăn cơm. Đông nhiên trong lúc đó, lại là một cỗ nồng đậm hương thơm khí không biết từ nơi nào tràn ngập đi ra. Đang ăn cơm Lão Hà, trong nháy mắt liền bị cỗ này hương thơm khí cho chinh phục, cả người lâm vào một mảnh trong thất thần. Lại nói lúc này Diệp Thu, hắn tại tiến trong phòng về sau, trực tiếp đem để dưới đất lò luyện đan cho cầm lên. Ngưng khí đan luyện chế thời gian là 7 giờ, 3 giờ chiều bắt đầu đến bây giờ 10 giờ, vừa vặn 7 giờ, không nhiều cũng không ít Diệp Thu tay phải ngón tay không ngừng nhảy lên, Vũ Nghĩa đặc hữu lấy thủ pháp luyện đan. Chỉ gặp nguyên bản chăm chú bịt lại lò luyện đan cái nắp, tại vô hình lực lượng kéo theo dưới, từ lò luyện đan bên trên bay lên. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm hương thơm thuận mở ra lò luyện đan, nhanh chóng tung bay ra ngoài. Ngón tay tiếp tục nhảy lên, rất nhanh trong lò luyện đan, một khỏa lại một khỏa so đậu xanh lớn hơn có chút đang lượng, tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn động phía dưới, từ từ tung bay ra. Một viên, hai viên, ba viên, hết thể có 9 viên thuốc, từ trong lò luyện đan nổi lơ lửng, hướng phía Diệp Thu tay phải tới gần quá khứ. Đúng lúc này, Diệp Thu tay phải hướng phía trước hư không tìm đòi, một cái màu xanh biếc từ ngọc thạch điêu khắc thành cái bình, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Cả chiếc lọ toàn thân xanh biếc, đồng thời lóe ra trong suốt sáng long lanh quang mang. Với lại tại cái bình này thân bình phía trên, còn điêu khắc các loại nhỏ như sợi tóc phù văn cùng trận pháp đường vân. Đây là Diệp Thu tại luyện chế đan dược thời điểm, bớt thời gian dùng ngọc thạch điêu khắc đi ra bình đan dược. Bởi vì đan dược luyện chế thành công về sau, nếu như không có đặc thù vật chứa phong tồn nó dược lực, như vậy bao giờ cũng đan trong dược lực liền sẽ từ từ vung ra đến. Một lúc sau, đan dược lực giảm bớt, rất tự nhiên, đan dược cũng liền báo hỏng. Phí hết nhiều thời gian như vậy mới luyện chế ra tới đan dược, Diệp Thu tự nhiên không có khả năng tùy ý dùng vật chứa vào. Lộc cộc, một khỏa lại một khỏa đan dược, tại Diệp Thu xuất ra màu xanh biếc bình đan dược về sau, như là nối đuôi nhau mà vào, phi thường có trình tự đã rơi vào bình đan dược bên trong. Suy nghĩ khẽ động, trong tay hắn lò luyện đan biến mất không thấy, bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó Diệp Thu lúc này mới cầm lấy bình đan dược nắp bình, đem cái bình cho nhét vào đứng lên. Sau đó cùng vừa rồi, đem bình đan dược cũng bỏ vào hệ thống trong không gian. Chỉ bất quá Diệp Thu không biết, vừa rồi hắn thu lấy đan dược thời điểm, trực tiếp tại phụ cận đưa tới khắp nơi manh động. Bởi vì ở tại phụ cận người, cũng đều là tu đạo người, cho nên đối với đan dược khí tức, bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Hoặc nhiều hoặc ít, những này tu nói mấy chục năm đạo gia chân nhân đã từng đều thử qua luyện chế đan dược. Không, mặc dù nói tuyệt đại bộ phận người đều thất bại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn phân biệt đan dược bùi. Làm sao có thể, cố khí tức này vì cái gì nồng đậm như vậy? So ta lúc đầu luyện chế đan dược khí tức nồng nặc nhất bằng 1/10. Ở tại Diệp Thu sát vách một tên lão đạo sĩ, lại người được đột nhiên trong lúc đó từ cửa sổ nơi đó tung bay bay tới đan dược khí tức về sau, đục ngầu trong hai mắt lóe lên chút hứa chấn kinh hãi thần sắc. Không hề nghi ngờ hắn đã từng luyện chế qua đan dược, đồng thời còn luyện chế thành công. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nói ra như thế một phen đến. Chỉ bất quá liền ở tên này lão đạo sĩ chuẩn bị đi thăm dò nhìn thời điểm, cỗ này tràn ngập trong phòng của hắn khí tức, lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, lão đạo sĩ có chút thở dài một tiếng khí. Thật sự là không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có người có thể luyện chế ra mạnh hơn ta gấp 10 lần đan dược. Sau đó cái này tên lão đạo sĩ từ trong đạo bảo sờ lên, móc ra một cái màu trắng gốm sứ bình. Mở ra cái nắp về sau, hắn đổ ra một viên màu nâu đậm dược hoàn. Nhàn nhạt thanh mùi thơm, trong nháy mắt liền từ kia viên thuốc bên trong tràn ngập ra. Chỉ bất quá cùng vừa rồi kia một cỗ nồng đậm khí tức cùng so sánh, đan dược này vị đạo sát thực muốn mỏng manh không ít. Thật sự là đáng tiếc, nếu như có thể biết là ai luyện chế, có lẽ qua đi thỉnh giáo một lần, ta thuật luyện đan tối thiểu nhất muốn tăng lên tốt mấy cảnh giới. Trung điệp, lão đạo sĩ lần nữa thở dài một tiếng khí. Không có đan dược khí tức dẫn đạo, hắn căn bản cũng không khả năng biết cố khí tức kia nơi phát ra đến cùng ở nơi nào xin. Chương 400, chính thức lên núi cùng lão đạo là giống nhau người cũng không biết, toàn bộ đan mùi thuốc tràn ngập ra đi phạm vi ít nhất có trên trăm đạo. Nói cách khác lấy Diệp Thu gian phòng làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước đều có thể ngửi được kia một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chỉ bất quá cái này một cỗ mùi thơm khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từ xuất hiện đến biến mất, trước trước sau sau cũng bất quá mấy giây. Cho nên rất nhiều người tại ngửi được cỗ này đan dược khí tức về sau, chỉ tới kịp chấn kinh, hoàn toàn không có thời gian đi tìm cỗ khí tức này đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào. Cho nên những này tu hành mấy chục năm đạo gia chân nhân, trong lòng đã kích động lại tức hận. Thật vất vả đụng phải một cái có thể luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược người, nhưng là bọn hắn lại không biết là ai. Thậm chí còn có không ít người trực tiếp từ trong phòng đi ra, đang mong đợi kia cố đan dược khí tức xuất hiện lần nữa, sau đó tìm kiếm được luyện chế đan dược người. 39 số không so sánh với lên phía ngoài ồn ào, Diệp Thu lúc này đã sớm ngồi xếp bằng tại trên giường, phục dụng một viên thuốc về sau, bắt đầu chậm rãi đường đi. Chỉ bất quá đan dược này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, có thể nói là nuốt viên này ngưng khí đan về sau, ngưng tụ linh khí tốc độ, tựa hồ cũng không có sách nhanh bao nhiêu. Nếu như nói tại nuốt đan dược trước đó, Diệp Thu ngưng tụ linh khí tốc độ là 9, như vậy tại thôn phệ đan dược về sau, hắn ngưng tụ linh khí tốc độ liền biến thành 9.01. Nói cách khác chỉ tăng lên 0.01 tốc độ. Cho nên đây đối với Diệp Thu mà nói, đan dược này lộ ra vô cùng gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Bất quá hệ thống hướng hắn giải thích qua, cũng không phải là bởi vì đan dược này không có tác dụng, mà là Diệp Thu tại thôn vệ qua đại lực kim đan về sau, trong thân thể kinh mạch này đã thông suốt không trở ngại. Lại thêm mấy ngày trước đây thành công ngưng tụ nội đan, phản hậu thiên làm tiên thiên, cho nên hấp thu linh khí tốc độ vốn là đạt đến một cái thật nhanh cảnh giới. Lại thêm cái này ngưng khí đan thuộc về người tu đạo nhập môn đan dược, tác dụng duy nhất liền là ngưng tụ linh khí, về phần giống lao hạ như thế phản lao hoạt động, thì thật chỉ là luyện đan lúc dược lực tiêu tán đi ra một cái bổ sung tác dụng. Đương nhiên, người bình thường nếu như thôn vệ ngưng khí đan, tự nhiên cũng có thể sinh ra giống lao hạ như thế biến hóa. Đồng thời hiệu quả càng thêm triệt để, còn có chút ít tăng cường thân thể tác dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian nhoáng một cái đến sáng ngày thứ hai, làm bên trên bầu trời vệt ánh nắng đầu tiên vẩy xuống thời điểm, Diệp Thu liền từ trên giường đi xuống. Trong phòng kia không gian thu hẹp bên trong, bắt đầu diễn luyện lên ngũ hình thuật đến. Việc học như bơi dòng nước ngược, không tiến tất bị dẫn lùi, Diệp Thu một mực tin tưởng vững chắc tu hành cũng giống như nhau. Coi như hệ thống có thể rút ra thần thông cho hắn, nhưng là kia dù sao cũng là ngoại lực chỗ gia trì. Với lại thần thông lực lượng, đến bây giờ hắn cũng không có lĩnh sẽ nhiều ít, cơ hồ từ hắn thu hoạch được thần thông thời điểm lên, những này thần thông cảnh giới liền cơ hồ ngưng lại. Có thể nói là hắn cảnh giới tu hành không đủ, cũng có thể nói là hắn đối thần thông lĩnh ngộ không nhiều. Cho nên Diệp Thu mới sẽ hết lòng tu hành hệ thống cho truyền thừa của hắn. Chỉ ít tại hắn trở lại hậu tiên nhập tiên tiên về sau, đối với thần thông lý giải lại đạt đến một cái độ cao mới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác thần thông lực lượng tại hắn cảnh giới tu hành gia tăng đồng thời, cũng đang chậm rãi gia tăng lấy. Liền lấy tiên tiên diễn toán mà nói, trước kia hắn chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 24 giờ đem chuyện sắp xảy ra, nhưng là tại hắn trở lại hậu thiên nhập tiên tiên về sau, thời gian này hạn chế kéo dài đến 36 tiếng, cũng chính là biến thành một ngày rưỡi. Chỉ cần là tại trước mắt hắn, đồng thời tương lai một ngày rưỡi bên trong muốn chuyện phát sinh, đều chạy không khỏi tiên tiên diễn toán thôi diễn. Đông đông đông. Rất nhanh thời gian trôi qua hơn một giờ, sắc trời bên ngoài sáng hẳn mở. Lão Hà nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Thu cửa phòng, sau đó ở bên ngoài nói ra, "Diệp Thu sư phụ, đã nhanh đến 7 giờ rưỡi." Diễn luyện lấy mũ hình thuật Diệp Thu, rất nhanh ngừng lại. Sau đó hướng phía cửa phòng nơi đó đi tới, đơn giản rửa mặt sau một lát, mới cùng Lao Hà hai cái hướng lộ tiên quảng trường nơi đó đi tới. Điểm tâm thời gian là 7 giờ rưỡi đến 9 điểm, bữa sáng cũng chỉ có bát cháo cùng màn đầu, cùng một chút làm bánh bao nhân rau hoặc là bánh đậu bao loại hình. Không thể nói phong phú, nhưng là cũng là trong đạo quán thường ăn. Hai người một trước một sau đi tới lộ tiên quảng trường về sau, cùng giống như hôm qua, trực tiếp tìm một cái trống chỗ vị trí ngồi xuống. Toàn bộ lộ tiên trong sân rộng ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, cái khác người tu đạo toàn bộ đều là 30-40 tuổi trở lên. Thậm chí trong đó còn có gần như hơn phân nửa đã bước vào tuổi lục tuần. Tóc hoa râm, thân hình hướng bay, chỉ bất quá mỗi trên người một người đều tản ra một cỗ thanh sạch tự nhiên khí tức. Các vị đạo hữu, hôm nay chính là Phật đạo chi tranh, cảm tạ các vị đạo hữu có thể không xa ngàn dặm đến Võ Trương Sơn vì ta đạo môn xuất lực. Hiện tại Phật môn người đã đến Võ Sơn nơi chân núi dưới, còn xin các vị đạo hữu ăn cơm xong về sau, có thể theo đạo đồng lên núi. Ngay tại Diệp Thu lúc ăn cơm, một tên đại khái 40-50 tuổi đạo sĩ, đứng ở Lộ Thiên quảng trường trên đài cao. Tuy nói hắn không dùng mịt rổ phồn, hoặc là loa phóng thanh loại hình, nhưng là hắn trung khí mười phần, thanh âm cực kỳ lực xuyên đấu. Cho dù là toàn bộ quảng trường vô cùng rộng lớn, cũng tại trong sân rộng không ngừng quanh quẩn đứng lên, tung bay bay vào mỗi một tên đạo sĩ trong lỗ tai. Cư sĩ, chờ một lúc cơm nước xong xuôi ngươi liền hồi trong phòng khách nghỉ ngơi đi thôi. Rất nhanh, đã ăn xong điểm tâm Diệp Thu dặn dò một tiếng lão hạ, ngay sau đó chân tiếp theo động, trực tiếp hướng phía Lộ Thiên ngoại sân rộng mặt đạo đồng nơi đó đi tới. Lục tục, cũng có một chút ăn tương đối nhanh đạo sĩ cùng Diệp Thu, hướng chân vũ quan an bài đạo đồng nơi đó đi tới thật vừa đúng lúc, Diệp Thu quá khứ về sau nhìn thấy, đúng lúc là ngày hôm qua tên kia tiểu đạo sĩ. Hắn nhớ kỹ cái này tên tiểu đạo sĩ, danh tự tựa hồ gọi là Tin Một. Diệp Thu sư thúc. Tên kia tiểu đạo sĩ trông thấy Diệp Thu về sau, vội vàng tay cầm tam thanh quyết, hướng phía hắn thi lễ một cái. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó mới nói ra, thật đúng là duyên phận, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ngươi. Tên kia tiểu đạo sĩ bốn, sáu hết cái óc, sau đó hướng về phía Diệp Thu ngượng ngùng cười cười. Ngay sau đó hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu cùng bên cạnh cái khác tiểu đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Sư minh, ta trước mang Diệp Thu sư thúc bọn hắn đi trên núi, chờ một lúc ta tại hạ đến. Tốt, ngươi đi đi. Cái khác mấy tên tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó gọi là Tin một tiểu đạo sĩ, liền dẫn Diệp Thu còn có vừa rồi đến đây mấy tên đạo gia chân nhân, thuận nghỉ phép trong sơn trang đường nhỏ, hướng Võ Trương Sơn phương hướng đi tới. Tin so sánh Diệp Thu đại 2-3 tuổi, nhìn muốn so Diệp Thu cao hơn một chút. Sở dĩ hắn nữa thích cùng Diệp Thu cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là bởi vì là Diệp Thu tuổi không lớn lắm, không có cái khác đạo gia chân nhân loại kia áp lực vô hình. Cho nên đối mặt Diệp Thu, hắn hội cảm giác phải buông lòng không ít, không sẽ có vẻ như vậy câu nệ. Chương 401, đại hòa thượng tới Diệp sư thúc mời. Rất nhanh, tại tiểu đạo sĩ dẫn dắt phía dưới, Diệp Thu cùng mấy tên khác đạo sĩ đi tới Võ Trương Sơn chân vũ quan bên trong. Hôm nay trong này lộ ra vô cùng bận rộn, rất nhiều đạo đồng cùng thanh niên bối phận đạo sĩ, lúc này đều tại trong đạo quan ra ra vào vào, an bài chuyện ngày hôm nay. Cùng nhất tâm quan so ra, cái này chân vũ quan lộ ra đến mức dị thường hùng vĩ, vẹn vẹn chỉ là vào miệng đại môn, chiếm diện tích liền đã vượt qua nhất vọng sơn nhất tâm quan. Đồng thời nơi này sở hữu kiến trúc bên trên đều tràn đầy lịch sử khí tức, viện tường bên trên hiện đầy nước mưa cọ rửa, cùng phơi gió phơi nắng vết tích. Thuận chân vũ quan đại môn hướng phía trong đạo quan đi vào, bên trong là một cái cự đại Lộ Thiên quảng trường, đồng thời tại đông nam tây ba phương hướng đều xây dựng to lớn đại điện. Lúc này cái này Lộ Thiên trong sân rộng, tại hai bên trái phải trên mặt đất bày đầy một chút cái bàn cùng bồ đoàn, một bên treo một cái chữ đạo, một bên khác thì viết một cái Phật tự. Không hề nghi ngờ, chân vũ quan cũng không vì là Phật môn đến đây phá quán, mà tận lực lãnh đạm bọn hắn. Thậm chí Phật môn một khu vực như vậy bên trong cũng cùng đạo môn, trên mặt bàn bày đầy các loại hoa quả cùng đồ ngọt. Trong bình thường đến đạo môn vô cùng địa thấp, nhưng là lần này tại Phật 28 môn người đều khi dễ tới cửa, nguyên bản chân vũ quan tục ra đệ tử rất tự nhiên cùng một chỗ phát lực giải quyết chân vũ quan bên trong cần có ngoại dụng đồ vật. Tại chân vũ quan bên trong, sở hữu đạo sĩ là tại xuất gia đạo sĩ, nơi này cũng không có lựa cư đạo sĩ, cũng không có tục gia đệ tử ở chỗ này ở lâu. Phúc sinh vô lượng tiên tôn Diệp Thu đạo hữu, không nghĩ tới ngài lại muốn tới nơi này. Ngay tại tiểu đạo sĩ dẫn Diệp Thu đến thuộc về đạo môn khu vực phía bên kia thời điểm, lần trước đến nhất tâm quan đưa thiếp mời tên thanh niên kia đạo sĩ, vừa vặn nhìn thấy hắn thân ảnh, thế là trong trăm công ngàn việc dành thời gian hướng phía Diệp Thu bên này đi tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo hữu khách khí, Phật đạo chi tranh, chân vũ quan làm là gia sư sư môn, bần đạo tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua tên kia đạo sĩ, từ bên cạnh Tin một động tác cũng có thể thấy được đến, cái này tên thanh niên đạo sĩ địa vị tựa hồ cũng không thấp. Thất sư minh xưng hô cũng không phải tùy tiện cái nào đạo sĩ liền có thể có. Điều này nói rõ cái này tên thanh niên đạo sĩ hẳn là Tin chữ lót đệ tử, đồng thời xếp hạng thứ 7. Gia sư. Đúng, như thế đệ tử đường đột, quên sư thúc là Thanh Phong sư thúc tổ đệ tử. Sau đó tên thanh niên kia đạo sĩ vô vô trán của mình, sau đó hướng phía Diệp Thu nơi đó cáo lỗi một tiếng. Tại nhất tâm quan thời điểm, bởi vì hắn vội vã tiếp tục đi đưa thiết mời, cho nên đồng thời không có quá nhiều xoắn suýt tại Diệp Thu thân phận. Lại thêm Thanh Phong đạo trưởng đã chết đi, cho nên hắn liền không có tiếp tục lại hỏi thăm trong đạo quán còn có thứ gì người. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Thu vậy mà hội tới tham gia lần này Phật đạo chi tranh, là chân vũ quan gia bên trên một phần lực. Không sao, đạo hữu cứ việc đi làm việc a. Diệp Thu lại là cười nhạt một tiếng, đồng thời không có quá nhiều tính toán những cái kia. Sau đó chân xuống di động, trực tiếp hướng phía bên cạnh chỗ ngồi đi quá khứ. Nơi này dùng cái bàn đều là hai người cùng nhau, đồng thời còn trưng bày hai cái bồ đoàn. Chỉ là Diệp Thu cũng không mang khỉ nhỏ hoặc là tuệ minh đến, cho nên cũng không có người cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Sư thúc, ngài là một người tới a? Vừa rồi tên thanh niên kia đạo sĩ nhìn thấy Diệp Thu động tác về sau, không khỏi chân tiếp theo động, hướng phía hắn nơi đó đi tới. Diệp Thu nhẹ gật đầu, trong đạo quán chỉ có thạch đầu cùng tuệ minh, cho nên bần đạo đem bọn hắn lưu tại trong đạo quán, cũng không có để hắn đi theo bần đạo đến. Với lại tuệ minh thân phận cũng không thích hợp ra như bây giờ trường hợp bên trong. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Tin một nơi đó. Tin một, đã sư thúc là một người tới, vậy ngươi liền lưu tại nơi này bồi tiếp sư thúc, nếu có chuyện gì, ngươi liền thế sư thúc chân chạy, miễn cho sư thúc ở chỗ này lạc đường." "Là, thất sư minh." Tiểu đạo sĩ tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó hắn đi tới Diệp Thu bên cạnh, ngồi ở mặt khác trên một chiếc bồ đoàn. Nhấc lên ấm trà, đến một chút nước trà tại chén nước bên trong, sau đó đặt ở Diệp Thu trước mặt. "Sư thúc mời uống trà." Diệp Thu cũng không khách khí, đưa tay trở tới về sau, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngay sau đó, tên thanh niên kia đạo sĩ cùng Diệp Thu cáo lỗi một tiếng, liền hướng phía địa phương khác đi tới. Về phần tại sao hắn đối Diệp Thu chiếu cố như vậy, kỳ thực vẫn là bởi vì Diệp Thu niên kỷ nhìn quá nhỏ, đồng thời còn không có sư môn trưởng bối cùng đi. Vạn nhất ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như là bọn hắn chân vũ quan sai lầm. Dù sao Diệp Thu là vì thay chân vũ quan xuất lực mới tới, cho nên bọn hắn tự nhiên không thể chậm trễ hắn. Về phần cái khác đạo sĩ, đặc biệt là ngồi tại Diệp Thu phụ cận người, trong mắt đều để lộ ra có chút nghi hoặc. Nhỏ như vậy một đứa bé, lại nhưng đã từ đạo đồng tấn thăng trở thành đạo nhân. Hơn nữa thoạt nhìn bối phận còn chưa không thấp. Chí ít vừa rồi tên thanh niên kia đạo sĩ, vẫn phải rất cung kính kêu lên một tiếng sư thúc. Nói cách khác Diệp Thu đối phận cùng bọn hắn giống nhau, chỉ có cực ít đến mấy tên tóc trắng xóa lao đạo sĩ, mới so Diệp Thu cao một đời trước chấm dãi. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đến khoảng 10 giờ, đạo giáo khu vực bên này, càng ngày càng nhiều người tu đạo từ núi hạ lên đến, cơ hồ đã đem phiến khu vực này ngồi đầy. 200 tin thẳng hầu ở Diệp Thu bên cạnh, thỉnh thoảng bưng trà dâng nước, sau đó có cái khác đến lúc đó phải giúp một tay thời điểm, hắn cũng sẽ đi làm việc lục một lát. Phật môn tăng nhân đến. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản tại cửa ra vào đạo sĩ, đông nhiên rắc uống họng yêu uống. Nguyên bản chính thảo luận đạo kinh cùng mình tu hành kiến giải các đạo sĩ, từ từ ngừng lại, đồng thời ánh mắt của bọn hắn cũng hướng phía đạo quan đại môn phương hướng nhìn qua. Lục tục, một chút hòa thượng đầu chọc tại một tên mày trắng tăng nhân dẫn đầu phía dưới, từ đạo quan đại môn nơi đó nhanh chóng đi đến cùng đạo sĩ, phần lớn hòa thượng cũng đều là tuổi tác bên trên dài, cơ hồ mỗi một tên hòa thượng đều hất lên cả xa. Đặc biệt là đi ở phía trước mấy cái kia, trong tay còn cầm kim quang lóng lánh mạ vàng tích trượng. A Di Đà Phật, Thanh Vân chân nhân, thật sự là không nghĩ tới các ngươi đạo môn lại còn có nhiều như vậy ẩn thế người tu hành. Cầm đầu mày trắng tăng nhân ánh mắt chuyển động, nhìn chung quanh một vòng đạo giáo bên này khu vực. Nhìn thấy lít nha lít nhít người tu đạo về sau, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra có chút khác biệt. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Liễu Không đại sư, ta đạo giáo ẩn thế không ra, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi hùng hổ dọa người, đã các ngươi muốn so cái cao thấp, vậy dĩ nhiên chúng ta đạo giáo phụng bồi tới cùng. Đồng dạng tóc trắng mày trắng tròm râu bạc phơ đạo nhân, không chút khách khí hướng phía hòa thượng lông mày trắng trở về một tiếng. Chương 402, Bạt Kiếm chương nọ tốt. Tốt ngươi cái Thanh Vân chân nhân. Nếu như không phải là các ngươi cố ý chửi đối, ta Phật môn vừa lại không cần cùng các ngươi kiến thức. Thịnh thế Phật môn loạn thế đạo. Ta Phật môn thế nhưng là tham đồ phú quý người. Và lại các ngươi đạo môn khó nói liền có thể hiểu rõ một thân chưa từng. Hòa thượng lông mày trắng còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một tên khác tăng nhân, trực tiếp liền không chút khách khí đứng dậy. Cực kỳ hiển nhiên bọn này hòa thượng quyết tâm là đến đạp hồ chân vũ quan. Chính như trên internet chỗ thị truyền, lần này là Phật đạo chi tranh, hai giáo dạy lý khác biệt, đồng thời Phật môn hai giáo ân oán đã sâu, tích lũy thắng ngày nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng là bộc phát ra. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu thật là lớn cầu khí, hôm nay không quản các ngươi Phật môn có cái gì chiêu, chúng ta đạo giáo đều toàn bộ tiếp xuống. Nói đi, các ngươi dự định làm sao cái so pháp? Đứng tại Thanh Vân lão đạo bên cạnh đạo sĩ, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, từng cái phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoàn toàn không đem bọn này đại hòa thượng để ở trong mắt. Đúng, nói đi, các ngươi dự định làm sao cái so pháp, bất kể thế nào so, đạo môn chúng ta đều toàn bộ tiếp xuống. Mặc kệ là đạo kinh đạo lý vẫn là đạo giáo công phu, đạo môn chúng ta đều có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như so là vô liêm sỉ, lại hoặc là thân thể nặng chút gì, vậy chúng ta đạo giáo liền mặc cảm, nguyện phụng các ngươi là nhất. Thanh Vân lão đạo phụ cận đạo sĩ, từng cái thần sắc bất thiện nhìn xem kia một đám đại hòa thượng. Đã người ta đều khi dễ tới cửa, rất tự nhiên, cho dù là bọn họ tính khí cho dù tốt, cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đó lấy. Bọn hắn cũng là có máu có thịt, trọng tình trọng nghĩa trọng thiên người. Bất kể nói thế nào, Phật môn lần này quả thực khinh người quá đáng, nếu như đặt ở bình thường, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều tính toán. Nhưng là lần này, Phật môn người trong lúc đó rộng mời thiên hạ tam nhân, không xa ngàn dặm đi tới chân vũ quan khiêu khích, bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm cái gì cũng không có phát sinh. Trước không nội, cụ thể làm sao tỉ thí, để cho chúng ta sau khi thương lượng mới quyết định, đương nhiên, các ngươi có thể yên tâm, tỉ thí đề mục tuyệt đối không khả năng sẽ là chúng ta Phật môn tự làm quyết định, đến lúc đó hội để cho các ngươi bàn lại. Hòa thượng lông mày trắng nhìn thoáng qua Thanh Vân lão đạo phụ cận đạo sĩ, từ cổ Phật đạo bất lưỡng lập, không hề nghi ngờ, cái này hòa thượng lông mày trắng cũng không có khả năng cho Thanh Vân lão đạo cái gì tốt sắc mặt nhìn. Tốt, kia liền dạng này quyết định. Thanh Vân lão đạo cũng không nói nhảm, thả trước người tay phải trong nháy mắt giơ lên. Nguyên bản tại phía sau hắn nghị luận ầm ĩ đạo sĩ, cũng tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đạo hữu, mời ngồi vào, thương lượng xong về sau lại tới tìm ta liền có thể. Ngay sau đó, Thanh Vân lão đạo không chút khách khí cùng hòa thượng lông mày trắng nói một tiếng, sau đó cũng không tranh lủ ản hòa thượng lông mày trắng, trực tiếp mang theo phía sau hắn đạo sĩ, hướng phía đạo môn khu vực phương hướng đi tới. Hừ, bọn này thối đạo sĩ thật sự là quá ghê tởm, cho tới bây giờ cũng còn từng cái lô mũi châu trùng thiên, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Thanh Vân lão đạo cùng những cái kia đạo sĩ vừa rời đi, đứng tại hòa thượng lông mày trắng bên cạnh một tên hòa thượng, liền không nhịn được nói thầm đứng lên. Cái khác hòa thượng cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân lão đạo nơi đó lúc, tràn đầy thần sắc tức giận. Công thiền sư, chúng ta lần này nhất định phải thật tốt giết một giết những này lỗ mũi châu lão đạo bị phòng, bọn hắn đơn giản khinh người quá đáng.
Đúng, chúng ta dù sao cũng là thiên hạ thứ đại tông phái, cánh cửa này ẩn thế không ra còn chưa tính, lần này lại còn muốn mượn này cơ hội chèn ép chúng ta một lần, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng.
A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, nhưng là lần này đạo môn làm thật sự là quá phận, chúng ta tuyệt đối không khả năng như vậy lui ra phía sau, nhất định phải làm cho người trong thiên hạ biết ta Phật môn mới là đáng giá tín ngưỡng tông môn. Một đám hòa thượng đang nơi đó không ngừng nghị luận, sau một lúc lâu, hòa thượng lông mày trắng mới dẫn đám kia hòa thượng hướng phía Phật môn đi bên nào đi tới. Bên này khu vực cùng đại môn nơi đó, vị trí trọn vẹn chuẩn bị 3000 cái. Chỉ bất quá giống như lần này hòa thượng tới nhiều lắm, cho nên nói đợi đến bọn này hòa thượng nhập tọa về sau, còn có không ít hòa thượng căn bản cũng không có chỗ ngồi.
Tuệ Giác, ngươi nhìn nơi đó, đây không phải là Diệp Thu cha a?
Ngay tại một đám hòa thượng bên trong, Tuệ Thông, Tuệ Giác hai cái vô ý trong lúc đó thấy được ngồi tại đạo môn khu vực Diệp Thu. Thế là Tuệ Thông hướng phía Tuệ Giác nơi đó nhích lại gần, sau đó ở bên tai của hắn nói xong. Theo bản năng, Tuệ Giác nghe được Tuệ Thông thanh âm về sau, đảo dại đối diện, đạo giáo khu vực nhìn qua, quả nhiên, hắn tại kia một phiến khu vực bên trong thấy được Diệp Thu thân ảnh.
Tuệ Thông, chúng ta nếu không muốn quá khứ bái hội một tí.
Tuệ Giác trầm mặc một lát, nhìn xem Diệp Thu nơi đó, trên mặt của hắn đều lộ ra có chút u buồn. Dù sao hiện tại ở vào Phật đạo chi tranh, nếu như bây giờ hướng phía Diệp Thu nơi đó tới gần quá khứ, hắn lo lắng sẽ khiến Phật môn bên này tăng nhân không vui.
Tuệ Giác, chúng ta vẫn là trước án binh bất động đi, hiện tại đi Diệp Thu sư phụ nơi đó, không chỉ có là chúng ta sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, chỉ sợ Diệp Thu sư phụ cũng sẽ bị tận lực nhằm vào.
Tuệ Thông suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, sau đó hắn chắp tay trước ngực lấy hai tay, một mặt thành tín nhìn xem Diệp Thu nơi đó, đối hắn thi lễ một cái.
Bên cạnh Tuệ Giác sau khi nhìn thấy, ngay sau đó cũng cùng Tuệ Thông chắp tay trước ngực lấy hai tay cùng Diệp Thu thi lễ một cái.
Đối diện Diệp Thu tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt chậm rãi chuyển động, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua kia một mảnh sáng sáng đại quang đầu, thấy được Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái.
Ngay sau đó Diệp Thu cũng một tay chấp lễ, hướng lấy hai người bọn họ đáp lễ lại.
A, Diệp Thu sư thúc, ngài nhận biết kia hai tên hòa thượng sao?
Đúng lúc này, ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ cũng nhìn thấy Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái.
Đồng thời hắn còn phát hiện Tuệ Giác cùng Tuệ Thông chính hướng phía Diệp Thu hành lễ.
Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, một bộ không hề bận tâm nói ra, bọn hắn là Tuệ, Tiền sao, cảm giác cùng Tuệ Thông đến từ nhất tâm quan đối diện chùa triển bên trong tăng nhân.
Chỉ bất quá hắn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, tiểu đạo sĩ trong mắt liền để lộ ra có chút nghi hoặc.
Bởi vì từ cổ Phật đạo bất lưỡng lập, giống hiện tại tình huống như vậy, tiểu đạo sĩ dám nói hắn cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp.
Hòa thượng chủ động hướng đạo hành lễ, từ xưa đến nay có thể nói là phượng mao lân giác, thậm chí tại cận đại mấy chục năm trên trăm năm bên trong, Phật môn cùng đạo môn càng là hoàn toàn không có bất kỳ gặp nhau.
Bất quá đúng lúc này, Phật môn nơi đó, hòa thượng lông mày trắng cùng cái khác tăng nhân thương lượng hồi lâu, cuối cùng thương thảo đi ra lần này tỉ thí đề mục.
Sau đó hắn cầm bút lông, trên bàn trên tuyên chỉ, chậm rãi tô tô vẽ vẽ đứng lên.
Ước chừng đóng trả thời gian về sau, hòa thượng lông mày trắng mới ngừng lại được, sau đó đem trên bàn bút lông chữ phơi, mới khiến cho một tên tăng nhân cầm viết xong giấy tuyên, hướng phía Thanh Vân Lao đạo vị trí một khu vực như vậy đi tới thẳng.
Chương 403, đề mục xác định ai?
Đã xác định rõ đến sao?
Thanh Vân Lao đạo đang tại cùng bên cạnh đạo sĩ thương lượng, vừa hay nhìn thấy một tên hòa thượng từ Phật môn bên kia đi tới.
Thế là hắn ngừng lại, ánh mắt rất tự nhiên cũng rơi vào hòa thượng kia trên thân.
A Di Đà Phật, Thanh Vân chân nhân, chúng ta đã đem tỉ thí lần này để mục toàn bộ viết ở bên trên, các ngươi từ bên trong chọn lựa ba loại đi ra là có thể.
Tên kia hòa thượng cầm giấy tuyên, trực tiếp đặt ở Thanh Vân Lao đạo trước mặt trên mặt bàn, sau đó chậm rãi nói một tiếng.
Đồng thời sau khi nói xong, cái này tên hòa thượng cũng không có từ nơi này ly khai, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Vân Lao nói, muốn chờ đợi đáp án của hắn.
Ngươi đi về trước đi, chúng ta sau khi xem xong tự nhiên hội cho các ngươi một đáp án.
Thanh Vân Lao đạo bên cạnh đạo sĩ, không chút khách khí hướng phía cái này tên hòa thượng phất phất tay, như là khu đuổi rồi, để hắn trước hồi Phật môn trong khu vực chờ lấy.
Tốt, đã chư vị chân nhân còn cần thương nghị, kia bần tăng liền trở về chờ, hy vọng các ngươi mau chóng cho ra một đáp án, dù sao thời gian bây giờ có thể không còn sớm.
Tên kia hòa thượng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn thoáng qua lời mới vừa nói tên kia đạo sĩ, sau đó trực tiếp quay người, dùng dùng ống tay áo, hướng phía Phật môn khu vực đi tới.
367 ngày sau đó, tại hắn sau khi trở về, Phật môn bên kia tăng nhân, tất cả đều hướng phía đạo giáo bên này quăng tới một cỗ 10 phần không thân thiện ánh mắt.
Tại bên trong Phật môn, chỉ có Tuệ Thông Tuệ Giác hai cái, một mực tại nơi đó an tĩnh tính tọa tụ kinh.
Cũng không có giống cái khác hòa thượng như thế, đối đạo giáo sinh ra 10 phần cừu hận tâm lý.
So sánh với mà nói, bọn hắn vô cùng phản đối lần này Phật đạo chi tranh, bởi vì bọn hắn biết lần này Phật đạo chi tranh, có lẽ không hề giống Phật môn châu nghĩ như vậy, có thể đem đạo môn trực tiếp chèn ép đến thương tích đời mình.
Ngược lại bọn hắn cảm thấy lần này Phật môn có lẽ mới thất bại, về phần tại sao bọn hắn sẽ có loại cảm giác này, cái kia bởi vì một cái người.
Đây chính là Diệp Thu.
Một cái nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, phản phất phổ thông tiểu đạo đồng đạo môn hậu bối, Tuệ Thông, Tuệ Giác, hai vị sư minh là nào ở chỗ này tụng kinh tính toán.
Lần này Phật đạo chi tranh, chúng ta tuyệt đối không có thể thua cho đạo tục chuyển hai vị chính là Liễu Ngộ Thiền sư đệ tử, chắc hẳn các ngươi đối Phật pháp lý giải, hẳn là siêu việt chúng ta rất nhiều.
Ngồi tại Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai người bên cạnh một tên hòa thượng, cùng cái khác tăng nhân thảo luận hồi lâu, sai, tất nhiên phát hiện hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là chậm rãi chuyển động trong tay chẳng hạn, hoàn toàn không có tham dự vào qua bên trong.
A Di Đà Phật, Phật môn cũng tốt đạo môn cũng được, cái này đều chẳng qua là truy cầu trong lòng cái gọi là chính quả một loại đường tắt, cho nên đối với chúng ta mà nói, thắng lại như nào, bại lại như nào.
Tuệ Thông ánh mắt chuyển động, nhìn tên kia tăng nhân một chút, sau đó không nhanh không chậm nói xong. Dễ lấy lọa bên cạnh Tuệ Giác cũng nhẹ gật đầu, từ khi Liễu Ngộ Thiền sư sau khi qua đời, Diệp Thu dứt bỏ môn phái khúc mắc, trực tiếp một lần lại một lần đối bọn hắn xuất thủ cứu rút. Vẹn vẹn cái này một phần tình cảm, liền là bọn hắn không cách nào hoàn toàn hoàn lại. Với lại thông qua cùng Diệp Thu tiếp xúc, bọn hắn cũng lĩnh ngộ được cái gọi là Phật cùng nói, đây bất quá là truy cầu trong lòng đang quả người, trô đi ra không cùng đường thôi. Chỉ sợ đến cuối cùng, cái này hai con đường khác nhau cuối cùng hội đi hướng cùng một cái đỉnh điểm. A Di Đà Phật, xem ra hai vị sư huynh đối Phật pháp lý giải quả nhiên thấu triệt khắc sâu, chỉ tiếc chúng ta tu hành không đủ, không có cách, giống hai vị sư huynh dạng này thoải mái. Vừa rồi tên kia hòa thượng có chút thở dài một tiếng khí, trong lòng đối với Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái, cảm giác vô cùng bội phục. Bởi vì tại Phật đạo chi tranh bên trong, cái này tên hòa thượng luôn có thể cảm giác trong lòng có của hắn một cô vô hình nộ khí đang không ngừng phun trào. Tựa như là Phật môn tăng người như là người nhà của hắn, mà đạo môn thì thuộc về xâm lấn quê hương của hắn, tổn thương người nhà hắn địch nhân. A Di Đà Phật, có đôi khi rất nhiều chuyện không thể dùng con mắt đi xem, mà là muốn dùng tâm đi nhìn, cho nên tại chúng ta xem ra, lần này Phật đạo chi tranh, có lẽ phải gọi làm Phật đạo giao lưu. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái không khỏi cười một tiếng, tiếp tục cùng vừa rồi tên kia hòa thượng lại nói một tiếng. Tên kia hòa thượng nhẹ gật đầu, đối với bọn hắn nói lời vô cùng đồng ý, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ không cách nào đào thoát chấp niệm trong lòng, đối với đạo môn, hắn vẫn là duy trì một cỗ thủy hỏa không cho phép thái độ. Đúng lúc này, đạo môn khu vực bên kia, Thanh Vân lão đạo cùng cái khác đạo sĩ cũng thương lượng ra để chấm dứt quả, đồng dạng cầm bút lông tại trên tuyên chỉ tháo xuống trong lòng bọn họ đáp án. Sau một lát, một tên tiểu đạo sĩ cầm Thanh Vân lão đạo viết xong giấy tuyên, hướng phía Phật môn qua bên kia đi tới. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu, đây là chúng ta quán chủ đáp án, có thể hay không tiếp nhận liền đều xem các ngươi. Tiểu đạo sĩ đem giấy tuyên cầm tới hòa thượng lông mày trắng nơi này, cùng vừa rồi tên kia tăng nhân, hắn trực tiếp đem tuần tự bình trải lên trên bàn, sau đó mới cùng hòa thượng lông mày trắng nói xong. Tốt. Đạo kinh Phật kinh, võ thuật thần thông, mệnh thạch dự lý, nếu là các ngươi đã lựa chọn, kia cứ dựa theo các ngươi nói xử lý đi, để tránh nói chúng ta Phật môn khinh người quá đáng, không cho các ngươi đến không có bất kỳ cơ hội. Hòa thượng lông mày trắng nhanh chóng quét qua trên tuyên chỉ nội dung, sau đó hướng phía tiểu đạo sĩ nói một tiếng, để hắn tranh thủ thời gian quá khứ đáp lời. Tiểu đạo sĩ cũng không khách khí, trực tiếp quay người hướng phía đạo môn khu vực bên này nhanh chóng chạy về. Quan chủ, bọn hắn đồng ý. Rất nhanh, tên kia tiểu đạo sĩ liền trở lại Thanh Vân lão đạo trước mặt, đồng thời hướng hắn báo cáo vừa rồi hòa thượng lông mày trắng nói lời. Rất tốt, đã bọn hắn đồng ý, vậy chúng ta cứ dựa theo vừa rồi tập luyện trình tự bắt đầu đi. Thanh Tín, ngươi đi lên phụ trách chủ trì, mặt khác thông chi Phật môn bên kia, cũng để bọn hắn chuẩn bị một tên đại biểu đi ra, để tránh nói chúng ta làm bộ. Thanh Vân lão đạo nhìn thoáng qua, cách đó không xa một người trung niên đạo sĩ, đây là đệ tử của hắn, thời gian tu hành không lâu lắm, nhưng là khẩu tài cái gì, lại là hắn đông đảo địa chỉ bên trong tốt nhất một cái. Là sư phụ, đệ tử cái này đi. Tên địa trung niên đạo sĩ hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi này thi lễ một cái, sau đó hắn nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Phật môn cùng đạo môn khu ở giữa đi tới. Nơi này xây dựng một cái lộ thiên đài cao, mặc dù nói cũng không phải là rất cao, nhưng là Phật môn cùng đạo môn hai bên lại có thể phi thường tùy tiện trông thấy trên đài cao người. Đồng thời vì để cho tất cả mọi người có thể nghe được phía trên chủ trì thanh âm của người, Thanh Vân lão đạo tục ra đệ tử còn tận lực mua mịt rộ phồn cùng âm hưởng. Ép sinh vô lượng thiên tôn, đầu tiên bần đạo muốn đại biểu chân vũ quan bên trên dưới hơn 200 tên người tu đạo, cảm tạ các vị đạo môn đồng bào không xa ngàn dặm hội tụ tại chân vũ quan. Liên quan tới lần này tỉ thí đề mục đã thương nghị xong, hiện tại cho mời Phật môn phái một vị đại biểu lên này, cùng bần đạo cùng một chỗ chủ trì lần này Phật đạo chi tranh. Thứ 404 tranh tài bắt đầu. A Di Đà Phật, Tuệ Chân, liền từ ngươi lên đi. Hòa thượng lông mày trắng bên này rất nhanh liền đã xác định, lên đài chủ trì kia một tên tăng người đại biểu. Đây là một cái cùng Thành Tín tuổi tác tương tự trung niên hòa thượng, chỉ bất qua cái này tên hòa thượng thai to mặt lớn, trong tay tay cầm chẳng hạn, cũng muốn so phổ thông hòa thượng lớn hơn một vòng. "Là, sư phụ, đệ tử cái này đi." Tên kia hòa thượng mập nhìn thoáng qua đài cao phương hướng, sau đó hướng phía hòa thượng lông mày trắng nơi đó trở về một tiếng, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng hướng phía đài cao nơi đó đi tới. Hắn nhìn tương đối béo, nhưng là động tác lại vô cùng linh hoạt, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái này hòa thượng mập liền vượt qua 20-30 mét khoảng cách, đi thẳng tới đài cao phía dưới. Toàn bộ đài cao có chừng cao hơn 1 mét, tại hai bên trái phải đều có trên bậc thang đi, chỉ bất quá cái này tên hòa thượng mập cũng không có cắt đứt dài, mà là từ chính diện trực tiếp đi qua khứ. Ngay sau đó tại đến đài cao bên cạnh thời điểm, hòa thượng mập tráng kiện bàn tay, trực tiếp đập vào trên đài cao. Sau đó thân thể của hắn phi thường nhẹ nhàng, liền từ trên mặt đất tung bay đi lên, bình một tiếng, sau đó trùng điệp rơi vào đài cao, cả cái động tác một mạch mà thành, nhìn quả thực có một ít bản lĩnh thật sự. Chí ít vừa rồi Thành Tín lên đài thời điểm, liền không có chứng minh hòa thượng mập như thế phong cách. A Di Đà Phật, Bần tăng Tuệ Chân, chính là Phật môn đại biểu. Rất nhanh hòa thượng mập đi tới Thành Tín trước mặt, lấy qua trong tay hắn mịt rộ phồn, thuận miệng giới thiệu một chút về mình. Rất tốt, vị này Tuệ Chân đạo hữu, đã Phật đạo hai môn đại biểu đã vào vị trí của mình, vậy bây giờ chúng ta liền tuyên bố hôm nay tranh tài đề mục a. Thành Tín nhìn thoáng qua hòa thượng mập, sau đó tâm bình khí cùng hắn nói xong. Hòa thượng mập nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng không có giống vừa rồi như thế dương cung bạc kiếm, cầm mịt rộ phồn, sau đó tiếp tục nói ra, đi qua ta Phật môn cùng đạo giáo thương lượng, quyết định lần này Phật đạo chi tranh, tranh tài đề mục đem định là ba loại, theo thứ tự là đạo kinh Phật kinh, võ thuật thần thông cùng mệnh thạch dự lý. Chắc hẳn mọi người đối với cái này ba loại đều vô cùng quen thuộc, liền giống với chúng ta Phật môn mà nói, mỗi ngày đều sẽ có sáng trưa tối ba khóa tu hành Phật kinh, như thế tính ra, cái này Phật kinh chúng ta Phật môn tự nhiên vô cùng rõ ràng minh bạch. Mà lần này chúng ta muốn đối so, cái kia chính là Phật kinh cùng đạo kinh, đến cùng cái nào mới là chúng trải qua đứng đầu. Về phần võ thuật thần thông, chắc hẳn đạo giáo đạo hữu cũng là phi thường không xa lạ gì, dù sao đạo giáo từ xưa có dưỡng sinh chi thuật, còn có trong ngoài song đan. Chúng ta Phật môn tự nhiên cũng có tuyệt kỹ cùng thần thông, cho nên cái này hạng thứ 2 tỷ thí, vậy liền so Phật đạo hai môn võ thuật tuyệt kỹ cùng thần thông ưu huyết. Chúng ta Phật môn tự nhiên cũng có. Cùng là truy cầu chính quả, Phật đạo hai môn, tự nhiên đều có độ thế cứu người mà nói, cho nên cái này hạng thứ 3 tỷ thí, mệnh là dự lý, cái này so dĩ nhiên chính là liên quan tới cứu người cùng độ người nói. Hiện tại chúng ta đôi bên riêng phần mình điều động một vị tăng nhân cùng đạo nhân lên này, tụng niệm Phật kinh cùng đạo kinh, nhìn xem ở trong đó lĩnh ngộ ai sâu ai cạn. Hòa thượng mập cùng thành tín hai cái, một người một câu nói xong. Rất nhanh bọn hắn liền đem lần này tỷ thí để hoàn toàn tuyên đọc đi ra, đồng thời liên quan tới hạng thứ nhất đạo kinh cùng Phật kinh, cũng tiến nhập trận đầu tiểu bị thi đấu. Hiểu rõ, trận này liền do ngươi đi đi. Phật môn bên này, hòa thượng lông mày trắng không riêng trực tiếp rơi vào hắn bên tay trái tên kia tăng nhân nơi đó. 228 nguyên. Cái này tên tăng nhân cùng hắn đồng dạng, số tuổi đồng dạng già 70-80 tuổi. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn, trong hai mắt lại lóe ra bôi không nói được tinh quang. A Di Đà Phật, chủ trì sư minh, vậy sư đệ cũng nên đi. Tên kia lão hòa thượng chắp tay trước ngực lấy hai tay, hướng phía hòa thượng lông mày trắng nơi đó nói một tiếng, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chân tiếp theo động, không nhanh không chậm hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Về phần đạo môn bên kia, Thanh Vân lão đạo đồng dạng ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn tên kia đạo sĩ trên thân, cái này tên đạo sĩ cùng lão hòa thượng bối phận không thấp, tuổi tác cũng không nhỏ. Tay cầm Tam Thanh Quyết, cái này tên lão đạo sĩ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng dạng hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Ngay tại Phật đạo hai giáo phái ra đại biểu về sau, toàn bộ trong sân hòa thượng cùng đạo sĩ toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đặc biệt là Diệp Thu bên cạnh, cái kia gọi là Tin Một tiểu đạo sĩ, con mắt chăm chú vào chính hướng phía phương hướng đi qua đi tên kia đạo sĩ. Hai tay của hắn thật chặt bóp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng khẩn trương. Không thể không nói Tin Một vận khí phi thường tốt, cái khác tiểu đạo sĩ cùng đạo đồng, căn bản cũng không có tư cách ngồi tại cái này trong sân rộng. Hắn là trừ Diệp Thu bên ngoài, một cái duy nhất chưa tròn 18 tuổi đạo sĩ. Về phần Phật môn bên kia càng thêm không có khả năng có hắn cái này số tuổi hòa thượng. Bên trong trẻ tuổi nhất, cũng cùng bên này đạo sĩ, ít nhất đều là tiến nhập tuổi 40. A Di Đà Phật, Bần tăng hiểu rõ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Bần đạo thanh thu. Thời gian không dài, lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ đồng thời đi tới trên đài cao, hai người sau đó hướng phía kia này thi lễ một cái, đồng thời làm một cái tự giới thiệu. Hôm nay có may mắn đại biểu Phật môn tham chiến, kia Bần tăng lợi dụng Phật môn cơ sở nhất bản nhược ba la mật đa tâm kinh ứng chiến. Cuối cùng tên kia lão hòa thượng trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên đài cao, cầm mịp rộ phồn ánh mắt bình tĩnh nói. Lão đạo sĩ cũng không cam chịu yếu thế, tiếp nhận thành tín đưa cho hắn mịp rộ phồn về sau, cũng trực tiếp mở miệng nói. Bần đạo lần này lợi dụng thái thượng cứu khổ kinh ứng đối Phật môn đạo hữu bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Tốt, đã song phương đại biểu đều đã tuyển định kinh văn, vậy bây giờ chúng ta liền rửa mắt mà đợi, an tĩnh lắng nghe Phật kinh cùng đạo đức kinh va chạm. Thành tín vừa lúc thời điểm đem lời tiếp quá khứ, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng Phật môn cùng đạo giáo khu vực. Ngay sau đó, hắn cũng yên tĩnh trở lại, đứng ở đài cao biên giới bên trên, đem toàn bộ đài cao để cho xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ gần giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bị muốn đi biết, cũng lại như là. Rất nhanh, trên đài cao lão hòa thượng bắt đầu tụng niệm lên gây mít nhạy cảm trải qua đến. Thanh âm nhàn nhạt không ngừng từ trong miệng của hắn tung bay ra ngoài, sau đó xuyên thấu qua trước mặt hắn mịt rổ phồn, nhanh chóng có động tình âm hưởng loa bên trong. Đều nói một bước nhanh, từng bước cường. Không hề nghi ngờ lão hòa thượng trực tiếp vào trước là chủ, đem Phật kinh tụng niệm đi ra, rất nhanh hắn liền đắm chìm trong Phật kinh ý cảnh bên trong. Về phần lão đạo sĩ bên kia, bởi vì tốc độ của hắn chậm một bước, cho nên không tự chủ, hắn tụng niệm đạo kinh tiết tấu, liền trực tiếp bị lão hòa thượng cho mang loạn. Bất quá đúng lúc này, ngồi tại đạo giáo trong khu vực Diệp Thu, trong hai mắt một vòng tình quang chậm rãi lấp lóe. Ngay sau đó một cỗ vô hình lực lượng ba động, lặng yên không tiếng động hướng phía trên đài cao lão đạo sĩ nơi đó phun trào quá khứ. Chương 405, lặng yên không một tiếng động ha 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 ha. Công thiền sư quả nhiên không tầm thường, vào trước là chủ, trực tiếp chiếm hết tiên cơ. Hiện tại coi như đạo môn đại biểu có thể không bị ảnh hưởng tụng niệm đạo kinh, chỉ sợ cũng không cách nào giống hiểu rõ thiền sư dạng này, hoàn toàn đắm chìm trong kinh văn ý cảnh bên trong. Phật môn bên kia, sở hữu hòa thượng trên mặt đều lộ ra một vòng vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, lão hòa thượng trực tiếp chiếm hết tiên cơ, không thể nghi ngờ liền đã lấy được thắng lợi. Bởi vì mặc kệ phía sau cái kia lão đạo sĩ như nào tụng niệm, thủy chung là không cách nào hoàn toàn chấm tích tại đạo kinh ý cảnh bên trong. Không cách nào toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, cái này không hề nghi ngờ đạo kinh đem rơi xuống Phật kinh nửa bậc. Tại cái này tỉ thí thời khắc mấu chốt, cho dù là một chút xíu nhỏ hẹp nhân tố, đều quyết định thắng lợi cùng thất bại, cho nên theo bọn hắn nghĩ, lão hòa thượng chiếm hết tiên cơ, tương đương với thắng được lần này tụng niệm kinh văn thắng lợi. Chỉ là vừa 2-3-3 mới cái kia lão đạo sĩ cũng tương tự phát hiện không thích hợp, hắn cảm giác mình mặc kệ như hà tĩnh quyết tâm đến, muốn đắm chìm trong đạo kinh ý cảnh bên trong. Nhưng là bên thai của hắn bất kể như thế nào, đều không thể xong toàn bộ che đậy rơi lão hòa thượng tụng niệm Phật kinh thanh âm. Thậm chí theo thời gian trôi qua, lão đạo sĩ cảm giác mình đưa chút đạo kinh tiết tấu, lại bị lão hòa thượng Phật kinh cho mang lệnh. Bất chi bất giác trong lúc đó, lão đạo sĩ tại trên trán, vậy mà hiện đầy dày đặc mồ hôi. Đài cao phía dưới, đạo môn khu vực bên này, Thanh Vân lão đạo đục ngầu trong hai mắt lóe ra có chút lo lắng. Đồng dạng hắn cũng cảm nhận được lão đạo sĩ thế cục bây giờ vô cùng không ổn, nếu như không thể khống chế lại chính mình tiết tấu, đem tâm thần hoàn toàn yên lặng tại trong đạo kinh, như vậy không hề nghi ngờ, lão đạo sĩ tuyệt đối sẽ bị thua lần này tranh tài. Đáng giận, Phật môn con lửa chọc thật sự là quá ghê tởm, vậy mà đoạt chiếm tiên cơ, hoàn toàn chế trụ Thanh Thu chân nhân. Không ổn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta cái này hạng thứ nhất trận đầu tỷ thí, rất nhanh liền thua mất. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Thanh Thu chân nhân hoàn toàn đã lâm vào thế yếu bên trong, hắn tiết tấu đã bị cái kia Phật môn con lửa chọc cho mang loạn. Đạo giáo bên này, cái này đến cái khác đạo sĩ, tất cả đều mười phần lo lắng nhìn xem trên đài cao lão đạo sĩ. Tất cả mọi người không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Chỉ không qua thời gian trôi qua gần như đóng trả, lão đạo sĩ vẫn như cũ không cách nào đem tâm thần của mình toàn bộ đắm chìm trong đạo kinh ý cảnh bên trong. Chính hắn cũng cảm giác vô cùng sốt ruột. Nhưng chính là bởi vì trong lòng sốt ruột, ngược lại để hắn trở nên càng ngày càng bất an, nguyên bản tâm bình tĩnh tự cũng từ từ khởi động sóng dậy. Chỉ bất quá đúng lúc này, một đạo mười phần quỷ dị lực lượng đột nhiên đem hắn bao phủ. Nếu như đặt ở bình thường, lão đạo sĩ có lẽ trong nháy mắt liền cảm nhận được cỗ này lực lượng, chỉ bất quá bây giờ dòng suy nghĩ của hắn đã mất đi bình tĩnh, cho nên hoàn toàn không có cảm nhận được cái này một cỗ từ Diệp Thu nơi đó tung bay bay tới quỷ quệt lực lượng. Thời gian dần trôi qua, lão đạo sĩ cảm giác mình bên thai nguyên bản còn cuốn Phật kinh thanh âm đột nhiên biến mất không thấy. Đồng thời hắn phát hiện mình không biết lúc nào đi tới một mảnh trên núi cao, ào ào, một cái thác nước theo nó cách đó không xa địa phương nhanh chóng hướng phía vách núi dưới nhanh chóng lưu động xuống dưới. Khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Đồng thời trên bầu trời không biết lúc nào, còn có một số bạch hạc trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lựa tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyện, ta bản quá vô trùng, bạt linh không bờ bến, 0582 Khánh Vân mở sinh môn, tường khói nhét từ hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm cơ. Cùng lúc đó, một đạo như có như không tiếng tụng kinh, không biết từ nơi nào tung bay bay ra, không ngừng quanh quẩn ở bên thai của hắn. Trong nháy mắt, lão đạo sĩ toàn bộ cứ thế tại nơi đó, hắn hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc kệ là núi này nước này, vẫn là cái này đạo tụng kinh thanh âm, đều để hắn cảm giác toàn bộ nỗi lòng đều buông lòng xuống, phản phất hắn hiện tại dứt bỏ sở hữu phiền não, cũng quên đi sở hữu ưu sầu trong lòng có, vẹn vẹn cái này một mảnh cao sơn lưu thủy, còn có ở trong đó nhanh chóng còn cuốn tiếng tụng kinh. Đây, đột nhiên trong lúc đó, một đạo bạch hạc tiếng kêu từ bên trên bầu trời chậm rãi tung bay bay tới. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn một cố khó nói lên lời cảm xúc. Phản phất thiên địa tự nhiên, ẩn chứa một loại nào đó đạo tính chân ý theo bản năng, lão đạo sĩ ngẩng đầu hướng phía bạch hạc kêu to phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp bay ở trên bầu trời bạch hạc, từ mây trắng trong lúc đó chậm rãi bay xuống dưới, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, lão đạo sĩ phát hiện kia bạch hạc trên lưng lại còn chiếm một bóng người. Nhìn cái thân ảnh kia đồng thời không cao lớn, đồng thời cầm trong tay một cây phất trần. Chỉ là bởi vì khuất bóng nguyên nhân, miệng hôn là hoàn toàn thấy không rõ lắm đạo thân ảnh này đến cùng dáng dấp cái gì bộ dáng. Ngưng thần tinh khí, khí tùy ý động, ý tùy tâm động, âm thanh tâm phát. Chậm rãi, theo bên trên bầu trời bạch hạc càng ngày càng gần, một đạo sen lẫn thanh âm không linh từ bạch hạc trên lưng tung bay lưng đi qua. Sau một khắc, lão đạo sĩ toàn thân phảng phất lọt vào sét đánh, đục ngầu trong hai mắt, trong nháy mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngay sau đó, một cỗ tràn ngập tự nhiên khí tức đột nhiên xuất hiện, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Nguyên bản lão đạo là trong lòng tâm thần bất định bất an, cùng lao hòa thượng nơi đó áp lực, trong nháy mắt này hoàn toàn bị cỗ khí tức này sụp đổ tan rã. Lúc này bên trên bầu trời, lần nữa nhớ tới vừa rồi kia một đạo tụng niệm đạo kinh thanh âm. Theo bản năng, lão đạo sĩ cũng đi theo đạo thanh âm này, bắt đầu tụng đọc. Lại nói lúc này chân vũ quan lộ tiên trong sân rộng, nguyên bản đang đắc ý các hòa thượng, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi bị Phật kinh làm rối loạn tiết tấu lão đạo sĩ, cả người ngẩn ngơ. Sau đó vậy mà ngừng tụng niệm đạo kinh. Đạo giáo bên kia, sở hữu đạo sĩ cũng không nhịn được trong lòng một run toa, nếu như nói lão đạo sĩ thất bại, như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn hạng thứ nhất trận đầu tỷ thí thua. Thậm chí ngồi tại Diệp Thu bên cạnh cái kia tiểu đạo sĩ, vậy mà nhịn không được con mắt len lén đỏ lên. Hai cái tay nhỏ thật chặt nắm ướt, chỉ hận không thể chính mình bọn tới trên đài cao đi đón lấy tụng niệm đạo kinh. 11 phút sinh vô lượng tiền tôn, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng vị kia chân nhân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Diệp Thu tinh quang trong mắt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sau đó phảng phất tự lẩm bẩm, cùng chí bất an tiểu đạo sĩ nói xong. "Ân, Diệp Thu sư thúc, ta tin tưởng Thanh Thu sư thúc tổ nhất định có thể làm." Tiểu đạo sĩ nghe được Diệp Thu lời nói về sau, nặng nề gật đầu. Ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt dưới không bao lâu, xếp bằng ở trên đài cao lao đạo sĩ, nguyên bản trở nên yên lặng thanh âm, lần nữa chậm rãi ở trong hư không quanh quẩn đứng lên. "Ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lượn tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta bản quá vô trùng, vạn linh không bờ bến, Khánh Vân mở sinh môn, tường hun khói tử hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm cơ." Chương 406, đạo kinh bệnh ý cảnh thế giới trầm rãi, lao đạo sĩ tụng niệm đạo kinh thanh âm, từ từ tại mảnh này lộ thiên trong sân rộng tràn ngập ra. Thanh âm của hắn phảng phất xen lẫn một cỗ không nói ra được vật bị, mặc dù vô cùng kinh đạo, nhưng lại có cường đại lực xuyên thấu cùng lực ngưng tụ. Dù là lao hòa thượng tụng niệm Phật kinh thanh âm vô cùng to lớn, cũng vẫn như cũ không cách nào đem trong miệng hắn tung bay bay ra ngoài đạo kinh cho che giấu đi chuyện gì xảy ra. Cái kia lỗ mũi châu lão đại vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu tụng niệm đạo kinh? Với lại vì cái gì thanh âm của hắn như thế có lực xuyên thấu? Lại đem hiểu rõ thiền sư tụng niệm Phật kinh đều cho áp chế xuống tới. Đáng chết, khó nói bọn hắn muốn xoay người sao? Thật sự là không nghĩ tới cái này như bức lao đạo đã vậy còn quá lợi hại, tại tình huống như vậy dưới, đột nhiên còn có thể tỉnh táo lại, điều cả tâm tình của mình. Đáng giận. Đạo giáo người quá ghê tởm, vậy mà để bọn hắn bắt lấy cơ hội xoay người. Phật môn bên này, Sở Hữu Hòa thượng cũng nhịn không được tức giận bất bình đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn trực tiếp rơi vào trên đài cao, phi thường không thân thiện nhìn chằm chằm Thanh Thu chân nhân. Chỉ bất quá lúc này lao đạo sĩ hoàn toàn đắm chìm trong đạo kinh ý cảnh bên trong, không quản ánh mắt của bọn hắn như nào, hắn cũng giống như không có cảm nhận được. Chỉ là an tĩnh ở nơi đó chậm rãi tụng 28 đọc lấy đạo kinh. So sánh với Phật môn bên kia, đạo môn vương này trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng vui mừng. Nguyên bản trong lòng tâm thần bất định bất an cùng lo nghĩ, cũng tại lao đạo sĩ tiếp tục tụng niệm đạo kinh thời điểm, hoàn toàn biến mất không thấy. Bởi vì bọn hắn phát hiện lao đạo sĩ trong miệng tụng niệm đi ra đạo kinh, hoàn toàn xông pha Phật kinh áp chế, liền như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Đồng thời bọn hắn hốt hoảng, như cùng đi đến một mảnh cao sơn lưu thủy tiên cảnh bên trong. Một tên đạo nhân bộ dáng thân ảnh, chính ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nơi đó bạch hạc bay múa. Một đạo lại một đạo tiếng tụng kinh, nhanh chóng từ đỉnh núi phương hướng tung bay bay tới. Đạo kinh ý cảnh, cái này lại là đạo kinh ý cảnh. Rất nhanh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Thanh Vân lão nói, lục ngầu trong hai mắt để lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Có lẽ những người khác không rõ, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng, cái này một mảnh phảng phất nhân gian tiên cảnh thế giới căn bản cũng không phải là chân thực, mà là từ Thanh Thu chân nhân tụng niệm đạo kinh tạo dựng ra tới. Nói cách khác, Thanh Thu chân nhân thông qua đạo kinh đem bọn hắn cũng kéo vào đến một cái kia thuộc về chính hắn ý cảnh bên trong, cho nên bọn hắn mới có thể đủ nhìn thấy cái này một mảnh phảng phất nhân gian tiên cảnh thế giới, thậm chí còn có thể tại đỉnh núi địa phương nhìn thấy Thanh Thu chân nhân thân ảnh. Kia một bóng người mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là hắn lại có thể thấy được, kia một bóng người liền là Thanh Thu chân nhân. Đây, đúng lúc này, theo đạo môn bên này tất cả mọi người đắm chìm trong đạo kinh ý cảnh bên trong, Phật môn người bên kia đồng dạng bất chi bất giác yên lặng đi vào, với lại bọn hắn mới vừa tiến vào đến mảnh này có đạo trải qua ý cảnh bệnh đi ra thế giới lúc, quay chung quanh trên đỉnh núi bạch hạc đống nhiên phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Ngay sau đó ánh mắt mọi người đều hướng phía nơi đó nhìn qua. Bất quá nháy mắt sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện kia trên đỉnh núi, căn bản cũng không dừng Thanh Thu chân nhân một người. Còn có một đạo mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm đến cùng là bộ dáng gì người, đang đứng tại một con bạch hạc trên lưng. Tay phải chấp lễ, trong tay trái cầm một thanh rủ xuống lấy phất trần. Một cỗ phảng phất giống như tiên khí tức, từ đạo thân ảnh kia phía trên chậm rãi tiêu tán đi ra. Kia một bóng người không nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng chút nào, nhìn tựa như là một bức tượng điêu khắc, có bạch hạc trở đi, không ngừng tại bên trên bầu trời đến hồi bay múa. Chỉ có một đạo không linh tiếng tụng kinh, từ từ tung bay bay ra ngoài, thật lâu không tản đi hết. Bại, trận này chúng ta bại. Hòa thượng lông mày trắng nhìn qua đỉnh núi Thanh Thu chân nhân, lại nhìn một chút bạch hạc trên lưng kia một bóng người. Trong mắt của hắn để lộ ra có chút xuống dốc. Không hề nghi ngờ, lần này bọn hắn bại, triệt để thua ở đạo kinh dưới. Dứt bỏ những thứ không nói khác, cho dù là hắn lên đài đi, cũng căn bản cũng không khả năng tạo nên dạng này ý cảnh đến. Thậm chí hắn dám nói toàn bộ bên trong Phật môn cũng tìm không ra một tên tăng nhân đến, có thể tạo dựng ra khổng lồ như vậy một cái ý cảnh thế giới đến. Chiêm ngưỡng tôn nhan mà làm tụng nói, thiên tôn nói kinh giáo, tiếp dẫn tại kiếp phủ du, chuyên cần học không là, nộ thật đạo tự thành, không mê cũng không hoàng, không ta cũng không tên, đọc diễn cảm tội phúc câu, vạn lần tâm cấu thanh. Người lúc, phi thiên thần vương, cùng chư thiên tiên chúng, nói là thông tất, chắp tay thiên tôn, phụ tử trở ra. Cùng lúc đó, lão đạo sĩ tụng niệm đạo kinh thanh âm cũng đã sắp đến hồi kết thúc, sau đó nương theo lấy cái này một đạo sen lẫn đạo kinh ý cảnh thanh âm chậm rãi dừng lại, vừa rồi kia một mảnh bệnh ra người tới ở giữa tiên cảnh cũng tại thanh âm biến mất một khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Hết thể mọi người cũng đều tại thời khắc này từ từ thanh tỉnh tới, bọn hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị đạo kinh lực lượng một tẩy lễ qua, cảm giác toàn thân thoải mái, có một loại không nói được buông lỏng. Đặc biệt là Thanh Vân lao nói, trực tiếp nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem trên đài cao Thanh Thu chân nhân. Cảnh giới như thế đạo kinh hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tại vài thập niên trước nghe văn sư tổ tụng qua, cho dù là sư phụ của hắn cũng không có loại này bản sự. Nhưng là hiện tại hắn lại tại lần này Phật đạo chi tranh bên trong lần nữa nghe được tu hành đến cảnh giới như thế đạo kinh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn có thể nghe được cảnh giới như thế đạo kinh, bần đạo này 873 sinh là đủ. Không chỉ là Thanh Vân lao nói, cái khác đạo sĩ cũng đồng dạng không khỏi cảm khái một tiếng. Từng cái tay cầm tam thanh quyết phi thường nghiêm túc hướng phía Thanh Thu chân nhân nơi đó một mực cùng kính bái một cái. Bởi vì Thanh Thu chân nhân như thế đạo kinh tu vi thắng được trong bọn họ tâm tôn trọng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hạ thứ nhất trận đầu tụng kinh tranh tài đã viên mãn kết thúc, hiện tại không cần ta nói, so sánh mọi người cũng đã biết kết quả. Một mặt kích động, đứng tại trên đài cao Thành Tín cầm mịt rộ phồn nhìn xem Phật môn bên kia. Xếp bằng ở trên đài cao Hòa thượng mập, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, sớm đã không có vừa rồi tụng niệm Phật kinh lúc uy phong. Hắn thua, tụng niệm đến một nửa thời điểm, hắn liền bị Thanh Thu thật miệng người bên trong đạo kinh ảnh hưởng, sau đó trực tiếp yên lặng tại một cái kia từ đạo kinh biên chế ra tiên cảnh thế giới bên trong. Chỉ bất quá xen lẫn trong Phật môn bên kia Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái, ánh mắt lại hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Có lẽ những người khác không biết, nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng. Kia trên đỉnh núi vây quanh bạch hạc trên lưng, chỗ đứng yên kia một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, chính là xếp bằng ở đạo môn nơi đó Diệp Thu. Bởi vì kia một bóng người thật sự là quá quen thuộc, cùng Diệp Thu giống như lúc. Thậm chí là kia một cỗ phảng phất giống như tiên lâm trần khí tức, càng là hướng bọn hắn tỏ rõ thân phận của hắn. Chương 407, đám người suy đoán thắng. Chúng ta thắng. Lúc này Diệp Thu bên cạnh, tên kia tiểu đạo sĩ nhịn không được hưng phấn kêu lớn lên. Vừa rồi trong lòng của hắn còn vô cùng tâm thần bất định bất an, nhưng là tại yên lặng tiến vào đạo kinh phát họa đi ra ý cảnh thế giới bên trong về sau, tiểu đạo sĩ phảng phất đi tiên cảnh du lịch một vòng. Trong lòng của hắn lo nghĩ cùng bất an, hoàn toàn bị đạo kinh ý cảnh cho tẩy lễ một lần. Lúc này tiểu đạo sĩ trong lòng chỉ có nồng đậm vui sướng, đạo môn thắng, tại Phật môn áp chế bên trong, đạo môn thành công chuyển bại thành thắng, thắng được hạng thứ nhất trận đấu thắng lợi. Tốt, trận đấu thứ nhất đã kết thúc, hiện tại bắt đầu tiến vào trận thứ hai luận trải qua. Hòa thượng mập sắc mặt vô cùng khó coi, chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cao thành tín. Không hề nghi ngờ trận đầu bọn hắn đã thất bại, hơn nữa còn là bại đến hoàn toàn không cách nào phản bác. Lão hòa thượng tụng niệm Phật kinh không chỉ có bị cái kia Lô Mũi Châu lão đạo hoàn toàn áp chế xuống, với lại cái kia Lô Mũi Châu lão đạo còn tuyệt sử phùng sinh, đem tất cả mọi người kéo vào một mảnh đạo kinh phát họa đi ra ý cảnh bên trong. Chỉ là cái này một phần đối đạo kinh tu vi, cũng không phải là bọn hắn Phật môn có thể so sánh. Chỉ ít hòa thượng mập tu hành mấy chục năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào một tên tăng nhân có thể đem Phật kinh tu hành đến cảnh giới như thế, tối đa cũng liền là để cho người ta nghe nỗi lòng thư sướng, có được an thần tỉnh não tác dụng. Nhưng là Lỗ Mũi Châu lão đạo tụng niệm đạo kinh, không chỉ có an thần tỉnh não tác dụng, còn có thể để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng, nhìn thấy phảng phất như cùng người ở giữa tiên cảnh thế giới. Đặc biệt là vừa rồi ngồi xếp bằng trên đỉnh núi lão đạo sĩ thân ảnh, cùng một cái kia chân đạp bạch hạc phi hành thân ảnh, hiện tại dù là quá khứ lâu như vậy, cũng còn thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn, thật lâu không tản đi hết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hiện tại bắt đầu trận thứ 2 tỷ thí, luận trải qua, cho mời đôi bên phái đại biểu lên đài cao. Rất nhanh, lão đạo sĩ cùng kia một tên lão hòa thượng đồng thời từ trên đài cao rời đi, lưu ở phía trên thành tín cùng hòa thượng mập tiếp tục chủ trì tranh tài. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Thu sư đệ, vất vả ngươi. Thanh Thu chân nhân vừa về đến trên chỗ ngồi, Thanh Vân lão đạo liền hướng phía hắn thi lễ một cái, biểu thị lấy trong lòng của hắn cảm tạ. Sư minh khách khí, sư đệ cũng là may mắn. Thanh Thu chân nhân vội vàng đáp lễ lại, sau đó mới ngồi ở bộ đoàn bên trên. Thanh Thu sư minh khách khí, ngài làm sao có thể sẽ là may mắn đây? Cảnh giới như thế đạo kinh, phóng nhãn đương kim, chỉ sợ căn bản tìm không ra người thứ hai tới đúng đúng. Thanh Thu sư minh, ngài thật sự là quá khách khí, còn tốt lần này là từ Thanh Thu chân nhân ngài ra sân, nếu đổi lại là chúng ta, sợ là chúng ta trực tiếp liền bị những vật kia chế trụ. Thanh Thu chân nhân quả thật khiêm tốn, nếu như không phải lần này Phật đạo chi tranh, sợ là chúng ta còn sẽ không biết sư minh ngươi như thế bản sự. Thanh Vân lao đạo còn chưa mở miệng, bên cạnh đạo gia chân nhân liền trực tiếp ngươi một câu ta một câu, cùng vừa mới ngồi xuống Thanh Thu chân nhân nói: "Chư vị sư minh đệ khách khí, bần đạo cũng bất quá là may mắn, nói ra chỉ sợ chư vị sư minh đệ không tin, vừa rồi bần đạo cũng không rõ là chuyện gì xảy ra." Thanh Thu chân nhân khách sáo vài câu, sau đó đem vừa rồi tại trên đài cao phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Yết sắc bao quát hắn tụng niệm đạo kinh thời điểm, hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần, sau đó không hiểu thấu bị một cỗ thần kỳ lực lượng kéo vào một cái kia phảng phất tiên cảnh thế giới. Phu cận đạo nhân tất cả đều nghe được như lọt vào trong sương mù, có chút khó tin nhìn xem hắn. Bởi vì căn bản không có người có thể giải thích, vì cái gì một cái kia tiên cảnh thế giới lại đột nhiên xuất hiện, với lại vừa vặn đem Thanh Thu chân nhân lôi kéo vào. Chẳng lẽ là có đạo môn chúng ta cao nhân xuất thủ tương trợ a? Bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng có người có thể lặng yên không tiếng động, đem Thanh Thu sư minh kéo vào kia một phiến thế giới bên trong. Có người như thế suy đoán, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, Thanh Thu chân nhân liền bị đưa vào kia một mảnh ý cảnh thế giới bên trong. Mặc dù nói bọn hắn cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là Thanh Thu chân nhân căn bản là không đáng nói dối cái gì. Đúng lúc này, một tên đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua ngồi tại phụ cận cùng nói, có chút chần chờ nói ra, các ngươi còn nhớ hay không đến tại kia một mảnh ý cảnh thế giới bên trong, bạch hạc trên lưng có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Phụ cận đạo nhân theo bản năng nhớ lại một lát, sau đó nghĩ đến vừa rồi tại kia một phiến thế giới bên trong, trên đỉnh núi có một đám bạch hạc quyện chuyển nhảy múa, mà liên tại trong đó một con bạch hạc trên lưng, hoàn toàn chính xác có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đứng sừng sững ở phía trên, toàn thân tản ra một cốt như là tiên lâm trần khí tức, cùng toàn bộ thế giới lộ ra vô cùng hòa hợp, tựa như là kia một mảnh có ý cảnh phát họa đi ra thế giới, chính là do hắn làm đầu nguồn xuất hiện. Chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao hồi ức, cũng nghĩ không rõ lắm đến cùng kia một bóng người bộ dạng dài ngắn thế nào. Với lại thậm chí bọn hắn còn nhớ không nổi đạo thân ảnh kia là thế nào trang phục. Chỉ là nhớ mang máng có một đạo tụng niệm lấy đạo kinh thanh âm, không ngừng từ chỗ của hắn tung bay ra ngoài. Sau đó vờn quanh tại mọi người bên hai, tản mát ra một cỗ nồng đậm tự nhiên khí tức, rất có thể chính là hắn. Chỉ tiếc bất kể thế nào hồi ức, ta cũng nhớ không nổi hắn đến cùng hình dạng thế nào, với lại liền ngay cả hắn mặc cái gì quần áo, ta hiện tại cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ có một đạo thanh âm không linh, không ngừng tại kia một phiến thế giới bên trong quanh quẩn, với lại tựa hồ kia một thanh âm có một ít non nớt, tựa như là hắn số tuổi đồng thời không giống nhau lắm. Thanh Thu chân nhân nhớ lại hồi lâu, sau đó đem chính mình là biết, toàn bộ nói ra. Chính như hắn nói như vậy, hắn hoàn toàn không nhớ rõ đạo thân ảnh kia dáng vẻ cùng mặc. Duy một khắc sâu ấn tượng, cái kia chính là kia một đạo không minh thanh âm, có chút non nớt, cũng có chút siêu phàm thoát tục, phàm phất tựa như là đã vượt ra khỏi phiến tiên địa này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, có lẽ vị tiền bối kia cũng không nguyện ý, nặc lý tốt, ra mặt đi, dù sao đến hắn cảnh giới kia, lại tới tham gia cái này Phật đạo chi tranh, không thể nghi ngờ là ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ bất quá tiền bối xem chúng ta thật sự là quá không tranh khí, cho nên hắn mới nhịn không được dùng loại kia phương pháp xuất thủ tương trợ, không đến mức để đạo môn chúng ta rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ nhược điểm. Thanh Vân lão đạo trầm tư một lát, sau đó đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Hắn thấy, không hề lộ diện Diệp Thu không hề nghi ngờ là một vị đạo môn cao nhân. sở dĩ không nguyện ý xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng là vì không rơi ngoạm mắt lưới, để Phật môn nói lấy lớn hiếp nhỏ, thắng được đồng thời ám muội phụ cận người cũng nhẹ gật đầu, đồng ý hắn loại thuyết pháp này, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào trận thứ hai luận trải qua tỷ thí, tiếp xuống các ngươi ai nguyện ý đi lên thử một lần. Sau đó Thanh Vân lão đạo ánh mắt lấp lóe, nhìn chung quanh một vòng phụ cận mấy người một chút hướng. Chương 408, luận trải qua trả lời không bằng trận này liền từ ta lên đi. Lúc này, ngồi tại Thanh Vân lão đạo bên cạnh kia một tên lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng nói xong. Hắn là Thanh Vân lão đạo tại thế duy nhất sư mình, cũng là cả cái trong đạo quan bối phận cao nhất một tên đạo nhân. Thanh Cạn sư mình, vậy lần này liền do ngươi ra sân a. Làm cho chúng ta Trần Vũ quan bối phận cao nhất, tư lịch giả nhất sư mình, lần này nên từ ngươi đi lên. Phu cận người tất cả đều nhẹ gật đầu, tán thành từ Thanh Cạn đi lên làm cho này một lần dự thi đại biểu. Về phần Thanh Vân lão nói, hắn làm là Trần Vũ quan quán chủ, không chỉ có thân phận rất cao, đồng dạng hắn cũng là cả cái đạo quan chủ cột tinh thần, nếu như nói vạn nhất hắn thua mất tranh tài, làm như vậy là đạo quan chủ cột tinh thần, chỉ sợ hội đối bọn hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cho nên vô luận như nào, trận đấu này cũng không có thể thượng Thanh Mây lão trên đường trận. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, chư vị sư đệ an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trận thứ ba kinh văn vấn đáp a. Sau đó Thanh Cạn chân nhân tay cầm Tam Thanh Quyết, cùng chư vị đạo nhân thi lễ một cái, sau đó hắn mới quay người hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Về phần Phật môn phía bên kia, đồng dạng phái ra một tên đến đạo cao tăng, cái này tên cao tăng trong tay cầm một thanh 9110 vòng tích trượng, khoát trên người lấy vẽ đầy ngăn chứa đỏ túi chứa. Sau đó một bước dừng lại hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Đồng thời nương theo lấy cái này tên tăng nhân di động, trong tay hắn chín hoàn tích trượng thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng va chạm giòn ra đến. Đại khái vài phút về sau, hai người đồng thời đến trên đài cao, cùng vừa rồi, bọn hắn phân biệt ngồi ở hai cái bồ đoàn bên trên, nhìn nhau mà đối. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đồng thời không phải là vì so đấu tụ kinh, lần này đề mục là luận trải qua, tự nhiên là lấy kinh văn làm chủ, thông qua lẫn nhau biện luận đến gặp chiêu phá chiêu. A Di Đà Phật, đã song phương đại biểu đã vào chỗ, vậy bây giờ có thể bắt đầu trận thứ hai luận trải qua tranh tài. Hòa thượng mập cầm mịp rộ phồn nhìn thoáng qua xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tăng nhân. Nhìn thấy cái này tên tăng nhân hướng phía hắn nhẹ gật đầu, hòa thượng mập tranh thủ thời gian tuyên bố tranh tài bắt đầu. A Di Đà Phật, ở xa tới là khách, lần này liền có chúng ta Phật môn bắt đầu luận trải qua. Ngồi tại bồ đoàn bên trên hòa thượng nhìn thoáng qua đối diện Thanh Cạn chân nhân, sau đó cầm mịp rộ phồn nói thẳng đứng lên. Thanh Cạn chân nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ gật đầu ra hiệu hòa thượng tiếp tục. "Tốt, vậy ta muốn bắt đầu nói." Hòa thượng khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, sau đó tiếp tục nói xong. "Lần này, ta bần tăng muốn biện luận chính là Phật đạo khởi nguyên, tuần sách dị nhớ ít Hán pháp bản bên trong truyền bên trong ghi chép, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở trước công nguyên năm 1029, từ Thiên Trúc một đường đi về Đông truyền kinh. Ta Phật môn tại Đông thổ truyền trào buổi sáng tại đạo giáo, các ngươi bất quá là từ Phật môn tục gia đệ tử diễn biến mà đến, không biết dạy đạo hữu, các ngươi có gì có thể nói?" Hòa thượng không chút khách khí đưa ra Phật đạo khởi nguyên, hắn mục đích làm như vậy, không hề nghi ngờ là muốn đem đạo môn từ trên căn bản rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu như một khi đạo môn biện luật thua, như vậy đạo môn đem từ đó không gượng dậy nổi, bị đánh bên trên Phật môn nhánh sông diễn biến mà thành tông giáo. Hiểm ác như vậy dụ tâm, trực tiếp treo đến đạo giáo trong khu vực, sở hữu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bọn hắn lại không thể loại nào, bởi vì đây là đại biểu song phương biện luận, cho dù là bọn họ có lời gì, cũng không có khả năng tại đài dưới phản bác. Ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ, nghe được cái này biện luận vấn đề về sau, toàn bộ trên mặt đồng dạng viết đầy thần sắc tức giận. Mặc kệ hiện tại thắng thua như nào, chí ít hiện tại xem ra, Phật môn hoàn toàn liền là muốn đem đạo môn nổ tận gốc, đoạn tuyệt căn cơ của bọn họ. Diệp Thu không hề bận tâm trong hai mắt, lóe lên có chút dị sắc. Có lẽ cái thế giới này cái khác đạo sĩ không hiểu, nhưng là hắn lại thế nào hội không biết cái này tính nghiêm trọng của vấn đề vị trí. Lại ở kiếp trước, hắn từng nghe người qua ba lần Phật đạo chi tranh, trong đó một lần chính là thảo luận Phật đạo khởi nguyên. Bất quá một lần kia đạo môn thua, bởi vì biện luận trọng tài Hiếu Minh Đế quân thần nhóm, nhất trí nhận định lão tử ngoại trừ đạo đức kinh bên ngoài, liền chưa nghe nói qua có khác sáng tác. Đến CS tại đạo giáo dùng để biện chứng đạo giáo khởi nguyên khai thiên kinh là thuộc về một bộ ngụy kinh, không thể tính. Thế là một lần kia Phật môn phương diện toàn thắng đạo môn. Về phần tại sao sẽ nói khai thiên kinh là ngụy kinh, đó là bởi vì khai thiên kinh danh tự này xem xét liền biết là có vấn đề. Cái gì gọi là khai thiên? Hiếu Minh Đế quân thần nhóm nhất trí nhận là lão tử có thể nói dạy qua Khổng Tử, có thể nói dạy qua Thích Giả, chí ít dạng này còn có người tin. Có thể ngươi nói lão tử khai thiên, lời này liền thổi đến có chút quá lớn. Chí ít bọn hắn không tin tưởng có người có thể khai thiên. Cho nên nói Bắc Ngụy lần này đại biện luận, mặc dù nói Phật đạo hai phái đều là tại trích dẫn Phật kinh đạo kinh nói mò, chỉ bất quá đạo sĩ kéo thực sự càng không đáng tin cậy. Cho nên mới trực tiếp bị phán định thua cho Phật môn. Ngay tại Diệp Thu nhớ lại liên quan tới ở kiếp trước Phật đạo chi tranh ký ức thời điểm, trên đài cao Thanh Cạn thật trên mặt người lộ ra một vòng tiếu dung cùng Diệp Thu nghĩ, hắn trực tiếp lấy khai thiên kinh làm tham khảo, tới giảng thuật đạo môn khởi nguyên. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đã đạo hữu biện luận Phật đạo khởi nguyên, kia bần đạo cũng chỉ có thể đều xấu. Tại khai thiên kinh bên trong có ghi chép, lão tử sinh ra ở trước công nguyên năm 604, đã từng dọc đường Tây vực, truyền dưới đạo thống, cuối cùng diễn biến thành Phật môn. Hậu thế lại có lão tử hóa hồ kinh, đem việc này ghi chép lại, nói đến lại là ta đạo môn phía trước, ngươi Phật môn ở phía sau. Đồng thời Phật môn tổ sư Thích Ca Mâu Ni cũng là đang tiếp thụ lão tử cách đời truyền đạo về sau, cái này mới có Phật môn tư tưởng, sáng lập Phật môn cùng trong truyền thuyết Tây Thiên. Nói đến đây, Thanh Cạn chân nhân ánh mắt hướng phía đối diện hòa thượng nhìn qua. Chỉ bất quá đối diện cùng hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương gì cùng thất kinh, ngược lại trên mặt lập tức lộ ra một vòng khí định thần nhàn thần sắc đến. A Di Đà Phật, đạo hữu nói tới chỉ sợ không thể coi là thật. Giống như cười mà không phải cười, cái này tên hòa thượng nhìn xem Thanh Cạn chân nhân, trong mắt quỷ quệt chi biến sắc đến càng phát nồng nặc lên. A, như nào không thể coi là thật? Còn xin đạo hữu không ngại nói lên nói chuyện. Thanh Cạn thật trong lòng người đột nhiên hiện ra một cố dự cảm không tốt, nhưng là hắn vẫn là kiên trì hướng phía hòa thượng hỏi thăm một tiếng. Mặc kệ như nào, hắn tuyệt đối không có thể trên khí thế thua cho Phật môn, bằng không mà nói trận này một khi thua, như vậy mặc kệ đằng sau phải chăng toàn thắng, đều sẽ cùng đạo môn mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. A Di Đà Phật, vừa rồi nghe nói đến có lấy khai thiên kinh là biện luận bằng chứng, nhưng là tại bẩn tăng xem ra, đạo hữu chứng cứ hoàn toàn có thể nói là không có bất kỳ tác dụng gì. Nào là khai thiên? Lấy khoa học phương thức biện luận, khai thiên đồng thời không tồn tại ở thế, tương phản ta Phật muốn nói, thì phải phù hợp tình lý nữa. Nhiều mặc kệ là tuần sách dị nhớ, vẫn là hán pháp bản bên trong truyền, bên trong đều rõ ràng ghi chép Phật môn khởi nguyên cùng truyền vào hoa hạ thời gian. Cho nên đạo hữu, ngươi liệt kê khai thiên kinh có lẽ vẹn vẹn chỉ là bịa đặt đi ra truyền thuyết thần thoại, liền giống với Sơn Hải kinh, đồng thời không chân thực. Nói đến đây, hòa thượng trực tiếp nhịn không được cười đắc ý. Chương 409, Phật môn nhằm vào đài cao phía dưới, đạo môn khu vực trong. Diệp Thu trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Cùng hắn nghĩ, Phật môn hòa thượng dùng Phật đạo khởi nguyên thuyết pháp, phi thường có tính nhắm vào công kích đến đạo môn uy hiếp. Bởi vì bất kể là ai, coi như đặt ở cổ đại, khai thiên kinh cũng chỉ là bị làm là truyền thuyết thần thoại đã qua. Nếu như dùng để biện chứng đạo giáo khởi nguyên, thì hoàn toàn không bằng Phật môn kia có lý có cứ. Bởi vì đạo môn từ đầu đến cuối đều theo đuổi thuận theo trời một chỗ, không là mà tu. Cho nên từ xưa đến nay, đạo môn ngoại trừ kinh văn bên ngoài, có rất ít ghi chép liên quan tới đạo môn khởi nguyên kinh thư cùng kinh văn. Thậm chí đạo môn xuất ra giới luật, cũng là tại Phật môn tiến vào Đông thổ về sau mới bị nói ra. Đương nhiên, cái này trực tiếp cũng đánh lên đạo văn Phật môn giới luật nhãn hiệu. Khai thiên kinh làm sao có thể sẽ là ngụy kinh? Ngươi vừa rồi nói, cũng tương tự không thể hoàn toàn chứng minh Phật môn khởi nguyên từ chúng ta đạo giáo trước đó. Thanh Cạn chân nhân trực tiếp rối loạn tâm lòng, nói chuyện cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ ngọn nguồn khí. Tại Phật môn người xem ra, Thanh Cạn chân nhân hoàn toàn đã đến gần như bị thua biên giới, chỉ cần bọn hắn lại cố gắng một chút, đạo môn căn cơ liền sẽ bị bọn hắn trực tiếp cho rút tuổi dưới đáy nổi. Bởi vì đang tiến hành Phật đạo chi tranh trước, bọn hắn đã sớm nghiên tập qua đạo giáo kinh văn, bên trong ghi chép đạo giáo khởi nguyên kinh văn cùng kinh thư cũng không nhiều, trong đó điển hình nhất đại biểu, cái kia chính là Khai Thiên kinh cùng Lao Tử Hóa Hồ kinh. Trong đó Lao Tử Hóa Hồ kinh bên trong ghi lại Lao Tử truyền đạo phương Tây, sau là phương Tây Thích Ca Mâu Ni căn cứ truyền lại đạo khai sáng Phật môn sự tình. Mặc dù đây đối với Phật môn vô cùng bất lợi, nhưng là mặt khác một bộ Khai Thiên kinh, tại Phật môn xem ra cái này hoàn toàn liền là nói mò trứng. Khai Thiên dạng này chuyện ma quỷ đặt ở cổ đại khả năng còn có người tin, nhưng là thả đến bây giờ, căn bản cũng không khả năng có người có thể khai thiên cái gì. Cho nên bọn hắn muốn mượn dùng Khai Thiên kinh tên tuổi, trực tiếp phủ nhận rơi Lão Tử Hóa Hồ kinh. Cứ như vậy bọn hắn không chỉ có đã chứng minh đạo giáo hai bộ kinh văn là ngụy kinh, đồng thời cũng đã chứng minh Phật môn tại đạo giáo trước đó. Như thế một hòn đá ném hai chim, còn có thể đem đạo giáo căn cơ chặt đứt, đánh cái trước từ Phật môn diễn biến mà đến nhãn hiệu, dùng cái này để đạt tới lật đổ đạo giáo mục đích. A Di Đà Phật, sự thật như thế, đạo hữu khó nói nhận là đạo giáo người sáng lập có thể khai thiên sao? Cổ nhân nhận là trời tròn địa phương, toàn bộ thiên địa phảng phất một quả trứng gà, nếu như thả vào lúc đó, chỉ sợ ngay lúc đó người sẽ tin tưởng Khai Thiên kinh chân thực tính. Nhưng là thả đến bây giờ, Khai Thiên kinh căn bản chính là bị bịa đặt đi ra chuyện thần thoại xưa. Hòa thượng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Cạn chân nhân, đặc biệt là nương theo lấy hắn từng bước ép sát, Thanh Cạn chân nhân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó lấy. Bất chi bất giác trên trán của hắn hiện đầy dày đặc mồ hôi. Tốt, dứt bỏ Khai Thiên kinh không nói, kia Lão Tử Hóa Hồ kinh cũng có thể chứng minh đạo giáo tại Phật môn trước đó, các ngươi Phật môn bất quá là tại Lão Tử truyền đạo phương Tây về sau mới lục tục diễn biến đến ra. Thanh Cạn chân nhân hung hăng sâu hít hai cái khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đã Khai Thiên kinh bị bắt lại chân đau, vậy hắn liền lấy Lao Tử Hóa Hồ kinh đến nói bóng nói gió, đem đạo môn cùng Phật môn quan hệ một lần nữa trải vớt một lần. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, đối diện hòa thượng trực tiếp ha ha phá lên cười. Đạo hưu nói đùa, đã Khai Thiên kinh đều đồng thời không phải chân thực, kia Lão Tử Hóa Hồ kinh cũng là bịa đặt đi ra. Hai thiên kinh văn là thừa thượng khải hạ quan hệ, đã Khai Thiên kinh là ngụy kinh, như vậy lấy Khai Thiên kinh làm khởi nguyên Lão Tử Hóa Hồ kinh, tự nhiên cũng không thể nào là thật. Hòa thượng nói chúng tim đen, trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị xong thuyết pháp, một chữ không kém nói ra. Đây chính là toàn bộ Phật môn cao tăng hội tụ vào một chỗ, nghiên cứu trọn vẹn tốt thời gian mấy năm, mới phân tích ra được kết quả. Gặp, xem ra lần này Thanh Cạn chân nhân chỉ sợ là bất lực cứu vãn, Phật môn đoán chừng đã sớm làm xong quan ở phương diện này bài tập, bằng không mà nói, bọn hắn biết do chúng ta đạo giáo có Khai Thiên kinh cùng Lao Tử Hóa Hồ kinh, lại làm sao có thể hội tự tìm được chết, đưa ra Phật đạo khởi nguyên đến. Đáng giận, chúng ta đạo giáo liên quan tới khởi nguyên kinh văn cùng kinh thư cũng không nhiều, duy nhất có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có Khai Thiên kinh cùng Lao Tử Hóa Hồ kinh, nhưng là bây giờ bị những cái kia con lửa bị cắn ngược lại một cái, chỉ sợ lần này là không cách nào lành. Ai cũng được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Mặc kệ lần này chúng ta Phật đạo chi tranh phải chăng thắng lợi, chỉ sợ từ nay về sau chúng ta đạo giáo đều hội dán lên ba cái từ Phật môn biến hóa ra nhãn hiệu. Đạo giáo khu sở hữu đạo sĩ cũng nhịn không được lắc đầu, trong lòng có nộ khí, nhưng lại không có cách nào phản bác đi ra, bởi vì bọn hắn xác thực không bỏ ra nổi cái khác chứng cứ chứng minh đạo giáo khởi nguyên tại Phật môn trước đó. Duy nhất có thể chứng minh hai quyển kinh thư cũng bị Phật môn nhẹ nhàng liền cho phản bác rơi mất. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, không biết vị tiền bối kia có thể hay không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, nếu như trận này thua mất, chúng ta đạo giáo căn cơ cũng coi là xong đời. Thanh Vân lão đạo lo lắng nhìn thoáng qua toàn bộ đạo giáo trong khu vực, muốn từ cái này mấy ngàn người tu đạo bên trong, tìm tới một cái kia đứng tại Bạch Hạc phía trên thân ảnh. Chỉ bất quá mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, cũng hoàn toàn không tìm được có người có thể phù hợp. Chậm rãi, Thanh Vân lão đạo tâm bên trong toát ra một vòng thần sắc bi ai. Khó nói đạo giáo muốn ở trong tay của hắn, hoàn toàn bị Phật môn vượt trên một đầu a. Thanh Vân lão đạo tâm bên trong tràn đầy đắng chát, nếu như lần này biện luận thật thất bại, như vậy hắn đem không còn mặt mũi đối đạo môn tiền bối. Bất quá đúng lúc này, Thanh Vân lão đạo ánh mắt bất chi bất giác rơi vào Diệp Thu nơi đó. Cũng không rõ vì cái gì, hắn cảm giác Diệp Thu cùng Bạch Hạc trên lưng đạo thân ảnh kia từ từ nặng chồng ở cùng nhau. Thanh Vân sư minh, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Đúng lúc này, ngồi tại Thanh Vân lão đạo bên cạnh một tên đạo sĩ phát hiện dị thường của hắn, thế là thuận ánh mắt của hắn hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Không có gì. Thanh Vân lão chỉ nghe đến tên kia đạo sĩ thanh âm về sau, lấy lại tinh thần lắc đầu. Trong lòng của hắn đồng thời không tin tưởng Diệp Thu liền là vị nào đạo môn cao nhân. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, Diệp Thu niên kỷ đều thật sự là quá nhỏ, dù là toàn thân tản ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cũng vẫn như cô không cách nào làm cho hắn đem Diệp Thu cùng kia một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh kết hợp lại. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu trong mắt hai đạo tinh quang đột nhiên trong lúc đó hiện lên đi ra, sau đó hướng phía trên đài cao Thanh Cạn Chân Nhân bao phủ quá khứ. Cùng vừa rồi trong sạch người, Thanh Cạn Chân Nhân cũng hoàn toàn không có phát giác được cỗ này lực lượng ba độc chín. Chương 410, nói bóng nói gió lặng yên không tiếng động, Diệp Thu đối trên đài cao Thanh Cạn Chân Nhân thi triển phù sinh lực mộng thần thông. Nháy mắt sau đó, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Thanh Cạn Chân Nhân, trực tiếp liền bị kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ lộ thiên quảng trường trong nháy mắt liền phảng phất tiến nhập ban đêm, mới vừa rồi còn là trời xanh mây trắng bầu trời, lúc này trực tiếp biến thành như là mực nhiễm, đen kịt một màu. Chỉ có tại tinh không bên trong điểm điểm tinh quang lấp lóe, mới đưa mảnh này đêm tối tô điểm phảng phất bức tranh. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Đúng lúc này, Thanh Cạn Chân Nhân đột nhiên nghe được một bài thanh âm công linh, từ nơi không xa địa phương tung bay bay tới. Khi hắn quay đầu thuận thanh âm nhìn qua đi thời điểm, chỉ gặp một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, tại hắc ám bao phủ phía dưới, từng bước từ đài cao phía dưới, hướng phía hắn nơi này đi tới. Đột nhiên, Thanh Cạn 747 thật người thân thể cứng đờ, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kích động. Trong nháy mắt hắn liền đem đạo thân ảnh này nhận ra. Tiền bối. Nhanh, Thanh Cạn Chân Nhân từ bồ đoàn bên trên đứng lên, sau đó hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Trong mắt hắn, cái này một bóng người mờ ảo từ từ cùng Bạch Hạc bên trên đạo thân ảnh kia hoàn toàn chồng chất vào nhau. Đồng thời thanh âm cũng là như thế tương tự, đồng dạng xen lẫn một cỗ không linh khí tức. Tiền bối, khẩn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu như lần này biện luận giải thi đấu ta đạo môn thua, như vậy từ nay về sau chúng ta đem gánh lấy Phật môn nhánh sông nhãn hiệu. Thanh Cạn Chân Nhân vội vàng hướng phía cũng đến đó khẩn cầu đứng lên, thậm chí hắn trực tiếp hướng trên mặt đất quỳ xuống lại. Chỉ bất quá thân ảnh mơ hồ Diệp Thu cánh tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp liền tác dụng tại Thanh Cạn thật trên thân thể người. Sau đó hắn sắp quỳ xuống thân thể, ngay tại cỗ này lực lượng tác dụng dưới bị đổi đỡ lên. Trong nháy mắt Thanh Cạn Chân Nhân hôn mê rồi, thủ đoạn như thế, hắn cũng bèn bèn chỉ là tại kinh văn cùng trải qua trên sách gặp qua. Nhưng là hôm nay, lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Bản lĩnh như thế, chỉ sợ cũng chỉ có trong đạo kinh chỗ ghi lại lục địa thần tiên, mới lại sẽ có bản sự. Đạo hữu không cần khách khí, bần đạo tới đây, tự nhiên là vì cùng đạo môn ra một phần lực. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, khai thiên kinh có lẽ tại thế nhân xem ra cũng không làm thật, nhưng là tại bần đạo xem ra nó cũng không là giả. Chúng ta người tu đạo tu chính là thuận ứng thiên địa, tu chính là tự nhiên cùng lòng người, đồng dạng, chúng ta cũng là vì truy cầu trong lòng chính quả, truy cầu tự thân thoải mái cùng tiêu dao. Liên giống với hiện tại, phất tay trong lúc đó bần đạo có thể để nhật nguyệt giao thế, mặc dù đây hết thể cũng không làm thật, nhưng là ai cũng không thể cam đoan về sau hoặc là trước kia không tồn tại. Mặc kệ là tu Phật vẫn là tu nói, bản thân Phật Đà Phật Tổ Tây Thiên loại hình, cùng đạo giáo thánh nhân vốn là tồn tại không hợp lý, nếu đều không hợp lý, vừa lại không cần tranh luận sự chân thật của bọn nó. Chậm rãi, Diệp Thu thanh âm ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Nguyên bản thấp thỏm bất an trong lòng Thanh Cạn Chân Nhân, trong nháy mắt phảng phất hiểu ra. Nghe Diệp Thu nói lời về sau, hắn mới cảm giác mình hoàn toàn đã lâm vào rúc vào sừng châu bên trong. Phật môn tu hành Phật pháp, nhận định luân hồi cùng nhân quả, coi trọng đời sau cùng quả báo. Đây hết thảy vốn cũng không hợp lý, đồng dạng hội hư giả, kia dựa vào cái gì ta đạo giáo kinh văn lại không làm được thật? Đạo môn nhận định thiên địa được mở mang trước đó, cũng có vô tận tuế nguyện, mở về sau, lại dẫn phát ra vô tận sinh linh. Không hề nghi ngờ, đồng dạng làm là không hợp lý, như vậy cần gì phải có đi biện chứng nó là thật hay giả? Nghĩ tới đây, Thanh Cạn Chân Nhân trong nháy mắt minh bạch cái kia như nào đi mặt đối vừa rồi hòa thượng kia. Chính như Diệp Thu nói tới, ngươi có thể nâng chứng nói khai thiên kinh cùng lão tử hóa hồ kinh là ngụy kinh, như vậy đồng dạng ta cũng có thể chứng minh Phật môn Phật kinh cũng không làm thật. Nếu như tất cả mọi người không phải thật sự, như vậy hết thảy đều đem hết hiệu lực, sở hữu cũng đều đem hồi đến điểm bắt đầu. Mặc dù nói phân không ra thắng thua, nhưng lại như thế này có thể bảo trụ đạo môn danh dự. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xem ra đạo hữu là minh bạch, như thế bần đạo cũng nên cáo tử. Chậm rãi, Diệp Thu nhẹ gật đầu, ngay sau đó tiện tay một chỉ, thân ảnh của hắn ngay tại mảnh này màn đêm đen như mực phía dưới, từ từ biến mất không thấy. Thanh Cạn Chân Nhân nhìn xem Diệp Thu biến mất địa phương, ngay cả vội vàng hai tay ôm quyền, hướng phía nơi đó thi lễ một cái. Ngay sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng biến hóa đứng lên, bên trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, chính như vừa rồi nói, như là phất tay trong lúc đó liền hoàn toàn cải biến. Vừa rồi như mực nuột bầu trời, lúc này lại biến thành tinh không vạn lý quang mang vạn trượng. Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa hòa thượng kia, cũng chậm rãi xuất hiện ở thành cạn chân nhân trước mắt. Chỉ bất quá cái này tên hòa thượng đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn bị chính mình từng bước ép sát, hoàn toàn không có cách nào phản bác Lỗ Mũi Châu đạo sĩ, tại đờ ra một lúc về sau, trong mắt tâm thần bất định bất an, vậy mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là một mảnh vô cùng thần sắc tự tin. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu, đã ngươi nói khai thiên kinh cùng lão tử hóa hồ kinh cũng không làm thật, như vậy bần đạo muốn hỏi ngươi, các ngươi Phật môn là thờ phụng luân hồi nhân quả cùng đời sau quả báo lại dùng cái gì làm thật? Nếu như các ngươi cảm thấy thế gian thật có luân hồi nhân quả, kia khai thiên kinh bên trong chỗ ghi lại khai thiên mà nói, ta đạo giáo cũng nhận là cũng không là giả. Lại nói các ngươi Phật môn cũng có 3000 thế giới mà nói, lại có một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, như thế mà nói, Phật Đà hẳn là cũng có mở thế giới khả năng. Thanh Cạn Chân Nhân dựa theo Diệp Thu chỉ điểm, trực tiếp bắt đầu nói bóng nói gió đứng lên, lấy Phật kinh bên trong đều loại thần thông cùng truyền thuyết thần thoại đến ấn chứng với nhau. Lúc này, nguyên bản trong lòng tràn đầy tự tin hòa thượng, không tự chủ được lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc bất an. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đạo giáo người vậy mà hội trích dẫn Phật kinh đến xác minh khai thiên kinh cùng lao tử hóa hồ kinh chân thực tính, nếu như hắn tiếp tục phủ nhận cái này hai quyển đạo giáo kinh thư, như vậy không hề nghi ngờ Phật môn cũng sẽ bị dán lên hư giả ngụy kinh nhãn hiệu. Một với lại Phật môn trải qua trong sách, liên quan tới Phật tổ cùng Phật Đà ở Tây Thiên, cùng sau khi chết vãng sinh Tây Thiên cực lạc nội dung cũng không tại ý đến. Nói đến Phật Đà là ở thế giới, tại Phật kinh bên trong ghi lại thuyết pháp, hoàn toàn chính xác cũng là Phật Đà mở ra tới, cũng không tại thế giới hiện thực bên trong. Nói cách khác loại thuyết pháp này, cùng đạo giáo khai thiên kinh có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là đạo giáo nhận là toàn bộ thiên địa đều là mở ra tới, mà Phật môn lại chỉ là mở ra Phật Đà cùng Phật tổ ở Tây Thiên cực lạc thế giới. Cho nên lúc này, ngồi tại bồ đoàn bên trên hòa thượng, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Nếu như lúc này hắn còn phủ nhận khai thiên kinh cùng lao tử hóa hồ kinh chân tự tính, như vậy bọn hắn Phật môn cũng đem nguyên khí đại tổn thương. Nếu như khẳng định kia hai quyển kinh thư làm thật, bọn hắn cũng tương tự lại bởi vậy thua ở Phật đạo khởi nguyên phía trên. Chương 411, luận tức an mạn Phật môn hòa thượng lộ ra sức đầu mẹ chán, căn bản muốn không biết ứng cái kia ứng đối như thế nào thanh thiện chân nhân đột nhiên dùng để nổi. Nếu như không thể rất tốt đem chuyện này giải quyết, như vậy Phật môn đem chịu đến nghiêm trọng liên lụy. Đáng chết, kia đạo sĩ thật sự là quá giàu hạn, vậy mà nghĩ đến mượn dùng chúng ta Phật kinh đến biện chứng, nếu như chúng ta thừa nhận kia hai quyển đạo kinh là chân thật, như vậy Phật tổ chẳng phải là trở thành đạo giáo đệ tử, mà chúng ta Phật môn cũng thành đạo giáo nhánh sông môn phái. Nhưng là nếu như phủ nhận, vậy nói rõ chúng ta Phật kinh đồng dạng cũng là dối trá kinh văn, thậm chí liền ngay cả Thích Giả Ma Ni Phật tổ cũng sẽ phải gánh chịu thay bày bà gió. Cái này đến cái khác Phật môn hòa thượng, ngồi tại bồ đoàn bên trên lộ ra vô cùng sốt ruột. Bất quá liền coi như bọn họ lên tới trên đài cao đi, cũng không có cách nào đem chuyện này không hề ảnh hưởng giải quyết hết. Ha ha, tốt. Không hổ là thanh cạn sư mình, như thế biện chứng chi pháp, ta muốn Phật môn bên kia hẳn là không có chút nào chống đỡ chi lực mới là. Đáng đời, đây chính là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nếu như bọn hắn không phải muốn đào hố cho chúng ta nhảy 28 như vậy, thanh cạn sư minh hơn phân nửa cũng sẽ không tận lực nhằm vào bọn họ. Đúng, còn tốt cái này đi lên chính là thanh cạn sư minh, nếu như đổi lại chúng ta, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị vừa rồi vấn đề hỏi rồi miệng không nói. Đạo môn bên này, cái này đến cái khác đạo sĩ tâm tình thật tốt lẫn nhau tán gẫu. Chính như bọn hắn nói tới, Phật môn hoàn toàn liền là rời lên thạch đầu nện chân của mình, với lại hiện tại còn tới một đầu cầu độc một bên trên, trước có sói sau có hổ. Mặc kệ tiến lên vẫn là lui lại, cũng sẽ là một con đường chết. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu, đã ngươi khăng khăng nhận là khai thiên kinh cùng lao tử hóa hồ kinh là ngụy kinh, vần đạo cũng cho là các ngươi Phật môn kinh thư không thật. Đã như vậy, không bằng vấn đề này chúng ta liền xem như thế hòa không phân thắng bại, tiếp tục cuối cùng một cái vấn đề lại định thắng thua. Thanh Thiện Chân Nhân trông thấy đối diện hòa thượng, trên trán răng đầy mồ hôi lạnh, nhưng là hắn cũng không có hùng hổ do người, mà là trực tiếp đem chuyện nào cho bỏ qua, dạng này đã có thể bảo trì khai thiên kinh cùng lao tử hóa hồ kinh chân tự tính, lại có thể cho Phật môn tới một cái sao sơn chấn hổ. Với lại nếu như hắn một khi chết cắn không ra, không chừng cái này Phật môn hòa thượng cũng sẽ trực tiếp liều cho cá chết lưới rách. Sau đó tình nguyện bỏ qua Phật kinh điện cố, phải phế bỏ cái này hai quyển đạo kinh. Như vậy cứ như vậy, mặc dù nói giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng là đừng quên, Phật môn hòa thượng nơi đó nhưng còn có hai quyển sách có thể chứng minh, Thích Ca Mâu Ni một đường Đông Du Tuyên Dương Phật pháp ghi chép. Đến lúc đó đã mất đi khai thiên kinh cùng lao tử hóa hồ kinh làm là biện chứng, như vậy đạo giáo khởi nguyên trực tiếp liền sẽ bị Phật môn đè qua một đầu. Còn không bằng liền đại độ như vậy một hồi, cho Phật môn lưu xuống một con đường sống, miễn cho cái này Phật môn hòa thượng liều đến cá chết lưới rách. A Di Đà Phật, đã như vậy, vậy chuyện này cứ dựa theo đạo hữu nói tới làm a. Ngồi tại Thanh Thiện Chân Nhân đối diện hòa thượng, quay đầu nhìn thoáng qua Phật môn trong khu vực hòa thượng lông mày trắng. Chỉ gặp hòa thượng lông mày trắng trầm ngâm một lát, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Phật môn hòa thượng, cũng chỉ có thể dựa theo hắn phân phó làm theo. Thế là liên quan tới Phật môn cùng đạo giáo khởi nguyên biện luận, trực tiếp cứ dựa theo ngang tay dạng này bỏ qua. Như vậy hiện tại tiến hành vấn đề thứ hai, mới vừa rồi là từ các ngươi trước đặt câu hỏi, vậy bây giờ liền từ bần đạo đến. Thanh Thiện Chân Nhân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Sau đó hắn nhìn xem hòa thượng kia, không chút khách khí đưa ra lần này hẳn là từ hắn đặt câu hỏi. Phật môn hòa thượng không thể loại nào, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, để Thanh Thiện Chân Nhân đặt câu hỏi. Đi qua sự tình vừa rồi, nếu như hắn lại tiếp tục cắn không thả, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ khiến đạo môn bất mãn. Mặc dù từ xưa đến nay Phật đạo bất lưỡng lập, nhưng là vừa rồi Phật môn đã chiếm cứ tiên cơ, như vậy hiện tại không hề nghi ngờ cũng nên nhường đạo môn trước tiên đặt câu hỏi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Kỳ thật bần đạo vấn đề vô cùng đơn giản, Phật môn có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, năm không giới luật, liên quan tới thức ăn bên trên cũng có không ăn thức ăn mạn thuyết pháp. Ta đạo môn cũng có giới sát, giới, giới tà dâm, giới vọng ngữ, kiêng rượu các loại năm giới, cũng tương tự có không ăn thức ăn mạn thuyết pháp. Dứt bỏ năm giới không nói, ta liền muốn nói một chút cái này bối cảnh, đến cùng là nào mà giới. Đáp án của vấn đề này, liền từ đạo hữu ngươi nói trước đi nói nhìn. Nói đến đây, Thanh Thiện chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phật môn hòa thượng. Đối với Phật kinh, mặc dù chỉ là lâm thời ôm chân Phật, bất quá hắn nhưng cũng là nghiêm túc nghiên tập qua. Với lại ngay tại vừa rồi, vị kia thần bí tiền bối đối với hắn làm ra chỉ điểm, mặc dù nói tới không nhiều, nhưng là hắn một điểm liền thông, trực tiếp minh bạch cái này đạo lý trong đó. A Di Đà Phật, đã đạo hữu nói xảy ra vấn đề, kia bẩn tăng liền không khách khí. Cái gọi là may mắn canh, có ánh là làm canh là thịt, Phật kinh bên trong có ghi chép, ăn làm thịt người, dễ dàng ăn sống trợ phù, quen ăn trợ giận, hội hư hao người tu hành thành sạch tâm. Mặt khác, ăn những vật này trong miệng gặp nạn nghe mùi, thủ hộ chúng sinh hộ pháp thần không thích này vị mà rời xa, mà một chút tà ma loại chúng sinh thì vui này vị trở về quá nhiều, ảnh hưởng này Phật đã che chở. Về phần tanh giới, vì cái gì tự nhiên là bồi dưỡng Phật môn tăng nhân từ bi không giết âm, trừ bỏ có lẽ giảm bất dục vọng chứng ngại, dễ dàng cho tu thành chính quả. Phật lý thường nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, tự nhiên không ăn thịt, cũng coi là bỏ xuống đồ đao một loại thể hiện. Phật môn hòa thượng 380 nói đến đây, trực tiếp dừng lại, ánh mắt của hắn sau đó rơi vào Thanh Thiện chân nhân nơi đó. Hắn cũng không tin Thanh Thiện chân nhân còn có thể có so với hắn làm tốt hơn đáp án. Với lại hắn nói tới, cũng là tại Phật kinh bên trong có thể tìm đi ra, có lý có cứ thuyết pháp. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tùy ý nói mỏ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã đạo hưu đã nói xong, vậy bây giờ liền có bần đạo đến nói một chút ta đạo giáo cách nhìn. Thanh Thiện chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó tay chấp tam thanh quyết, bắt đầu chậm rãi nói, ta đạo giáo mặc dù để sướng thức ăn chay, nhưng là thường ngày tu hành cũng không cần tận lực đi ăn chay đoạn làm thịt, mà ở chỗ thể xác tinh thần thanh sạch tu luyện, thân chúng thần tập, đã đạt tới trong lòng thanh sạch, tự nhiên không còn mê luyến may mắn canh. Mà ta đạo môn có lửa cư đạo sĩ cùng xuất gia đạo sĩ phân chia, xuất gia người làm lo liệu trong lòng thanh tĩnh, thân chúng thần tập, đoạn tuyệt thức ăn mặn mới có thể xuất ra. Không bắt buộc, không làm bộ, hết thể làm gốc tâm, bản tính. Lửa cư đạo sĩ mặc dù ăn thịt, bất quá không sát sinh, không là ăn trung nghĩa hiếu khiết. Hết thể tùy tâm tùy tính, truy cầu nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, hết thể tu hành như nước chảy thành sông, tự nhiên giới ăn thanh thịt. Không nhanh không chậm, Thanh Thiện chân nhân đem Diệp Thu đề điểm ra tới, nhất nhất đối mịt rộ phồn nói ra. Chương 412, lại thắng một trận đạo hữu, nói như thế ta Phật môn cũng đồng ý, với lại ta Phật môn đồng dạng có trải qua thư ghi lại, ba sạch thịt một không gặp giết, không nghe thấy giết, không vì ta giết. Ngoài ra, ta Phật môn giới luật còn có che giới cùng phá giới thuyết pháp, che giới liền giống với các ngươi đạo giáo xuất gia, nghiêm ngặt cầm giới, mà phá giới thì là lửa cư đạo sĩ, có lúc vừa có thể lấy phá giới. Như vậy, ván này chẳng phải là cũng coi như bình hồ. Phật môn hòa thượng trong lòng hơi động, tựa hồ biết Thanh Thiện chân nhân đánh chủ ý, cho nên tại Thanh Thiện chân nhân nói ra trước đó, chính hắn ngược lại là thản đãng thừa nhận. Dù sao vừa rồi Thanh Thiện chân nhân cũng đã nói qua, đạo môn có xuất gia cùng lửa cư đạo sĩ phân chia, như vậy hắn cùng chúng ta có che giới cùng phá giới thuyết pháp cũng là không có vấn đề gì. Với lại liên quan tới ba sạch thịt, cũng hoàn toàn chính xác có kinh thư tỏ rõ, từ Bồ Tát hàn dưới. Như vậy, đạo giáo hẳn là liền sẽ không bắt bọn hắn lại nhược điểm gì. Chỉ bất quá Phật môn hòa thượng còn chưa kịp cao hứng, đã thấy đến Thanh Thiện chân nhân trên mặt, trực tiếp lộ ra một vòng tiếu dung đến. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, phía trước nói tới hoàn toàn chính xác có thể tính là thế hòa không phân thắng bại, chỉ bất quá liên quan ăn thịt giới chỉ khởi nguyên, tựa hồ các ngươi Phật môn cũng không phải là xuất từ bản tâm hoa hạ Phật tử không ăn thịt là bắt đầu tại Lương Vũ Đế ban bố cả nước tăng chúng cấm chỉ ăn thịt chính lệnh, trước đó các ngươi Phật giáo giới luật bên trong không có minh xác tỏ vẻ ra là ra chúng cấm chỉ ăn thịt giới luật. Chỉ là tại về sau đại thừa Phật pháp, mới căn cứ từ bi tinh thần, rộng nói Phật tử không ăn thịt, tạo thành cái này một cái quy định cùng giới luật. Như thế nói đến, đạo hữu Phật môn, xác thực rơi xuống ta đạo môn nửa bậc. Thanh Thiện chân nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, đạo giáo khu vực bên kia đạo sĩ trực tiếp nhịn không được hét to một tiếng tốt. Bởi vì nếu như vừa rồi Phật môn hòa thượng không thừa nhận bọn hắn có ba sạch thịt cùng che giới phá giới thuyết pháp, như vậy bọn hắn tin tưởng Thanh Thiện chân nhân nhất định hội dùng cái này phản kích. Hiện tại cho dù là Phật môn tăng nhân thừa nhận, nhưng là bọn hắn mở đầu sơ tâm, cũng không phải là phát ra từ vào trong tâm, mà là bởi vì ngoại lực tác dụng, lúc này mới tạo thành một cỗ phong hóa khí tức. Như nói thật, Phật môn xác thực muốn rơi xuống đạo môn nửa bậc. A Di Đà Phật, đạo hữu thật đúng là xảo lo so thiệt biện, bất quá thịt này ăn có thể coi như các ngươi thắng nửa bậc, kia liên quan tới làm thịt giới, chỉ sợ đạo hữu các ngươi lại hội rơi chúng ta nửa bậc. Phật môn hòa thượng rất nhanh liền bình tĩnh lại, liên quan tới ăn thịt bên trên, hoàn toàn chính xác bọn hắn nói không lại đạo sĩ. Bất quá còn có một cái may mắn giới, dù sao lần này Thanh Thiện chân nhân nói ra, thế nhưng là may mắn tanh hai chữ. A, cái kia không biết đạo có hay không như nào kiến giải. Thanh Thiện chân nhân tuyệt không cảm thấy bất ngờ, phản phất đã sớm biết, trên mặt viết đầy bình tĩnh thần sắc. A Di Đà Phật, thường nói Phật môn năm giới cùng đạo gia năm giới giống nhau, như vậy xin hỏi đạo hữu, là nào các ngươi đạo môn năm lá hội cùng chúng ta Phật môn năm làm thịt? Chỉ sợ ngươi đạo môn năm làm thịt, cũng là từ ta Phật môn năm làm thịt diễn biến quá khứ. Đối diện Phật môn hòa thượng như là bắt lấy Thanh Thu chân nhân nhược điểm, trực tiếp không lưu tình chút nào nói. Lúc đầu hắn chuẩn bị vấn đề thứ hai liền sao năm giới cùng năm bút, chỉ bất quá Thanh Thiện chân nhân phi thường xảo diệu tránh đi năm giới, cho nên không hề nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể lấy năm làm thịt làm đột phá khẩu, đem ván này chuyển bại thành thắng, bất phân thắng bại. chỉ cần vượt qua ván này, hắn liền có thể đặt câu hỏi nam giới, trực tiếp công phá đạo môn. Dù sao tại đạo môn có hạn ghi chép bên trong, liên quan tới xuất gia đạo sĩ nam giới, là từ toàn chân thời kỳ mới bắt đầu. Tự nhiên muốn so Phật môn ban đêm rất nhiều. Chỉ bất quá vừa rồi bọn hắn dự định rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp gây mất đạo môn căn cơ, cho nên mới không có nói ra vấn đề này. Bằng không mà nói, trận này hắn có lòng tin đã sớm thắng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hưu nói đùa, ta đạo môn năm làm thịt hoàn toàn là đạo môn tiền bối từng chút lục lọi ra tới, cùng các ngươi Phật môn khác biệt, đạo môn tu chính là bản thân, đi là nội đang nói. Nhưng không phải, tiến, tỏi, vân tuệ, hồ tuy năm làm thịt, sử dụng về sau sẽ tổn thương ngũ tạng, tức tâm, lá gan, thì, phổi, thận, đây đối với chúng ta người tu đạo mà nói, không thể nghi ngờ là tự hủy căn cơ. Đạo hữu Phật môn thì là ăn sống trợ dầm, quen ăn trợ giận, hội hư hao người tu hành thành sạch tâm. Khác ăn những vật này trong miệng gặp nạn nghe mùi, sẽ để cho thủ hộ chúng sinh hộ pháp thần không thích này vị mà rời xa, để một chút tà ma loại chúng sinh thì vui này vị trở về quấy nhiễu. Cho nên một trong một ngoài, một thân một thần, cả hai cũng không nhưng cùng ngày mà tương đối. Thanh Thiện chân nhân trực tiếp đem Phật môn cùng đạo giáo liên quan tới năm lá khu đường nói ra. Phật môn người nhận là, ăn năm làm thịt sẽ để cho nội tâm không thanh tĩnh, tư nhiễm ngoại ma, để tín ngưỡng hộ pháp thần đi xa. Mà đạo giáo thì là lấy tự thân làm chủ, trong ngoài khác biệt, thân thể cùng tinh thần khác biệt. Cho nên biện luận ra, Phật môn cùng đạo giáo năm làm thịt, mặc dù nói nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế có cách biệt một trời. A. Vậy theo đạo hữu ý tứ, ván này năm lá xem như thế hòa không phân thắng bại. Phật môn hòa thượng há hốc mồm, nhưng là vô luận như nào hắn cũng tìm không thấy lời nói đến phản bác Thanh Thiện chân nhân. Hoàn toàn chính xác Phật môn cùng đạo giáo tu hành khác biệt, liên quan tới đối năm lá nhận biết cũng là có khác biệt. Không không, đạo hữu đừng có gấp, liên quan tới năm làm thịt thuyết pháp, ta đối đạo hữu giải thích có dị nghị. Bất quá đúng lúc này, Thanh Thiện chân nhân trực tiếp đánh gãy Phật môn hòa thượng lời nói. Tay cầm tam thanh, hướng phía hắn nói tiếp nói, ta từng nghe nói Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tại chuyển Phật pháp thời điểm, có đệ tử từng ăn năm làm thịt, dẫn đến trong miệng có mùi lạ, cho nên tại lắng nghe Phật pháp ngày đó, tên đệ tử kia rời xa Thích Ca Mâu Ni. Thế là Thích Ca Mâu Ni hỏi thăm đệ tử là nào rời xa hắn. Đệ tử đáp, bởi vì ăn đòi, trong miệng có mùi lạ, sợ hãi hun lấy trong lòng Phật Tổ, sau đó Thích Ca Mâu Ni nói, lệnh các ngươi rời xa ngã Phật pháp chi vật, khả năng ăn. Chúng đệ tử lắc đầu đã không thể. Thích Ca Mâu Ni lại nói đã như, triệu, đây, vật này về sau đệ tử cấm ăn. Thanh Thiện chân nhân nói đến đây, không khỏi dừng lại một lát. Ánh mắt của hắn cũng theo rơi vào đối diện Phật môn hòa thượng trên mặt. Chỉ gặp lúc này chứng minh và còn sớm đã không có vừa rồi chấn định, ngược lại sắc mặt trắng bệnh, trên trán hiện đầy từng viên lớn mồ hôi. Phật môn đạo hữu, không biết bây giờ ngươi cảm thấy trận này là đạo môn hơi thắng nửa bậc, vẫn là toàn thắng? Đối diện Phật môn hòa thượng trong mắt lóe ra chút hứa chấn kinh, hắn có chút không rõ nhìn xem Thanh Thiện chân nhân, nói ra, ngươi là từ đâu nghe nói? Là nào hội biết cái này điển cố? Không sai, liên quan tới cái này điển cố, lưu truyền tới rất ít, nhưng lại hoàn toàn chính xác xuất hiện qua. Về phần khởi nguyên, bọn hắn không được biết, có lẽ thật như cái này điển cố chỗ ghi lại, đã từng phát sinh qua chuyện như vậy lại. Liền xem như làm là đệ tử Phật môn, cũng có rất ít người biết cái này điển cố. Chương 413, giữa trận nghỉ ngơi Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu mặc kệ ta từ nơi nào biết được, ngươi chỉ cần trả lời lần này thắng bại liền có thể. Thanh Thiện chân nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn xem Phật môn hòa thượng nói ra, về phần cái này điển cố xuất xứ, kỳ thực hắn cũng không rõ ràng, chỉ là vừa mới cái kia thần bí tiền bối đem hắn kéo vào cái kia mộng cảnh thế giới về sau, từng để cho hắn nhìn qua như thế hình tượng. Cho nên ôm thử một lần thái độ, hắn mới đưa cái này thứ nhất điện cố nói ra. Chỉ là không có nghĩ đến theo hắn kể ra, đối diện Phật môn đại biểu sắc mặt vậy mà càng ngày càng khó coi. Với lại trên trán còn hiện đầy mồ hôi lạnh. Không hề nghi ngờ, quy tắc này điện cố tất nhiên là chân thật, ai, xem ra là trời muốn diệt ta Phật môn. Phật môn hòa thượng có chút thở dài một tiếng khí, hiện tại dù là hắn muốn trả lời nói không phải, cũng rất không có khả năng. Đã đạo giáo có thể tìm tới quy tắc này điện cố, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đã tra được xuất xứ. Bây giờ đối phương không nói, không chừng liền là muốn để bọn hắn phủ nhận. Sau đó lại sắp xuất hiện trô nói ra. Như vậy, Phật môn uy nghiêm đem chịu đến to lớn ảnh hưởng. Cho nên về tình về lý, hắn cũng không dám đi liều cái này một thanh. 1263 A-di-đà Phật, trận này bẩn tăng thua. Phật môn hòa thượng cuối cùng cầm mì tổ phồn, thừa nhận Thanh Thiện chân nhân thắng được lần này thắng lợi. Sau đó hắn túi thấp đầu, từ bộ đoàn bên trên đứng lên, quay người hướng phía Phật môn khu vực phương hướng đi tới. Thanh cạn sư bá, tốt. Trên đài cao Thành Tín cũng không nhịn được hướng phía Thanh Thiện chân nhân giơ ngón tay cái lên. Như vậy trải qua, bọn hắn liền có thể xác định cái này hạng thứ nhất tỷ thí, đạo môn thắng được thắng lợi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Thành Tín sư chất, thật tốt chủ trì, ta đi về trước. Thanh Thiện chân nhân nhìn thoáng qua Thành Tín, sau đó ánh mắt rơi vào đạo môn khu vực nơi đó. Hắn tới lui lui tại cả phiến khu vực trong quét sạch nhiều lần, cũng không có phát hiện phù hợp trong óc hắn kia một đạo thân ảnh mơ hồ người đến. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Thanh Cạn sư minh, vất vả ngươi. Thanh Thiện chân nhân vừa mới trở lại trên chỗ ngồi, Thanh Vân lão đạo liền hướng phía hắn thi lễ một cái. Vừa rồi biện luận thật sự là quá đặc sắc, Thanh Vân lão đạo dám nói nếu để cho hắn đi lên, có lẽ cũng chỉ có nuốt hận trở về. Nhưng là sư minh của hắn Thanh Thiện chân nhân lại trực tiếp giết, ki sát, Phật môn thương tích đầy mình, thu được cuối cùng thắng lợi. Sư đệ nói đùa, vừa rồi hết thảy, bất quá toàn dựa vào tiền bối chỉ điểm, bằng không mà nói tại vừa rồi vấn đề thứ nhất bên trên, ta liền trực tiếp kết cục thảm bại. Thanh Thiện chân nhân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem vừa rồi trên đài cao phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối hòa thanh mây nói một lần. Trong ngay mắt, phu cận đạo sĩ toàn cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí. bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Thanh Thiện chân nhân, từ vừa rồi Thanh Thiện chân nhân đi lên về sau, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng chính là như vậy, kia một tên thần bí tiền bối lại cho Thanh Thiện chân nhân chỉ điểm quyết thắng mấu chốt. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, thật sự là không nghĩ tới lần này Phật đạo chi tranh, ta đạo môn lại có như thế tiền bối xuất thủ tương trợ, như thế xem ra ta đạo môn lần này có thể nói là thắng dễ dàng bất bại. Thanh Vân lão đạo ánh mắt lộ ra một vòng may mắn thần sắc, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như không có kia một tên thần bí tiền bối tương trợ, lần này Phật đạo chi tranh, chỉ sợ Chân Vũ Quan trực tiếp bị đè lên đánh, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Lúc trước hai trận đấu cũng có thể thấy được, Phật môn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, với lại chuyên chọn bọn hắn uy hiếp ra tay. Nếu như không có vị kia thần bí tiền bối chỉ điểm, chỉ sợ cái này hạng thứ nhất tỷ thí, bọn hắn đã thua mất. Dù sao mỗi một hạng tỷ thí, mặc dù nói hết thảy có 3 cục, nhưng là 3 cục 2 thắng, chỉ muốn thắng được 2 trận thắng lợi, kia không hề nghi ngờ liền thắng được hạng thứ nhất tỷ thí thắng lợi. Thời gian cũng không sớm, Thành Ý, ngươi đi an bài phòng bếp người, đem buổi trưa hôm nay đồ ăn đưa tới. Lúc này, Thanh Vân lão đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian đã không còn sớm, kia một vòng phảng phất bánh xe mặt trời, lúc này đã treo ở chính giữa không trung. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại chí ít đã đến tới gần buổi trưa. Là sư phụ, đệ tử cái này đi an bài. Gọi là Thành Ý đạo sĩ vội vàng lên tiếng, sau đó từ bộ đoàn bên trên đứng lên, nhanh chóng hướng phía phòng bếp phương hướng chạy đi, mà một tên khác đạo sĩ thì hướng cao tầng phương hướng đi tới, lập tức liền muốn tiến hành cơm trưa, cho nên hắn muốn lên đi thông chi một tí Thành Tín, để hắn dùng mịp rộ phồn an bài. Nói nhỏ, tên kia đạo sĩ tại Thành Tín bên thai nói vài câu, Thành Tín cũng nhẹ gật đầu, sau đó cầm mịp rộ phồn nói ra, các vị Phật môn đạo hữu, đạo giáo đồng bào, hiện tại thời gian cũng không sớm, hạng thứ nhất tỷ thí trận thứ hai sẽ tại sau khi ăn cơm trưa xong tiếp tục tiến hành. Trước đó, còn xin Phật môn đạo hữu cùng đạo giáo những đồng bào nhiều hơn đảm đương. Sau một lúc lâu, Thành Tín cùng trên đài cao tên kia hòa thượng mập mới quay người hướng phía đài dưới đi tới. Hai người phân biệt trở lại đạo môn, còn có Phật môn khu vực trong. Về phần Diệp Thu thì vẫn như cũ không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó uống trà, bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ thỉnh thoảng cho hắn châm trà đổ nước, ngẫu nhiên ngược lại sẽ đi trong phòng bếp tăng thêm một chút nước trà đi ra. Đối với cái này tên tiểu đạo sĩ, Diệp Thu cảm thấy thật không tệ, chí ít tại đối với người xử sự lễ tiết phía trên, cái này tên tiểu đạo sĩ đều làm được phi thường không tệ. Chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, lục tục có một ít đạo đồng dơ lên thùng cơm cùng đồ ăn thùng, cầm bát đũa từ phòng bếp phương hướng đi ra. Đồng thời không có bất kỳ môn phái ý kiến, những cái kia tiểu đạo sĩ đồng thời từ Phật môn cùng đạo môn khu vực 2 vừa bắt đầu mang thức ăn lên. Lục tục, từ trước mặt đạo sĩ trải bát đũa, phía sau đạo sĩ đồ ăn. Phân công hợp tác phía dưới, rất nhanh bọn hắn đã đến Diệp Thu nơi này. Diệp Thu tự nhiên cũng không khách khí, đợi đến những này đạo sĩ tốt đồ ăn về sau, hắn liền trực tiếp cầm bát đũa bắt đầu ăn. Rất nhanh thời gian nhoáng một cái đã đến khoảng 1 giờ rưỡi chiều. Nay cũng không phải là nói Diệp Thu ăn chậm, mà là cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, đạo môn bên này vẫn phải sắp xếp người qua tới thu thập bát đũa, đem trên mặt bàn cũng sửa sang lại một tí. Cái này trực tiếp phế bỏ hơn 1 giờ thời gian. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hiện tại bắt đầu tiến hành hạng thứ nhất trận thứ 3 tỷ thí một toàn trường trả lời. Liên quan tới lần này tỷ thí, đề mục từ đang ngồi sở hữu người đưa ra, hết thảy 20 đề, Phật môn ra đề mục 10, đạo giáo đồng dạng ra đề mục 10, kết quả sau cùng là trả lời hỏi nhiều nhất đề một phương thắng. Nghỉ ngơi một lát, Thành Tín cùng tên kia hòa thượng mập lần nữa trở lại trên đài cao, sau đó bọn hắn cộng đồng tuyên bố hạng thứ nhất trận thứ 3 tỷ thí nội dung cùng quy củ. Hiện tại, cho mời đôi bên ra đề mục, đến lúc đó sở hữu đề đều sẽ đặt tại hai cái này trong hộp, từ chúng ta hai vị đại biểu ngẫu nhiên quất nói đến đây. Thành Tín từ đài cao phía dưới lấy ra hai cái chất gỗ hộp. Chương 414, hai thắng một thua ngay sau đó, tại quy tắc tuyên bố về sau, một chút tiểu đạo sĩ cầm bút mực giấy nghiên, rất nhanh, cái này đến cái khác phân phát ra mỗi trên một cái bản đều để lên một bộ bút mực giấy nghiên. Không hề nghi ngờ đây là một trận đại phát phí, như thế đông đảo bút mực giấy nghiên, không cần nghĩ cũng hẳn là biết, là Chân Vũ Quan thổ hào tín đồ hoặc là tục gia đệ tử tài trợ. Rất nhanh Diệp Thu trước mặt cũng bày ra lên mấy chương giấy tuyên cùng bút mực nghiên mực cái gì. Diệp Thu cầm lấy bút lông về sau, tại trong nghiên mực dính dính, ngay sau đó nâng bút ngay tại trên tuyên chỉ sách viết. Bởi vì thư Thánh Vương Hy Chi thư pháp nguyên nhân, mỗi một bút mỗi một vẽ đều phản phất thêm tập trung vào có chút ý cảnh. Ngồi tại bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ, trông thấy Diệp Thu sách viết ra bút lông chữ về sau, cả người không khỏi sửng sở. Trong hai mắt như đã mất đi thần thái, chăm chú nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ văn tự. Một mực chờ đến Diệp Thu ngừng bút về sau, đem viết xong văn tự giấy tuyên gãy chồng chất lên nhau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Diệp Thu sư thúc, để cho ta một đưa tới cho. Tiểu đạo sĩ vội vàng từ bộ đoàn bên trên đứng lên, sau đó cung thỉnh cùng Diệp Thu nói một tiếng. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay mình giấy tuyên đưa cho tiểu đạo sĩ. Ngay sau đó tiểu đạo sĩ cầm giấy tuyên, nhanh chóng hướng phía đài cao phương hướng chạy đi, bỏ vào Thành Tín trước mặt một cái kia dương gỗ lục tục, ước chừng chuẩn bị hơn nửa giờ thời gian, Phật môn cùng đạo giáo bên này tất cả mọi người dừng tay lại. Hai cái nguyên bản trống rỗng cái dương, đây là đã tràn đầy hơn phân nửa. Ngay sau đó, Thành Tín cùng hòa thượng mập đổi một cái dương gỗ. Bởi vì phải bảo đảm cuộc tỷ thí này công bằng công chính cùng công khai, cho nên bọn hắn mới đổi quất để hòm gỗ. Đạo giáo rút ra Phật môn hòm gỗ, Phật môn rút ra đạo giáo. Như thế đến nay mới có thể trực tiếp tránh cho làm khả năng giả, tương đối rút ra để một người, đều là phía bên mình người. Mặc kệ đề mục đơn giản cũng khó, đều là liên quan đến lấy vật khí, mà không phải sức người có thể chi phối. Tốt, hiện tại sở hữu đề mục đều đã bỏ vào hòm gỗ bên trong, đồng thời hòm gỗ cũng đã đổi chỗ qua, để ta tới rút ra Phật môn đề mục, Phật môn đạo hữu rút ra ta đạo giáo đề mục. Như vậy công bằng công chính công khai, trực tiếp ngăn chặn vấn đề gì phát sinh. Thành Tín cầm mịt rổ phồn, sau đó một bên nói một bên đung đưa trong tay mình dương gỗ. Bên cạnh hòa thượng mập cũng giống như nhau, nhanh chóng lắc lư hòm gỗ, để tránh mỗi một lần quất đều rút đến phía trên. Ước chừng lắc lư khoảng 3 phút, hai người lúc này mới đồng thời ngừng lại, sau đó tập hợp một chỗ thương nghị do ai trước quất. Kết quả sau cùng vẫn như cũng là đạo môn để cho Phật môn, bởi vì đến Phật môn đã liên tục thua 2 trận, cho nên Thành Tín mới hào phóng để Phật môn người trước quất. Với lại lần này vấn đề vô cùng pha tạp phức tạp, gian lận xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Thành Tín cũng không có không yên tâm. A Di Đà Phật, đạo hữu xin đem. Hòa thượng mập đối Thành Tín làm một cái mời giấu tay xin mời, để hắn từ dương gỗ bên trong rút ra lần này để mục. Thành Tín cũng không nói nhảm, tiện tay từ hòm gỗ bên trong lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho hòa thượng mập. Ngay sau đó hòa thượng mập mở ra tờ giấy về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng ý cười đến. A Di Đà Phật, đạo hữu, ngươi vận khí còn thực là không tồi, trực tiếp quất chúng một đạo vô cùng đơn giản để mục. Nói đến đây, hòa thượng mập cố ý dừng lại một lát, bất quá Thành Tín bất kể thế nào nhìn, hắn đều không cảm thấy đề mục này sẽ có nhiều đơn giản đến. Bởi vì hòa thượng mập trên mặt trực tiếp lộ ra một vòng tiếu dung đến, trong mắt cũng lóe ra có chút quỷ quyệt. Đạo hưu nói đùa, ngài vẫn là tranh thủ thời gian tuyên đọc lần này để mục a. Ngay sau đó, Thành Tín hướng phía hòa thượng mập thúc giục một tiếng. Hòa thượng mập sau đó mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đạo giáo đạo hưu xin nghe đề, ta Phật môn có 5 giới, đạo môn cũng có 5 giới, nhưng là tại có thể tìm đọc đến trong tư liệu, Phật môn 5 giới sớm hơn đạo môn, vậy xin hỏi đạo môn đạo hưu, các ngươi nhận là Phật môn 5 giới cùng đạo môn 5 giới có gì khác biệt? Vấn đề vừa ra, Phật môn người bên kia trong nháy mắt trên mặt lộ ra không còn che giấu vui mừng, bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tất thắng chi cục. Thậm chí liền ngay cả đài cao giới Diệp Thu cũng tìm không thấy bất kỳ bằng chứng có thể chứng minh 5 giới khác nhau. Trả lời thời gian là 10 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. Hòa thượng mập trên mặt kết đầy tiêu dung, hắn cầm điện thoại trực tiếp bắt đầu tiến nhập đếm ngược trạng thái. Đáng giận, vậy mà quất đến vấn đề này, ta đạo giáo có rất ít phương diện này ghi chép, đây không phải rõ ràng muốn đem chúng ta một quân a. Đạo môn nơi đó, sở hữu đạo nhân đều nhao nhao nghị luận, chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao nghĩ biện pháp, cũng không tìm tới liên quan tới 5 giới cụ thể khác nhau. Thời gian còn có 3 phút, đạo môn đạo hữu, các ngươi có thể phải cố gắng nha. Hòa thượng mập trên mặt viết đầy tiêu dung, nhìn xem đạo giáo khu vực nơi đó, hoàn toàn liền không có bất cứ người nào đứng lên trả lời. Không hề nghi ngờ cái này cùng bọn hắn nghĩ, đây là đạo giáo căn bản là không có cách phản bác vấn đề. Thời gian đến, thứ nhất để trả lời kết thúc, từ ta Phật môn tạm thời dẫn trước một điểm. Thời gian vừa mới đến 10 phút đồng hồ, Phật môn hòa thượng mập tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả, ngay sau đó đặt ở trên đài cao điểm tích lũy khí bên trên, đi chú Phật môn phía bên kia, trực tiếp điểm sáng lên một cái đèn xanh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Phật môn đạo hữu, lần này giờ đến phiên ngươi rút ra đề mục của chúng ta. Thành Tín nhìn xem hòa thượng mập đắc ý bộ dáng, cũng không nóng giận, trực tiếp chỉ thả ở bên cạnh dương gỗ, để hắn tranh thủ thời gian quá khứ rút ra đề mục. Hòa thượng mập nét miệng lên, mang trên mặt tiểu dung, hướng phía dương gỗ đi tới. Cùng vừa rồi Thành Tín từ dương gỗ bên trong lấy ra một chương gấp gọn lại giấy tuyên, ai gửi liền đưa cho Thành Tín, để hắn đi niệm lần này đề mục. Bất chi bất giác, đã đến giờ khoảng 4 giờ chiều, mỗi một đạo đề thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ. 20 đạo đề hết thể liền là 200 phút đồng hồ, cũng chính là 3 giờ số 020 phút. Từ 2 điểm bắt đầu đến bây giờ, hết thể đã rút lấy 18 đại đề. Phật môn quả nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ, sở hữu vấn đề tất cả đều là có tính nhắm vào. Trái lại đạo giáo bên này, căn bản cũng không có tính nhắm vào vấn đề, cho nên Phật môn tại quất lấy ra đạo môn 9 đạo đề bên trong, trả lời bốn nói. Mặc dù nói không nhiều, nhưng là so với Phật môn 9 đề, đạo giáo cũng chỉ có một cái đáp án chính xác. Lần này Diệp Thu cũng không có ra tay giúp đỡ, bởi vì phía trước 2 trận đấu đạo giáo bên này đã thắng được thắng lợi. Dù là lần này đạo giáo thua mất, cũng vẫn như cũng không cách nào sửa đổi hạng thứ nhất tỷ thí thắng lợi kết quả. Cho nên Diệp Thu tại đưa lên vấn đề về sau, vẫn tại nơi đó nhắm mắt lại tính toán tính tu. Rất nhanh, cuối cùng một đạo đề cũng quất lấy ra ngoài, nương theo lấy Thành Tín tuyên đọc, Phật môn người bên kia nhịn không được mặt mày hớn hở trả lời đứng lên làm. Chương 415, Diệp Thu bố trí A Di Đà Phật, hạng thứ nhất trận thứ 3 tỷ thí kết thúc mỹ mãn, Phật môn 10 đề bên trong, đạo môn hồi đáp đúng 2 đề, mà đạo môn 10 đề, Phật môn hồi đáp đúng 5 đề, trận này biện luận tỷ thí, Phật môn thắng. Phật môn hòa thượng mập trên mặt khó được lộ ra một vòng tiêu dung. Nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn ván đầu tiên, bọn hắn nhiều lần gặp ngăn trở, xảy ra bất chắc. Cũng may cuối cùng một trận toàn trường vấn đáp trong tỷ thí, bọn hắn thu được cuối cùng thắng lợi. Nếu không tổng cộng 3 trận tỷ thí, bọn hắn Phật môn toàn bộ thua mất, có thể nghĩ ở trong đó hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Phật môn đạo hữu, chúc mừng các ngươi 3 cục 1 thắng, chỉ bất quá cực kỳ không có ý tứ, lần này cuối cùng thắng lợi bị chúng ta đạo giáo cầm đi. Thành Tín cười nhạt một tiếng, không chút khách khí đối hòa thượng mập nói xong. Chính như hắn nói, 3 cục 1 thắng lại còn có thể như thế vui vẻ, thật không biết đạo những này ngày mồng 1 tháng 5 7 Phật môn hòa thượng đến cùng là vì cái gì. Trong nháy mắt hòa thượng mập biến sắc, trở nên có chút khó coi. Không hề nghi ngờ, Thành Tín lời nói phảng phất một thanh đao nhọn, trực tiếp cắm vào ngực của hắn ở trong. Bất quá hắn cũng không thể loại nào, dù sao hoàn toàn chính xác bọn hắn thua mất, hơn nữa còn là đang chuẩn bị thời gian mấy năm bên trong thua trận. Phải biết là bọn hắn thế nhưng là trước thời hạn đã nhiều năm chuẩn bị, mà liên quan tới đạo giáo bên này, bọn hắn nửa tháng trước mới thông báo, vì chính là để đạo giáo hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng liền xem như thế, đạo giáo vậy mà đều có thể bắt lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngược lại là bọn hắn chuẩn bị đầy đủ phân môn, kém một chút liền 3 cục toàn thua. Đương nhiên hòa thượng mập cũng không như thế nhận là, bởi vì 3 cục toàn thua cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh. Dù sao lần này đạo giáo 10 đạo đề chỉ hồi đáp đúng 2 nói, so với bọn hắn chọn vẹn kém 3 đạo đề. Đạo hữu, ngày mai gặp lại. Rất nhanh tuyên bố xong tỉ thí kết quả về sau, Thành Tín cùng Hòa Thượng Mập phân biệt hướng Phật môn còn có đạo giáo vị trí khu vực thông chi buổi sáng ngày mai thời gian. 3 loại tỉ thí, hết thảy phải hao phí 3 ngày. Diệp Thu sư thúc mời. Tan cuộc thời điểm, nguyên bản ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ, dẫn Diệp Thu chuẩn bị tiễn hắn đến núi xuống dưới. Bởi vì nhiều người như vậy, với lại đường núi rắc rối phức tạp, hắn có chút bận tâm Diệp Thu lạc đường. Diệp Thu cũng không trì hoãn, trực tiếp đi theo tiểu đạo sĩ đằng sau, thuận đám người phun trào, hướng phía chân vũ quan bên ngoài đi đến. Lục tục, toàn bộ trên sơn đạo tất cả đều là đạo sĩ cùng hòa thượng thân ảnh. Bởi vì Phật môn hòa thượng vị trí khu vực vô cùng tới gần đại môn, cho nên đi ở phía trước tất cả đều là sạch bóng đầu đại hòa thượng. Liếc nhìn lại, liên tiếp đầu chọc tại mặt trời dưới phản xạ quan mang. Không cẩn thận, con mắt liền vô cùng có khả năng bị những ánh sáng này cho choáng váng. Diệp Thu thuận đường núi một đường hướng dưới, chân dưới bộ pháp không nhanh không chậm giao thế lấy. Trước trước sau sau đều là người, dù là hắn bây giờ muốn thi triển khinh thân công phu thảo thượng phi, cũng rất không có khả năng. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, một khi thi triển ra lời nói, không hề nghi ngờ sẽ khiến doanh động. Cùng tiểu đạo sĩ một đường vừa đi vừa nói, một mực đến không sai biệt lắm 6 giờ dáng vẻ, Diệp Thu mới tới chân núi dưới nghỉ mát sơn trang nơi đó. Lúc này đúng lúc là lúc ăn cơm, chân núi dưới lộ thiên trong sân rộng, trên mặt bàn đã sớm bày đầy đồ ăn. Cho nên Diệp Thu cùng những cái kia đạo sĩ sau khi xuống núi, trực tiếp liền hướng phía lộ thiên quảng trường nơi đó đi tới. Nguyên bản tiểu đạo sĩ muốn trở về, bất quá Diệp Thu mời hắn ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Dù sao nơi này lên núi trở về, ít nhất vẫn phải hơn 1 giờ thời gian. Lục tục, càng ngày càng nhiều đạo sĩ xuống núi, đến lộ thiên quảng trường nơi này. Chỉ bất quá đợi đến toàn bộ lộ thiên quảng trường hoàn toàn ngồi đầy thời điểm, Diệp Thu một bàn này đã từ lâu đã ăn xong. Diệp Thu sư phụ. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị lúc trở về, lái xe lão Hà cũng từ phòng khách nơi đó đi ra, chuẩn bị đến cái này lộ thiên trong sân rộng ăn cơm. Dù sao phòng khách nơi đó mặc dù có đủ loại đồ vật, nhưng là duy chỉ có thiếu hụt đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, cho nên hắn chỉ có thể đến lộ thiên quảng trường nơi này tới dùng cơm. Hà ký sĩ, qua đi ăn cơm đi, nơi đó còn có mấy cái vị trí. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó theo ngón tay chỉ vừa rồi hắn rời đi phương hướng. Bởi vì hiện trong núi đạo sĩ đã xuống không sai biệt lắm, cho nên vừa rồi hắn rời đi vị trí kia, hiện tại căn bản cũng không có mấy người. Tốt, Diệp Thu sư phụ, ta hiện tại liền đi. Lão Hà lên tiếng, hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu còn có bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ thi lễ một cái, sau đó mới hướng phía cái bàn kia từ phương hướng đi tới. Một đường đều đặn nhanh di động, tiểu đạo sĩ đi theo Diệp Thu sau lưng, xuyên qua mấy tòa cao ốc về sau, hắn đem Diệp Thu đưa đến phòng khách bên ngoài. Đợi đến Diệp Thu mở cửa phòng về sau, cái này tiểu đạo sĩ mới hướng phía hắn thi lễ một cái, nói ra, Diệp Thu sư thúc, hiện tại thời gian cũng không sớm, đệ tử cũng cần phải trở về, bằng không thì sư phụ bọn hắn muốn lo lắng ta. Mặc dù nói xuống núi thời điểm tiểu đạo sĩ cùng cái kia thất sư huynh bắt chuyện qua, nhưng là dù sao chân vũ quan có chân vũ quan quy củ, hắn nhất định phải trước ở trước 7 giờ trở về, cùng sư huynh đệ cùng một chỗ tu hành đạo kinh không không đổi. Diệp Thu dừng bước, ánh mắt rơi vào tiểu đạo sĩ trên mặt. Sau đó lại mới nói tiếp nói, ngày mai tỉ thí là nào? Võ thuật thần thông. Tiểu đạo sĩ nghĩ nghĩ, sau đó đem ngày mai tỉ thí nói được. Chỉ bất quá hắn có một chút nghi hoặc, Diệp Thu không phải vừa rồi cũng tại trong đạo quán nghe đến rồi sao? Vì cái gì lại đột nhiên xin hỏi hắn đây? Vậy ngươi cảm giác đạo giáo phần thắng lớn bao nhiêu? Diệp Thu lại tiếp tục nói, bất quá vấn đề này nhưng làm tiểu đạo sĩ cho làm khó, bởi vì ngày bình thường bọn hắn không là theo chân sư phụ tu hành dưỡng sinh công phu, cũng không có bao nhiêu thực tế đối chiến năng lực. Nếu như muốn nói đánh nhau, hắn vừa nghĩ tới Phật môn từng cái hòa thượng thai to mặt lớn, nhìn lại mình một chút sư môn bên này, phần lớn người đều vô cùng gầy gò, căn bản là tìm không ra một cái có thể cùng địch nổi. Diệp Thu nhìn xem tiểu đạo sĩ trong mắt do dự, trên mặt không khỏi lộ ra có chút tiếu dung. Kỳ thật cái này tỉ thí đạo giáo còn có cơ hội, đây chính là bần đạo hôm nay lưu ngươi ở đây mục đích. Nói xong, Diệp Thu tay hơi trao đảo một cái, đứng tại cửa ra vào nhỏ đạo lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Hai ba sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền bị kéo đến lực lượng kéo vào phòng bên trong. Mà hết thảy này, tất cả đều nguồn gốc từ tại cái kia tuổi quá trẻ sư thúc. Đúng. Tiểu đạo sĩ vô cùng rõ ràng, đây nhất định là Diệp Thu làm. Bởi vì hắn hôm nay nhìn thấy Diệp Thu cánh tay bung lên, tay phải phản phất hóa thành những chảo, hướng phía hắn nơi này so sánh vẽ, sau đó hắn liền bị cái kia vô hình lực lượng cho kéo gần lại trong phòng. Thế nào? Ngươi nguyện ý học sao? Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu đạo sĩ, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn một cỗ phảng phất giống như tiên khí tức, từ từ lưu lộ ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, tiểu đạo sĩ chấn kinh chi sắc, trong nháy mắt trở nên nồng nặc rất nhiều. Chương 416, dạy dỗ tiểu đạo sĩ tiền bối. Tiểu đạo sĩ tại cảm nhận được Diệp Thu phát ra cỗ khí tức này về sau, mặt trong nháy mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngay sau đó, trong mắt hắn Diệp Thu, thân ảnh cùng một cái kia ý cảnh thế giới ở trong thân ảnh, phi thường hoàn mỹ trùng hợp Diệp Thu sư thúc, "Này, hôm nay là ngài giúp Thanh Thu sư thúc tổ a." Sau một lúc lâu, tiểu đạo sĩ mới hồi phục tinh thần lại, một mặt kích động nhìn Diệp Thu. Hôm nay đang nghe Thanh Thu chân nhân tụng niệm đạo kinh, tiến vào kia một mảnh từ đạo kinh phát họa đi ra ý cảnh thế giới bên trong lúc, cùng những người khác, hắn cũng phát hiện đứng tại bạch hạt trên lưng Diệp Thu. Hiện tại Diệp Thu thân bên trên phát ra cố khí tức kia, liền là chứng minh tốt nhất, cùng kia một bóng người giống như lúc. Mặc dù đạo thân ảnh kia thấy không rõ lắm gương mặt, cũng thấy không rõ lắm thân hình, nhưng là cố này tự nhiên tưởng hòa khí tức, lại là chứng minh tốt nhất. Đồng dạng xuất trần, đồng dạng phảng phất giống như tiên. Hiện tại không biết ngươi, có thể nguyện lưu lại học tập ngũ hình thuật. Lá Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào tiểu đạo sĩ mặt không chín bên trên, không hề bận tâm trong hai mắt, vẫn không có bất kỳ ba động. Phản phất vừa rồi tiểu đạo sĩ nói, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nguyện ý, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Lúc này tiểu đạo sĩ mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, đang nghe Diệp Thu nói lời về sau, đội vàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị dập đầu thời điểm, Diệp Thu trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp liền đem tiểu đạo sĩ từ dưới đất cho kéo lên, sau đó nói, đi theo ta à. Diệp Thu cũng không nói nhảm, quay người hướng phía trong phòng đi vào. Tiểu đạo sĩ liền vội vàng đem môn đóng lại, sau đó cùng tại Diệp Thu đằng sau, hướng gian phòng phương hướng đi tới. Nhìn kỹ, chỉ là chờ hắn đi vào giữa phòng bề sau, hắn phát hiện Diệp Thu đem trong phòng giường cho chuyển qua bên cạnh cửa sổ, đem hóa ra nhỏ hẹp qua đạo biến chiều rộng hơn phân nửa. Đồng thời Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến kia một mảnh rộng lớn khu vực. Trong tay phất trần cũng không biết lúc nào biến mất không thấy, cả người cũng như là hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Sau đó Diệp Thu thân ảnh bắt đầu dần dần di động, hắn muốn dạy tiểu đạo sĩ chính là ngũ hình thuật bên trong hiệu hình, cũng là năm loại ngũ hình thuật bên trong duy nhất tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt. Mặc dù cùng hạc hình còn có hình gấu đem ra so sánh, lực lượng cùng tốc độ đều không bằng, bất quá sát thực thắng ở cân đối bên trên. Là Diệp Thu sư thúc. Tiểu đạo sĩ nơi nào còn có không rõ, Diệp Thu đây là muốn truyền thụ cho hắn bản sự, thế là vội vàng lên tiếng về sau, mắt không chấp nhìn xem Diệp Thu thân ảnh. Chỉ gặp Diệp Thu trong phòng, thân ảnh từ từ di chuyển, nhất động nhất tính trong lúc đó, bạo phát ra một cỗ không linh khí tức, thỉnh thoảng cho người ta một loại phảng phất hóa thân trở thành thuần hiệu cảm giác một cảm giác. Đồng thời thiên nhân hợp nhất ý cảnh phát động, trực tiếp đem tiểu đạo sĩ cho kéo vào ngũ hình thuật bên trong hiệu hình ý cảnh bên trong. Để hắn có thể rất nhanh nắm giữ, để tránh lãng phí thời gian, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến hành võ đạo thần thông tỷ thí, nếu để cho cái này tiểu đạo sĩ từ từ đi thể hội học tập chỉ sợ đừng nói đêm nay, liền là lại cho hắn thời gian một tháng, có lẽ cũng học sẽ không hiệu hình ngũ hình thuật. Thậm chí lặng yên không tiếng động, Diệp Thu còn phát động phù sinh nhược mộng thần thông, để tiểu đạo sĩ tại mộng cảnh thế giới làm bên trong học tập, dạng này thời gian liền có thể vô hạn kéo dài, mặc dù nói không chắc thân thể của hắn có thể quen thuộc, nhưng lại có thể tăng lên ý cảnh, đến lúc đó chỉ cần giải trừ phù sinh nhược mộng, liền có thể để tiểu đạo sĩ ý thức quay về. Tại trải qua luyện tập, liền có thể miễn cưỡng phát huy ra một chút ngũ hình thuật uy lực. Một lần lại một lần, Diệp Thu không ngừng diễn luyện lấy ngũ hình thuật bên trong hiệu hình. Tiểu đạo sĩ cũng thấy vô cùng nhập thần, hoàn toàn không có phát giác được, hắn vị trí gian phòng chính đang nhanh chóng biến hóa. Bất chi bất giác, mặt tường cửa phòng cùng cửa sổ cái gì hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là mênh mông sơn lâm. Cao sơn lưu thủy, thác nước bay lưu. Bên trên bầu trời một đóa lại một đóa mây trắng tung bay, còn có một số linh khí 10 phần bạch hạt bay múa. Càng quan trọng hơn là, tại tiểu đạo sĩ phụ cận, một đầu lại một đầu thuần hiệu từ trong núi rừng chạy ra. Lẫn nhau ở mảnh này công trong đất tìm kiếm thức ăn, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn chơi đùa. Diệp Thu thân ảnh cũng giống như hóa thành một đầu thuần hiệu, tại trong núi rừng không ngừng nhảy lên. Động tác kia thần thái kia, hoàn toàn dung nhập vào toàn bộ hiệu trong đám. Một lần lại một lần, Diệp Thu diễn luyện ngũ hình thuật động tác, từ từ in dấu khắc ở tiểu đạo sĩ trong đầu. Bất chi bất giác, thân thể của hắn cũng theo Diệp Thu di động, từ từ bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cho nên động tác của hắn vô cùng bộc bề, rõ ràng dùng cả tay chân, nhưng lại thường xuyên quên đi ra tay hoặc là ra chân. Diệp Thu cũng không có dừng lại, thân ảnh tiếp tục ở nơi đó vũ động, bình tĩnh trong ánh mắt, như là trở về ra tính thuần hiệu mọi cử động là tự nhiên mà thành. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu cả người từ bên trong vùng thế giới này biến mất không thấy, chỉ có một đầu tinh thần phân chấn thuần hiệu tại hiệu trong đám tê minh động tác cấp tốc, toàn lực chạy phía dưới, cũng chỉ là 2-3 cái thời gian hô hấp, liền thoát ra ngoài 2-30 gạo. Đồng thời lực lượng to lớn, một gốc gốc trưởng trưởng thành đường kính 20 ly gạo cây nhỏ, trực tiếp bị con đường này túi đầu hung hăng va chạm phía dưới, trực tiếp liền đứt gãy rơi mất. Khủng bố như thế lực trùng kích, nếu như là đâm vào trên thân thể người, như vậy không hề nghi ngờ người kia nhất định sẽ bị đụng bay ra ngoài. 783 không chừng xương cốt đều phải đứt gãy tận mấy cái. Tiểu đạo sĩ quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong hiệu hình bên trong, Diệp Thu vừa rồi diễn luyện động tác, hiện tại phản phất chiếu phim, không ngừng tại trong đầu của hắn quanh quẩn, một lần lại một lần hoàn toàn không có muốn dừng lại xu thế. Lúc này hư không một cơn chấn động, Diệp Thu thân ảnh từ tiểu đạo sĩ cách đó không xa hiện lên đi ra. Vừa rồi chỗ diễn luyện hiệu hình, coi là hắn dùng phù sinh lực ngộng thần thông chế tạo ra, mà hắn thì ở một bên an tĩnh nhìn xem. Bất quá hết thảy đều cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Tiểu đạo sĩ ngộ tính coi như không tệ, có thiên nhân hợp nhất, ý cảnh gia trì, rất nhanh liền đem chọn cái hiệu hình hoàn toàn cho ghi tạc trong óc. Chỉ cần đem hiệu hình tinh túy thể ngộ đi ra, cái này có thể cho hắn trực tiếp bay về thế giới hiện thực, sau đó để thân thể quen thuộc. Một lần lại một lần, tiểu đạo sĩ yên lặng tại hiệu hình bên trong, rất đến cuối cùng, hắn cảm giác mình không biết từ lúc nào cũng biến thành một đầu nhỏ thuần hiệu. Sau đó cùng theo toàn bộ hiệu bầy, sinh hoạt chung một chỗ. Cùng lúc đó, vừa rồi nổi lên Diệp Thu, thân ảnh một cơn chấn động về sau, cũng từ từ tại bên trong vùng thế giới này biến mất không thấy gì nữa, muốn phải học giỏi hiệu hình. Duy nhất đường tắt dĩ nhiên chính là hóa sinh thành thuần hiệu, đi theo thuần hiệu đi sinh hoạt, đi thể ngộ. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn minh bạch hiệu hình chân ý, hiểu rõ tinh túy trong đó. Chương 417, hóa thân là hiệu bất chi bất giác, tiểu đạo sĩ tựa hồ quên hết chính mình là một người, duy nhất trong trí nhớ cũng chỉ có Diệp Thu diễn luyện ngũ hình thuật. Kết quả là, tiểu đạo sĩ đi theo hiệu bảy đằng sau, hướng phía trong núi rừng chạy đi. Bắt đầu đi theo hiệu bảy, tiến hành ăn tự nhiên chi thảo, uống ánh bình minh hạ sương sinh hoạt. Thời gian một ngày qua khứ, tiểu đạo sĩ vẫn như cũ dựa theo trong óc ký ức, không ngừng diễn luyện lấy ngũ hình thuật bên trong hiệu hình. Hắn cũng không biết trong đầu của mình vì cái gì có những ký ức này, hắn chỉ biết có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, phải dùng tâm đi học tập, phải không ngừng đi sửa đi. Chỉ có khi hắn đem trong óc sở hữu động tác dung hội quán thông về sau, hắn suy nghĩ phải biết đáp án, mới sẽ ở chỗ sâu trong óc nổi lên. Cho nên nhỏ đạo là phi thường cố gắng học tập, mỗi sáng sớm trời còn không thấy sáng, cái khác thuần hiệu còn tại lúc ngủ, hắn liền đã từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Sau đó một mình đi vào đỉnh núi, dựa theo trong trí nhớ động tác cố gắng tu hành. Là mỗi sáng sớm luồng thứ nhất ánh bình minh rơi xuống lúc, tiểu đạo sĩ luôn cảm giác tựa hồ có một ít ánh sáng màu tím từ mặt trời nơi đó hướng phía hắn nơi này vậy rơi xuống. Đồng thời mỗi một lần tại buổi sáng diễn luyện trong trí nhớ động tác về sau, hắn đều cảm giác thân thể có một cỗ không nói được cảm giác. Toàn bộ thân thể tựa như là tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều có một loại phất tay liền có thể đem thạch đầu giẫm nát cảm giác. Bất chi bất giác trong lúc đó, thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng, tiểu đạo sĩ hoàn toàn đắm chìm trong đầu trong động tác. Cái này đồ ăn ở bên trong vô cùng phong phú, cho nên hiệu bảy cùng cười đáp là hoàn toàn không cần lo lắng. Cái khác tuần hiệu, ăn uống no đủ về sau, hoàn toàn sẽ không đi tranh luận tại trong núi rừng tiếp tục diễn luyện tiểu đạo sĩ. Chỉ là top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó chơi đùa chơi đùa. Chỉ là đột nhiên có một ngày, cái này một mảnh trong núi rừng, phải chăng xuất hiện đàn sói tung tích. Toàn bộ hiệu bảy trở nên có chút tâm thần bất định bất an, thậm chí bao giờ cũng đều có thuần hiệu tại chú ý cảnh giác bốn phía. Chỉ bất quá tiểu đạo sĩ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn như cũ toàn thần toàn ý đầu nhập tại cái kia trong trí nhớ. Thời gian dần trôi qua, bên trên bầu trời mặt trời rơi xuống tây sơn, toàn bộ trong núi rừng biến thành đen kịt một màu. Chỉ có một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, vẩy xuống dưới ánh trăng trong sáng, để mảnh rừng núi này nhìn không đến mức như vậy đơn điệu. Lúc này hiệu bảy, tại một chỗ bình tĩnh trong núi rừng dàn xếp xuống. To to nhỏ nhỏ thuần hiệu top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, mượn nhờ bụi cây cùng hắc cá miểm hộ, bọn hắn an tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu đạo sĩ cũng tương tự xen lẫn trong bọn này hiệu bên trong, đứng tại trong rừng cây không nhúc nhích. Bất quá liền xem như thế, trong đầu của hắn những cái kia động tác vẫn như cũ còn đang nhanh chóng biến hóa, tựa như là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng đồng thời tái diễn phim. Mỗi làm thả xong một lần về sau, cái này phim liền sẽ ngược lại mang làm lại, lại trở lại vừa mới bắt đầu một khắc này, tiếp tục tái diễn những cái kia kỳ quái động tác. Án án trống không, thừa dịp giả sắc, đã sớm tại núi này rừng phụ cận bồi hồi vài ngày đàn sói, thời gian dần trôi qua mượn hắc ám cùng cây cối hiểm hộ, hướng phía hiệu bảy bên này nhích lại gần. Một đôi lại một đôi con mắt, tại ánh trăng dưới lóe ra xanh mơn mởn quan mang. Cái này đàn sói hết thể có 7 thất lang, chính như cái nào đó trang phục nhãn hiệu. Nhưng cái này cũng là sự thật, không ít đàn sói đều lấy 7 thất lang đếm số lượng làm một cái tộc đàn. Đương nhiên cũng có càng lớn đàn sói. Chỉ bất quá bọn sói này chỉ có 7 thất. Thời gian dần trôi qua, đàn sói thận trọng bày chuyên doanh lùm cây, hướng phía trong bóng đêm nghỉ ngơi hiệu bảy tới gần quá khứ. Trong đó một đầu nhỏ thuần hiệu đống nhiên lỗ thai giật giật, mở mắt, hướng phía đàn sói phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá sau một khắc, đã sớm mò tới nó bên người sói, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đưa nó nhào ngã trên mặt đất cắn biết hầu. A a a. Huyết dịch tại nhỏ thuần hiệu khí trong khu vực quản lý không ngừng vượt qua, phát ra một đạo lại một đạo phảng phất gió thổi phá lỗ thủng thanh âm. Trong nháy mắt, nguyên bản toàn bộ nhắm mắt lại ngủ thuần hiệu, tại đạo thanh âm này dưới đã tỉnh lại. Mười mấy đầu thuần hiệu trông thấy đàn sói về sau, lập tức dưới hí một tiếng, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau bốn dưới chạy trốn đứng lên. Chỉ bất quá đàn sói cũng không đần, đã sớm tại đi săn trước đó phân tán đến 7 cái phương hướng, cho nên những cái kia hiệu tại chạy sau khi ra ngoài, trực tiếp liền bị mai phục tốt sói cho đụng thẳng. Một đầu lại một đầu thuần hiệu bị sói xé rách kết hầu, chỉ bất quá những con sói kia cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại hướng phía bỏ chạy thuần hiệu lại nhanh chóng đuổi quá khứ. Tiểu đạo sĩ đi theo còn sót lại vài đầu thuần hiệu, không ngừng tại trong núi rừng chạy trốn. Bởi vì tu hành trong óc động tác, tiểu đạo sĩ thân thể là tựa hồ ẩn chứa lớn nhất lực bộc phát. Những cái kia cao hơn hắn lớn không ít thuần hiệu, cũng không có cách nào chạy qua hắn. Nhưng phía sau đàn sói theo đuổi không bỏ, một đầu lại một đầu thuần hiệu bị đàn sói bắt giết. Đợi đến hiệu bảy chạy trốn tới sơn lâm phía ngoài thời điểm, toàn bộ hiệu bảy đã chỉ còn dưới 3 đầu. Tím ấu ngao, nương theo lấy đàn sói chu lên, tiểu đạo sĩ cùng còn sót lại 2 đầu thuần hiệu, trực tiếp chạy tới một đầu trong ngõ cụt. Bởi vì tại trước mặt của bọn hắn là một đầu vượt ngang gần như 20 gạo mặt sông. Với lại mặt sông hướng dưới thì là hôm qua từ đỉnh núi rơi vào chân núi dưới thác nước. Nói cách khác, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục hướng mặt trước chạy trốn, như vậy đường ra duy nhất liền là từ thác nước nhảy vọt qua khứ, nhưng là nếu như thất bại, không hề nghi ngờ bọn hắn liền sẽ thuận thác nước rơi xuống chân núi xuống dưới. Tím ấu ngao, đàn sói thủ lĩnh hướng phía tiểu đạo sĩ bọn hắn từng bước tới gần, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía bầu trời phương hướng gào lên một tiếng. 7 thất lang phân biệt vây quanh bọn hắn phụ cận, nếu như cứ như vậy xông ra, không hề nghi ngờ toàn bộ đường tất cả đều đem bị đàn sói hoàn toàn không giết. Đúng lúc này, một đầu thuần hiệu hí một tiếng, sau đó hướng phía bên bờ lui lại mấy bước, trong mắt để lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc, nhanh chóng hướng phía mặt sông phương hướng vọt lên quá khứ. Chỉ bất quá nó sông đâm khoảng cách tựa hồ không đủ, vẹn vẹn chỉ là nhảy triệu thật tốt, đi ra ngoài hơn 10 gạo, sau đó thân thể của hắn liền hướng phía mặt sông rơi xuống. Xen lẫn tiếng rên rỉ, đầu kia thuần hiệu trong nháy mắt liền bị chảy xiết nước sông đánh thẳng vào, nhanh chóng hướng phía chân núi dưới rơi xuống. Tiểu đạo sĩ nhìn đến đây, trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Một đầu khác thuần hiệu cũng giống vậy, hoàn toàn không dám ở vượt ngang mặt sông. Ngay sau đó, đầu kia thuần hiệu hướng phía đàn sói sông quá khứ, muốn theo bọn nó trong lúc đó phá vây. Chỉ tiếc hắn hoàn toàn đánh giá thấp bọn sói này, vừa mới tới gần quá khứ, hai đầu sói trực tiếp nhảy lên mà qua, đưa nó cho hoàn toàn trấn áp trên mặt đất. thậm chí còn chưa kịp dãy rủa, đầu kia thuần hiệu liền bị sói cắn nát thiết hầu, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Nhìn đến đây, tiểu đạo sĩ nhịp tim trở nên càng lúc càng nhanh, huyết dịch cũng giống như sôi trào. Một lần lại một lần, trong óc hắn ký ức lại một lần nữa lắc bắt đầu chuyển động cực nhọc. Trong đó vừa vặn có một đạo hình tượng, biểu thị lấy vượt ngang vách núi động tác. Chương 418, lĩnh hội chân ý không thể, ta sao có thể bị bọn chúng ăn hết? Ta còn không có tìm kiếm hồi thuộc về ta trí nhớ của mình. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tiểu đạo sĩ nhìn xem từng bước tới gần đàn sói, nhịp tim tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Trong mạch máu huyết dịch, tựa như là chảy xiết nước sông, phun trào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một bước, hai bước, ba bước, tiểu đạo sĩ hướng phía đàn sói phương hướng đi tới. Đáng nhắc tới chính là, đàn sói cùng hắn ở giữa khoảng cách có xa hơn 10 thước, cho nên hắn còn có đầy đủ khoảng cách hướng phía đàn sói nơi đó tới gần quá khứ, sau đó cho mình tranh thủ thêm một đoạn có thể xông đâm khoảng cách. Ngao. Ngay tại tiểu đạo sĩ khoảng cách đàn sói còn có bất quá 3 gạo thời điểm, đàn sói thủ lĩnh phảng phất phát hiện dụng ý của hắn, sau đó trực tiếp gào một tiếng, mệnh lệnh lấy phụ cận sói, hướng phía nhỏ đạo là vọt lên quá khứ. Chỉ bất quá đàn sói tốc độ rất nhanh, nhưng là tiểu đạo sĩ tốc độ càng nhanh, tại đàn sói còn không có tới gần thời điểm, thân ảnh của hắn trực tiếp nhanh chóng hướng phía bên bờ sông xông lên quá khứ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn còn vẫn như cũ không ngừng tái diễn vừa rồi kia một đạo hình tượng. Một con thần hậu thuần hiệu, tại ngắn ngủi mấy bước sông đâm về sau, vậy mà trong nháy mắt vượt qua 2 xa 30 mét khoảng cách. Mê 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 mê. Tiểu đạo sĩ bốn cái móng, nặng nề mà giẫm đạp tại bên bờ sông bên trên tảng đá, phát ra liên tiếp cộc cộc âm thanh. Thân thể của hắn cũng như biến thành một đạo hồng quang, tại tới gần bờ sông 757 bên cạnh thời điểm, chi sau trùng điệp giẫm đạp tại trên tảng đá, đem thân thể của hắn hướng phía sông đối diện đẩy đưa qua khứ. Đúng lúc này, một đạo không cách nào ngôn ngữ cảm giác từ trong đầu của hắn khuyết tán ra đến, phảng phất một dòng nước ấm, nhanh chóng tuôn hướng toàn thân. Tiểu đạo sĩ hoàn toàn lâm vào thất thần bên trong, tất cả mọi thứ hắn đều hoàn toàn ném ra sau đầu. Thậm chí liền ngay cả hắn một lần lại một lần diễn luyện học tập động tác, giờ khắc này cũng bị hắn toàn bộ quên đi. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn mới phát hiện mình không biết lúc nào đã đi tới sông bờ bên kia. Chân dưới dậm trên kiên cố mặt đất, chảy xiết nước sông vẫn như cũ nhanh chóng lưu động. Mà đối diện đàn sói chính cách sông nhìn qua hắn, trong mắt xanh mơn mởn quang mang vẫn như cũ. Chỉ là hiện tại tiểu đạo sĩ đã không sợ bọn họ, bởi vì hắn đã từ nơi đó thoát đi. Coi như bọn sói này vẫn như cũ còn muốn lấy muốn bắt hắn, nhưng là bị chảy xiết nước sông cách tuyệt, nghĩ đến cũng không có cách nào nhảy vọt tới mới là. Lặng yên không tiếng động, tiểu đạo sĩ trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng thần sắc bi ai. Hắn sinh sống gần như một tháng hiệu bảy, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ hiệu bảy chỉ có hắn mới trốn thoát, toàn bộ cái khác bị đàn sói bắt được. Tiểu đạo sĩ nhìn xem chết tại bên bờ đầu kia thuần hiệu, bị đàn sói cắn, một đường lôi vào đối diện bụi cây từ đó. Chỉ ở bên bờ sông trên tảng đá, lưu lại liên tiếp huyết dịch vết tích. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là phép tắc tự nhiên tàn khốc. Nhàn nhạt, một thanh âm từ nhỏ đến chết phía sau quanh quẩn lên, theo bản năng, tiểu đạo sĩ quay đầu hướng phía nơi đó nhìn qua mông lung bầu trời đêm phía dưới, một đạo thanh sam tay áo trắng thân ảnh, nương theo lấy một cỗ kỳ lạ ba động, phảng phất từ trong hư không đi tới, từ từ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết vì cái gì, tiểu đạo sĩ luôn cảm thấy đạo thân ảnh này vô cùng nhìn quen mắt, nhưng là vô luận như nào hắn lại nghĩ không ra, chính mình ở nơi nào gặp qua. Ngươi là ai? Ta tựa hồ nhận biết ngươi. Tiểu đạo sĩ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt của hắn viết đầy thần sắc nghi hoặc, nhưng là bất kể thế nào nghĩ, hắn liền là nghĩ không ra mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã ngươi đã linh ngộ hiệu hình chân ý, vậy cũng không cần lại đợi ở cái thế giới này. Diệp Thu cũng không trả lời tiểu đạo sĩ vấn đề, chỉ là khoe miệng mang theo một chút ý cười nhìn xem hắn. Bất quá ngay tại Diệp Thu thanh âm rơi xuống một khắc này, mới vừa rồi còn là một bộ mê mang bộ dáng tiểu đạo sĩ, nguyên bản trống không trong óc, trong nháy mắt liền hiện ra một đạo lại một đạo ký ức. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn phảng phất liền đi qua vài chục năm, đem hắn từ nhỏ đến lớn ký ức hoàn toàn nhìn một lần. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, ác, thời điểm nhìn giống Diệp Thu ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt, lóe ra linh quang trong mắt, lộ ra tôn kính sùng bái cùng thành kính. Diệp Thu sư thúc. Ngay sau đó, tiểu đạo sĩ vội vàng hướng phía đêm thu nơi đó quỳ xuống lại, chỉ là bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là người thân thể, cho nên chỉ có thể chân trước quỳ trên mặt đất. Không cần đa lễ. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, trong tay phất trần huy động, trong nháy mắt một cô kỳ lạ lực lượng hướng phía tiểu đạo sĩ nơi đó bao phủ quá khứ. Nháy mắt sau đó, tiểu đạo sĩ thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên, từ từ kéo dài, sau đó biến hóa làm một cái hình người. Thân mặc đạo bào, đỉnh đầu ghim búi tóc. Diệp Thu sư thúc, ta ơn ngài. Tiểu đạo sĩ cúi đầu mắt nhìn thân thể của mình, mặc dù nói cùng trước kia đồng thời không có gì thay đổi, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cùng trước kia trở nên có chút khác biệt. Nhất cử nhất động trong lúc đó đều xen lẫn một cô hiệu hình ý vị. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm nữa, chỉ gặp trong tay phất trần lần nữa huy động, thật sự có phụ sinh được mộng thần thông lập mà thành thế giới, liền nhanh chóng vỡ vụn. Một khối lại một khối mảnh vỡ phảng phất gặp mặt, từ bên trên bầu trời rớt xuống. Đợi đến duyên hoa tiện sạch về sau, tiểu đạo sĩ phát hiện vừa rồi kia một mảnh sơn lâm đã biến mất không thấy. Bầu trời đen nhánh biến thành một mảnh bầu trời chân nhà, chảy xiết dòng sông cũng biến thành mới vừa rồi bị Diệp Thu rời đi giường. Với lại tiểu đạo sĩ phát hiện treo trên tường trung, tựa hồ hoàn toàn không có nhảy lên qua. Vừa rồi hắn nhớ rõ ràng thời gian là 6:30 điểm, hiện tại như trước vẫn là 6:30 điểm. Khác biệt duy nhất, cái kia chính là trong óc hắn kia một mảnh ký ức, vô cùng khắc sâu, như cùng hắn chân thực trải qua. Sở hữu hình tượng, hiện tại cũng còn phảng phất chiếu phim, có thể vô cùng rõ ràng nhớ lại. Thế nào? Vừa rồi bần đạo dạy động tác của ngươi,
có thể từng hoàn toàn nhớ kỹ. Diệp Thu chân xuống di động, đi tới tiểu đạo sĩ trước mặt, sư thúc, đệ tử đã nhớ kỹ. Tiểu đạo sĩ trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo trong trí nhớ động tác bắt đầu múa lên. Chỉ bất quá hắn phát giác thân thể của mình phảng phất như là quán chú khối chỉ, trở nên có chút nặng nề đứng lên. Cả cái động tác mặc dù nói không có nửa phần dừng lại, nhưng là so với vừa rồi thế giới kia, hắn cảm giác thân thể trở nên chậm chạp rất nhiều, có một loại như là gì xét cảm giác. Không sao, đây chẳng qua là thân thể của ngươi theo không kịp ý thức, chỉ cần diễn luyện quen thuộc một đoạn thời gian liền có thể. Diệp Thu trong nháy mắt đã nhìn ra tiểu đạo sĩ nghi ngờ trong lòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói xong. Chương 419, Lục Địa Thần Tiên. Là sư thúc. Tiểu đạo sĩ nghe được Diệp Thu nói về sau, dẫm chân xuống, hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Sau đó hắn mới phản ứng lại, dù sao vừa rồi thế giới kia mặc dù nói vô cùng chân thực, nhưng là khẳng định không phải là thật. Bằng không, cũng không có khả năng tại thế giới kia chờ đợi nhận gần một tháng, trong phòng này lại ngay cả một phút đồng hồ đều không có vượt qua nghĩ tới đây. Tiểu đạo sĩ trong lòng đại khái cũng minh bạch, có lẽ vừa rồi thế giới liền là cùng buổi sáng hôm nay đạo kinh ý cảnh, có thể làm cho người tinh thần yên lặng đi vào, thân thể lại còn ở bên ngoài. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì rõ ràng hắn đem ngũ hình thuật hiệu hình, lĩnh ngộ trong đó chân ý, nhưng là hiện tại thân thể lại theo không kịp. Bởi vì lĩnh ngộ chân ý chính là hắn, nhưng là thân thể của hắn nhưng không có đi qua bất kỳ diễn luyện, cho nên mới sẽ tạo thành loại này thân thể theo không kịp ý thức tình huống. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, không hề bận tâm, trong mắt lộ ra một chút hài lòng thần sắc. Ngay sau đó, hắn thả trước người tay phải rủ xuống, hướng phía trong hư không tìm đòi, đem hôm qua luyện chế ra tới ngưng khí đan lấy ra, sau đó trực tiếp ném cho nhỏ nói ra, nơi này có một chút ngưng khí đan, nuốt về sau tại tu hành, mỗi lần một viên, đợi đến dược hiệu quá khứ về sau mới có thể tiếp tục thôn vệ tiếp theo khỏa. Tạ sư thúc, đệ tử minh bạch, nhất định sẽ không để cho sư thúc ngài thất vọng. Tiểu đạo sĩ tiếp lấy ngọc thạch bình, tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu bên này thi lễ một cái. Sau đó Diệp Thu nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người hướng phía cửa sổ nơi đó đi tới, ngồi xếp bằng trên giường, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu hành tính toán. Tiểu đạo sĩ cũng không lại tiếp tục trì hoãn, cầm cái bình mở ra cái nắp về sau, lập tức một cỗ hương thơm khí từ trong bình tung bay ra. Vẹn vẹn chỉ là hít thở một cái, tiểu đạo sĩ cũng cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất bị cỗ này hương thơm khí gột rửa một lần. Thần thanh khí sảng, nguyên bản kia một loại gì xét cảm giác, bởi vì tại cỗ khí tức này gột rửa phía dưới, nhanh chóng biến mất không thấy. Ngay sau đó tiểu đạo sĩ từ ngọc thạch trong bình đổ ra một viên ngưng khí đan, bỏ vào trong miệng nuốt vào. Hắn chỉ cảm thấy viên đan dược kia vào miệng tan đi, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, thuận huyết hầu lưng dưới, nhanh chóng tuôn hướng toàn thân bên trong. Thật là kỳ lạ, cái này liền là trong truyền thuyết đan dược a. Tiểu đạo sĩ trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thu, hắn mới tập trung ý chí, đem ngọc thạch cái bình cho đóng lên, nhanh chóng dựa theo trong đầu ký ức, tiếp tục diễn luyện tu hành ngũ hình thuật hiệu hình. Đan dược lực lượng không ngừng tại trong thân thể của hắn lưu động, một lần lại một lần cọ rửa toàn thân gân mạch, tiểu đạo sĩ cảm giác thân thể của mình tựa như là đánh dầu bôi trơn, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ thân thể vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn không có bất kỳ ngừng ngắt cảm giác, tựa như là hắn lại trở lại một cái kia ý cảnh bệnh thế giới. Rất nhanh, tiểu đạo sĩ hoàn toàn đắm chìm trong ngũ hình thuật bên trong, hắn cũng giống như một lần nữa biến thành một đầu tiểu động. Trong phòng tả hữu nhảy lên, thân ảnh phi thường linh hoạt, đồng thời tốc độ cũng nhanh vô cùng. Theo thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác đi qua 2 giờ. Tiểu đạo sĩ cảm giác kia một cỗ trong thân thể lưu động đan dược chi lực, cũng tại thời khắc này chậm rãi yếu bớt. Sau đó lại quá khứ mấy phút, đan dược lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy. Hôm nay sau này ngược lại là cảm giác thân thể của hắn lại phảng phất dị xét, động tác trở nên chậm chạp rất nhiều, bất quá so với vừa rồi nuốt vệ đan dược trước đó, lại là tốt hơn không ít. Tiểu đạo sĩ lập tức dừng lại động tác, sau đó lấy ra bình đan dược, từ bên trong lấy ra một viên ngưng khí đan, lần nữa bỏ vào miệng bên trong. Cùng vừa rồi, đan dược lực lượng nhanh chóng tan hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng xông lên tứ chi bách hải của hắn. Thừa dịp dược hiệu phát huy ra về sau, tiểu đạo sĩ vội vàng lại đem bình đan dược cất kỹ, tiếp tục tu hành lấy ngũ hình thuật. Bất chi bất giác, tại tiểu đạo sĩ hoàn toàn không biết mệt mỏi tu hành bên trong, bên ngoài bên trên bầu trời mặt trăng từ từ treo ở chân trời, cùng lúc đó một vòng ánh bình minh tại đồng phương bầu trời bay lên. Treo trên tường trung, thời gian cũng đến 6 giờ rưỡi. Tiểu đạo sĩ thân ảnh lúc này vẫn như cũ còn đang không ngừng diễn luyện lấy ngũ hình thuật. Bất quá hắn lại phảng phất trở lại một cái kia ý cảnh thế giới, bên trên bầu trời ánh bình minh lóe ra một vòng tử khí, vậy mà từ cửa sổ nơi đó vẩy xuống vào, công bằng bao phủ tại Diệp Thu cùng tiểu đạo sĩ trên thân. Chậm rãi, Diệp Thu đỉnh đầu từ từ ngưng tụ ra một viên kim sắc viên đan dược hư ảnh. Không, lóe ra điểm điểm kim quang, đồng thời còn có nồng đậm tử khí vần quanh. Cùng tiểu đạo sĩ nơi đó so ra, Diệp Thu cả người như là tắm rửa tại màu tím hào quang bên trong, đồng thời thân thể của hắn cũng tại cái này một cỗ tử khí vần quanh phía dưới, chậm rãi hướng phía bên trong hư không trôi lơ lửng. Chỉ bất quá một màn này tiểu đạo sĩ không nhìn thấy, bởi vì hắn hiện tại cũng bị tử khí lượn lờ lấy, toàn thân lỗ chân lông phảng phất sống lại, không ngừng hô hấp lấy cỗ này tử khí. Ước chừng đi qua khoảng 3 phút thời gian, còn quân tiểu đạo sĩ tử khí bị thân thể của hắn hoàn toàn cho hấp thu. Hắn chính diễn luyện lấy ngũ hình thuật, cũng tại lúc này ngừng lại. Lấy lại tinh thần tiểu đạo sĩ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không, hắn phát hiện kia cỗ tử khí vậy mà còn không có hoàn toàn tiêu tán, chỉ bất quá cũng không có bao phủ hắn nơi này, mà là tiếp tục lượn lờ tại Diệp Thu phụ cận. Đồng thời hắn phát hiện Diệp Thu đỉnh đầu, một thứ đại khái to bằng ngón tay kim sắc viên đan dược, không ngừng tại đỉnh đầu của hắn quay tròn xoay tròn lấy. Như đồng tâm bẩn nhanh chóng co bảo, hấp thu vẩn quanh tại phụ cận tử khí. Với lại Diệp Thu thân ảnh còn phi thường quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung, chìm chìm nổi nổi, hiện tại vô cùng thần bí. Thời gian dần trôi qua, tiểu đạo sĩ ánh mắt lộ ra một vòng cung kính thần sắc. Nhìn đến đây, hắn nơi nào còn có không rõ, chính mình người tiểu sư thúc này đã sớm đã vượt ra phàm tục, tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Tại đạo trong giáo có một câu, gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta do ta không do trời. Diệp Thu trên đầu lơ lửng cái kia kim sắc viên đan dược, không hề nghi ngờ liền là trong đạo kinh nói tới, chỉ có lục địa thần tiên mới có thể ngưng tụ ra nội đan, cũng là bọn hắn người tu đạo suốt đời truy cầu. Cho nên tiểu đạo sĩ đối với Diệp Thu trở nên càng phát ra tuân sùng đứng lên. Sư phụ của hắn không có bước vào tu hành chi môn, sư tổ của hắn đồng dạng cũng không có bước vào tu hành chi môn. Thậm chí toàn bộ Trần Vũ Quan bên trong cũng tìm không ra mấy cái bước vào tu hành chi môn người đến. Nhưng là Diệp Thu cái bộ dáng này nhìn so hắn còn nhỏ tiểu sư thúc, không chỉ có bước vào tu hành chi môn, hơn nữa còn tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Khó trách có thể phất tay trong lúc đó, liền sáng tạo ra một cái phảng phất giống như chân thực ý cảnh thế giới bên trên. Chương 420, ván thứ 2 bắt đầu tin một, ngươi ngũ hình thuật tu hành như thế nào? Ngay tại tiểu đạo sĩ thất thần thời điểm, Diệp Thu đỉnh đầu kim đan hư ảnh, trực tiếp đem bao phủ thân thể của hắn tử khí hoàn toàn thôn phệ hết. Sau đó hắn tự nhiên cũng từ loại kia trạng thái không minh bên trong thanh tỉnh lại. Bẩm sư thúc, đệ tử tại tử khí trợ giúp dưới đã nhập môn. Nhỏ đến lúc đó không dám giấu giếm, ngay cả vội vàng hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái nói xong. Rất tốt, như vậy trải qua, nghĩ đến Phật môn bên kia không người lại là đối thủ của ngươi. Diệp Thu nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút hài lòng thân sắc. Một đêm ngũ hình thuật nhập môn, cũng không uổng phí hắn thi triển thần thông, để tiểu đạo sĩ tại mộng cảnh thế giới ở trong thể ngộ đã lâu như vậy. Đây hết thảy toàn bộ nhờ sư thúc vung trồng. Tiểu đạo sĩ trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, dù sao có thể bắt bảy có được Diệp Thu khích lệ, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng vui vẻ. Chỉ bất quá duy nhất có một điểm không tốt là, hắn cách mỗi 2 giờ nuốt một viên ngưng khí đan. Hiện tại cái kia bình đan dược bên trong đã chỉ còn dưới 3 viên ngưng khí đan. Sư thúc, cái này đan dược đệ tử hết thảy nuốt ăn 6 viên, còn lại dưới 3 viên. Ngay sau đó tiểu đạo sĩ đem bình đan dược đem ra, một mực cung kính dùng hai tay kéo lên, sau đó đưa đến Diệp Thu trước mặt. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lại đạo lý. Còn lại 3 viên ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không có đưa tay đón bình đan dược, thứ này có lẽ tại tiểu đạo sĩ mắt bên trong phi thường chân quý, nhưng là tại Diệp Thu trong mắt, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Với lại hắn nguyên bản liền định đem đan dược đưa cho tiểu đạo sĩ, tự nhiên sẽ không có thu hồi lại đạo lý. Đệ tử đa tạ sư thúc ban ân. Tiểu đạo sĩ trên mặt, nhìn không được lộ ra một vòng vui mừng. Đan dược này nói không muốn, đó là lừa mình dối người, thôn vệ 6 viên thuốc về sau, tiểu đạo sĩ phi thường minh bạch đan dược này quý giá chỉ bất quá làm hắn nghĩ tới Diệp Thu đã là lục địa thần tiên về sau, trong lòng lúc này mới vui vẻ đón lấy. Không cần đa lễ. Diệp Thu có chút lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng, ngay sau đó hắn mở cửa phòng, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại đã nhanh 6:40, hôm qua thông báo thời gian là 8 giờ, tính cả ăn cơm cùng lên núi thời gian cũng có chút gấp gáp. Cho nên Diệp Thu đơn giản sau khi rửa mặt, liền mang theo tiểu đạo sĩ từ trong phòng khách đi ra ngoài. Đến Lộ Thiên quảng trường nơi này, hai người tùy ý tìm tới một cái bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn lên điểm tâm. Lúc này dưới núi đạo sĩ đã không nhiều lắm, phần lớn người đã đi đường núi hướng phía Trần Vũ Quan tiến đến. Tốn hao mấy phút, Diệp Thu cùng tiểu đạo sĩ cũng rất mau ăn xong, không nhanh không chậm đi theo lên núi đội ngũ, từng bước hướng đỉnh núi đi đến. Trần Vũ Quan xây bên ngoài trên đỉnh núi, mặc dù nói cả tòa núi so với Nhất Vọng Sơn còn cao lớn, bất quá đường lên núi lại tu được cực kỳ tốt. Một đường bậc đá xanh bậc thang thẳng tắp hướng lên, đều đặn nhanh leo núi, theo lý thuyết chừng 1 giờ liền có thể đạt tới. Tiểu đạo sĩ đi theo Diệp Thu sau lưng, hắn cảm giác mình hôm nay như là thoát thai hoàn cốt, đi rất dài một đoạn đường núi, vậy mà không có bất kỳ thở khí, ngược lại cảm giác còn vô cùng nhẹ nhõm. Lén lén nhìn thoáng qua cái khác đạo nhân, chỉ gặp những cái kia đạo nhân có chút thở hổn hển, thậm chí liền ngay cả trên trán cũng hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Đại khái khoảng 8 giờ, tiểu đạo sĩ cùng Diệp Thu hai cái cuối cùng là đến chân vũ quan cổng. Đi gần như 1 giờ, tiểu đạo sĩ lúc này mới cảm giác thân thể hơi mệt chút, hô hấp hơi trở nên có chút dồn dập lên. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có ra bao nhiêu mồ hôi. Về phần Diệp Thu, tiểu đạo sĩ phát hiện hắn giống như bình thường, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phản phất vừa rồi đi đường núi tất cả đều là giả. Theo lấy hai người bọn họ đi vào trong đạo quán, chỉ gặp Phật môn khu vực bên này, sạch bóng đầu và còn sớm đã ngồi đấy. Mà đạo giáo khu vực nơi đó, cũng cơ hồ không có bao nhiêu không vị. Bước chân chậm rãi di động, Diệp Thu trực tiếp hướng phía hôm qua hắn ngồi qua địa phương đi tới. Vừa mới nhập tọa, Thành Tín cùng hôm qua cái kia hòa thượng hợp, liền cầm lấy mịp rộ phồn đi tới đài cao nơi đó. Cảm tạ các vị cùng đạo ủng hộ, hôm nay chúng ta đem tiếp tục Phật đạo chi tranh hạng thứ 2, võ thuật thần thông. Lần này đồng dạng vân là 3 trận, trận đầu là võ thuật tỷ thí, từ đôi bên điều động một tên đại biểu lên đài cao, sau đó thắng lợi người tiếp tục thủ cắm. Thời gian hết thảy 2 giờ, kiên trì đến cuối cùng, có lẽ có thể đủ thắng liên tiếp 10 trận một bên, đem thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Thành Tín cầm microphone, tuyên đọc tranh tài quy tắc. Lần này tỷ thí nói thật, Thành Tín trong lòng không có bất kỳ ngọn nguồn khí. Bởi vì đạo môn bên trong phần lớn đều là tu thân dưỡng tính công phu, dùng cho thực chiến cũng không nhiều, với lại phần lớn đạo nhân đều tương đối gầy yếu, cho nên cùng Phật môn hòa thượng đem ra so sánh, bọn hắn có thể nói là không có bao nhiêu ưu thế. Nói cách khác Phật môn hơn phân nửa sẽ ở cái này võ thuật tỷ thí bên trên thắng được. Về phần phía sau thần thông tỷ thí cùng tĩnh tu tĩnh tọa, Thành Tín trong lòng còn có chút ít nắm chắc. Dù sao đạo môn tu hành nhiều nhất liền là tĩnh tọa tĩnh tu, với lại liên quan tới thần thông,
sư phụ của hắn Thanh Vân Lão nói, đã bước vào tu hành cánh cửa bên trong. A Di Đà Phật, hiện tại cho mời đôi bên đại biểu lên đài. Hòa thượng mập trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hắn thấy trận đầu này võ thuật tỷ thí hoàn toàn liền là một đạo đưa phân đề. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, đạo giáo đạo sĩ đều khó có khả năng là hắn Phật môn đối thủ. Với lại trong truyền thuyết 72 tuyệt kỹ cái gì, mặc dù đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là vẫn như cũ có một ít bảo tồn xuống tới. Đồng thời tại trong Phật môn có chuyên môn võ tăng tu hành những này tuyệt kỹ. Mặc dù không có trên TV nói qua trương như vậy, nhưng là tăng lên sức chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Chí ít sư minh của hắn Tuệ Điên hoàn toàn liền là một cái võ sĩ, không chỉ có thân hình khôi ngô, sức chiến đấu còn vô cùng cường hãn. Đồng môn sư minh đệ bên trong, cơ hồ muốn 3-4 người mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh thành một cái ngang tay. Rất nhanh, hòa thượng mập sư minh trực tiếp từ Phật môn vị trí 4-3 khu vực đứng lên, thân cao gần như hai gạo, vẻn vẹn chỉ là cánh tay, liền có người bình thường đuổi lớn như vậy. Cơ bắp bạ mãn, nổi gân xanh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, cũng có thể cho người ta một loại mãnh liệt thất tức cảm giác. Lộc cộc. Ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ, nhìn thấy cái này thân hình khôi ngô hòa thượng về sau, cũng không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như thế thân hình cao lớn, nếu để cho hắn đi lên đối mặt lời nói, có thể hay không bị một quyền liền đại bay ra ngoài phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tin một, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi cảm thấy hắn cùng bần đạo so sánh, ai thắng ai bại. Diệp Thu nhìn thoáng qua leo lên đài cao khôi ngô hòa thượng, lập tức ánh mắt chuyển động, rơi vào tiểu đạo sĩ nơi đó. Không nhanh không chậm cùng hắn nói xong, chương 421, Phật môn thắng liên tiếp bẩm sư thúc, hắn tự nhiên không thể cùng ngài so. Tiểu đạo sĩ không chút suy nghĩ, trong đầu trực tiếp liền đụng tới cái kia to con hòa thượng, cùng Diệp Thu tỉ thí hình tượng. Với lại cái kia to con hòa thượng hoàn toàn không phải Diệp Thu đối thủ, phất tay trong lúc đó liền bị bắn ra ngoài, rơi vào trên đài cao bởi vì Diệp Thu bản sự hắn tự mình thể hội qua, cho dù là hắn đứng tại mấy gạo bên ngoài, cũng có thể trực tiếp bị vô hình lực lượng kéo độc lên, hướng phía Diệp Thu nơi đó tới gần quá khứ. Cho nên tiểu đạo sĩ trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ sợ cái kia nhìn vô cùng cường tráng hòa thượng, đoán chừng ngay cả Diệp Thu quần áo đều đụng không đến, liền sẽ bị ném tới đài cao xuống dưới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vậy ngươi bây giờ cảm thấy vị kia tăng nhân có thể còn có cái gì có thể sợ? Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng phía tiểu đạo sĩ hỏi thăm một tiếng. Tiểu đạo sĩ thì đem đầu chậm rãi rủ xuống rơi xuống, ánh mắt lộ ra có chút hổ thẹn. Chính như Diệp Thu nói như vậy, chính mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn thấy đối phương thân hình cao lớn, trực tiếp liền tâm sinh sợ hãi, chưa chiến tâm trước sợ. Như vậy, đơn giản liền là uổng phí sư thúc hôm qua không chín buổi tối buông trồng, uổng phí những cái kia chân quý dị thường đan dược. Thời gian dần trôi qua, tiểu đạo sĩ trong mắt kia một cỗ hổ thẹn thân sắc, từ từ biến thành kiên định cùng cứng cỏi. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Lập tức tiểu đạo sĩ vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái, cùng lúc đó hắn phát ra khí tức cũng biến thành bình tĩnh lại. Cùng vừa rồi so sánh, lúc này tiểu đạo sĩ trong lòng tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Mặc dù nói hắn vẹn vẹn chỉ là tu hành một ngày, nhưng là dạy hắn người thế nhưng là ngưng luyện nội đan lục địa thần tiên. Nhân vật như vậy, cho dù là đặt ở kinh thư bên trong truyền thuyết cổ đại, cũng là hiếm có nhân vật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật tốt nhìn xem, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, trước giải đối thủ thói quen cùng sức chiến đấu, đến lúc đó đối ngươi hội có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp để trên đường nhỏ an tĩnh quan sát đại tráng to lớn hòa thượng tỷ thí. Trận đấu võ thuật giải thi đấu quy củ, hoặc là có thể tại 2 giờ về sau còn tại trên đài cao đứng đấy, lại hoặc là liên tục thắng 10 trận, dạng này mới có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Cho nên tiểu đạo sĩ hoàn toàn có đầy đủ thời gian quan sát cái kia to con hòa thượng tranh tài. Rất nhanh đạo giáo bên này liền phái ra tuyển thủ đại biểu, đó là một cái khoảng 30 tuổi thanh niên đạo sĩ, nhìn thân hình cũng không cường tráng, thân cao ước chừng 1m80 tả hữu, so với kia tráng hòa thượng thấp không ít. Vẹn vẹn chỉ là cái này thân cao chênh lệch, liền để người có một loại đạo giáo bên này thua không nghi ngờ cảm giác. Phật môn nơi đó cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn trực tiếp phái ra mạnh nhất tráng hòa thượng, muốn trực tiếp lấy ưu thế áp đảo, thắng được trận này võ thuật tỷ thí thắng lợi. Ngày hôm qua kinh văn tỷ thí kém một chút liền thua thương tích đầy mình, cho nên lần này bọn hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, cầm trận tiếp theo thắng lợi. Bằng không, Phật môn không nể mặt, vốn muốn mượn trợ lần này chèn ép đạo giáo, không chừng ngược lại cho người khác giải uy phong, hủy danh dự của mình. A Di Đà Phật, đạo hữu hữu lễ. Đợi đến đạo giáo đại biểu bên trên đài cao, tráng hòa thượng hợp bên trong lấy hai tay, hướng phía tên kia đạo sĩ có chút thi lễ một cái. Bất quá trong lời nói cùng thần thái biểu hiện bên trong, không hề nghi ngờ tràn ngập tràn đầy khinh thường. Mặc kệ là tại ai xem ra, lần này tỷ thí hắn tuyệt đối thắng dễ dàng bất bại, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu mời. Thanh niên đạo sĩ tay cầm tam thanh quyết, hơi đáp lễ lại, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, cùng tráng hòa thượng hai cái phân biệt đứng ở đài cao hai bên trái phải. Phụ trách chủ trì tiết mục thành tín cùng hòa thượng mập hai cái, thì nhanh chóng lui nhường qua một bên, nhìn lấy bọn hắn dương cung bạt kiếm bộ dáng, sau đó tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trong nháy mắt đạo giáo người bên kia trực tiếp liền nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cao hai người. Cái kia thân hình to con Phật môn hòa thượng nơi đó, khinh thường cười cười, hoàn toàn không có đem thanh niên đạo sĩ để ở trong mắt, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý nhìn xem hắn, thậm chí liền ngay cả để phòng động tác cũng không có bày ra đến. Thanh niên đạo sĩ trong lòng hơi có chút tức giận, trước tiên hướng phía tráng hòa thượng phát động công kích, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, 2-3 bước liền vượt qua 5-6 gạo khoảng cách, đi tới tráng hòa thượng bên cạnh. Bất quá đúng lúc này, không nhúc nhích tráng hòa thượng cánh tay tráng kiện giơ lên, năm ngón tay mở ra, sau đó nhanh chóng hướng phía thanh niên đạo sĩ phía trước ngăn cản quá khứ. Phản phất một cái to lớn quả hư bù, trong nháy mắt ngăn ở thanh niên đạo sĩ phía trước, sau đó bàn tay hung hăng huy động, công bằng vừa vặn đập vào thanh niên đạo sĩ ngực. Bụp một tiếng, thanh niên ngược lại là chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng từ ngực nơi đó truyền tới, sau đó thân thể của hắn tựa như diều đứt dây, trong nháy mắt liền hướng phía sau bay ngược ra ngoài. To lớn lực lượng để hắn trên không trung không ngừng lăn lộn, sau đó nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, nửa ngày cũng không có cách nào đứng lên. Đạo giáo bên này người toàn bộ sợ ngây người, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thanh niên đạo sĩ vậy mà bị bại nhanh như vậy, nguyên bản bọn hắn lấy là, dựa theo thanh niên đạo sĩ tốc độ, làm sao cũng có thể rằng còn một đoạn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thanh niên ngược lại là liền bị cái này tráng hòa thượng trực tiếp cho co. Phật môn người bên kia nhịn không được reo hò lên, trận đầu thắng lợi bọn hắn đã cầm hạng, không hề nghi ngờ đạo giáo người bên kia căn bản cũng không có bất kỳ chống đỡ chi lực 660. Với lại bọn hắn bên này hòa thượng cũng không chỉ tráng hòa thượng một người sức chiến đấu cường hãn, ngồi tại bồ đoàn bên trên hòa thượng bên trong, còn có mấy cái thân hình cường tráng, so tráng hòa thượng cũng không kém là bao nhiêu người. Tốt, không hổ là Tuệ Phong sư minh, sức chiến đấu ý nguyên không giảm năm đó. Hòa thượng mập lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nhìn thoáng qua Thành Tín bên này, sau đó đắc ý khích lệ tráng hòa thượng. Thành Tín cũng không thể loại nào, cho dù trong lòng của hắn phẫn nộ phi thường, nhưng là hắn cũng không có cách nào, bởi vì tráng hòa thượng thật sự là quá mạnh, chỉ sợ cũng giống hắn ra sân, cũng không có cách nào chống quá lâu. Dù sao ngày bình thường người thanh niên kia đạo sĩ võ thuật tu vi cũng coi như cao minh, chí ít hắn không phải là đối thủ. Sau đó đạo giáo bên này lại tiếp tục phái ra mới đại biểu, bất quá người thanh niên kia đạo sĩ lại bị cái khác mấy tên đạo đồng từ cao trên bàn đập xuống dưới. Kéo ra y phục của hắn xem xét, chỉ gặp ngực nơi đó đỏ lên một khối lớn, lòng bàn tay hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ cái này đó có thể thấy được Tráng Hòa Thượng lực lượng mạnh bao nhiêu, bằng không mà nói, cũng sẽ không lưu xuống như thế rõ ràng vết tích. Ngay sau đó Tráng Hòa Thượng lại bắt đầu cùng cái khác đạo sĩ bắt đầu tỉ thí, chỉ bất quá mặc kệ trên đài đạo sĩ làm sao né tránh, cuối cùng cũng không có trốn qua công kích của hắn. Hai bàn tay tả hữu đánh ra, kia đạo sĩ vẹn vẹn giữ vững được 5 phút, liền bị hắn một trường cho đánh nằm trên đất, nửa ngày cũng không có đứng lên. Chương 422, đạo giáo tuyệt vọng ha 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 ha, lần này tỉ thí chúng ta thắng chắc, võ thuật tỉ thí, ta Phật môn có thể chưa sợ qua ai, võ tăng cả ngày lẫn đêm huấn luyện, cũng không phải những này lười biếng đạo sĩ có thể so sánh được. Chính là, bọn hắn thật đúng là lấy là tính tọa tinh tu, liền có thể để thân thể trở nên càng thêm cường tráng, tu luyện ra trong truyền thuyết nội lực nội đan đến. Đơn giản liền là lừa mình dối người, vẫn là chúng ta Phật môn đáng tin cậy, có chuyên môn võ tăng, trực tiếp tu hành Phật môn tuyệt kỹ. Lần này cuối cùng có thể nhướng mày quê mùa, sẽ không lại giống hôm qua như thế bị bọn này lỗ mũi châu lão đạo để ép, hiện tại chúng ta muốn trở lại khách làm chủ, một đường thắng được sau cùng thắng lợi. Phật môn bên kia, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra tiêu dung, phản phất bọn hắn đã thấy kết quả cuối cùng, thắng được sau cùng thắng lợi. Mà đạo giáo thì thua thương tích đời mình, từ đó bị thế nhân vị nổ, dán lên Phật môn bại tướng dưới tay nhãn hiệu. Tuệ Giác, ngươi cảm thấy Diệp Thu sư phụ có hay không ra tay? Ngay tại Phật môn hòa thượng cao hứng thời điểm, ngồi tại bọn hắn bên kia Tuệ Thông, ánh mắt rơi vào đối diện Diệp Thu nơi đó. Về phần cái kia cùng to con hòa thượng tỉ thí đạo sĩ, Tuệ Thông hoàn toàn không có để ở trong mắt, bởi vì hắn biết hắn căn bản vốn không sẽ là tráng hòa thượng đối thủ. Chỉ có cái kia ngồi tại đạo giáo trong khu vực không núc ních thân ảnh, mới là lần tranh tài này thắng thua mấu chốt. Không biết, bất quá ta muốn Diệp sư phụ hắn hẳn là hội ra tay giúp đỡ, bởi vì Diệp Thu sư phụ tuyệt đối không cho trơ mắt nhìn chân vũ quan không nể mặt, thua cho Phật môn. Tuệ Giác trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói xong. Chính như hắn nói, Diệp Thu đã đến nơi này, không hề nghi ngờ hắn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu như Diệp Thu di xuất thủ, không cần phải nói, coi như toàn bộ Phật môn cao thủ toàn bộ đều lên đi một lần, chỉ sợ cũng hội không chiếm được nửa điểm ưu thế. Mặc dù nói bọn hắn chưa từng nhìn thấy Diệp Thu ra tay, nhưng là đêm hôm đó trong hồ trấn áp yêu tà hình tượng, hiện tại cũng còn tại trong đầu của bọn hắn không ngừng quanh quẩn. Bởi vì kia hoàn toàn là siêu việt phàm tục lực lượng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cũng thế, xem ra lần này ta Phật môn xem như giữ nhiều lành ít, dứt bỏ cái khác không nói, cái này hạng thứ 2 tỷ thí, không hề nghi ngờ đạo giáo tất thắng không thể nghi ngờ. Tuệ Thông cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng cô đơn thần sắc. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh bọn họ hòa thượng kia nghe được đối thoại của bọn họ, có chút không vui khẽ hừ một tiếng. Hai vị sư minh, các ngươi nói cái này cũng quá nghiêm trọng a. Dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ngươi nhìn trên đài cao vị sư minh kia hiện tại một đường quét ngang, đã liên tục thắng 5 trận. Bất kể thế nào nhìn đạo giáo lần này cũng là tất thua không thể nghi ngờ, với lại ngươi nhìn bên kia, những sư minh kia cũng không phải ăn chay, coi như trên đài cao vị sư minh kia không cách nào thắng liên tiếp 10 trận, nhưng là muốn thủ cắm 2 giờ, vẫn là không có vấn đề gì. Ai, các ngươi sẽ không hiểu, lần này chúng ta đối mặt không chỉ có riêng chỉ là đạo giáo. Tuệ Thông nhìn thoáng qua tên kia hòa thượng, nhịn không được lắc đầu, trong lòng cũng theo sát lấy thở dài một cái. Bởi vì hắn thấy, Diệp Thu đã sớm thoát ly đạo giáo phạm chủ, những cái kia thần kỳ bản sự, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Được, ta nhìn hai vị sư minh là buồn lo vô cớ, đạo giáo đến cùng là thế nào, ta muốn hai vị sư minh có lẽ rất ít đi giải a. Bọn hắn tu hành cơ hồ đều là lấy dưỡng sinh làm chủ, tính tu tính tọa làm phụ. Có lẽ tại tính tu tính tọa bên trên chúng ta thất bại, nhưng là tại võ thuật cùng thần thông bên trên, ta Phật môn tuyệt đối có thể ổn ép bọn hắn một đầu. Tiên kia hòa thượng cười nhạt một tiếng, trong mắt vẫn như cũ viết đầy tràn đầy tự tin. Hắn có thể không tin tưởng dĩ vãng như là vụn cắt đạo giáo, lần này còn có thể liên hợp lại ngăn cản bọn hắn Phật môn. Phù phù. Tốt. Quá tốt rồi. Chúng ta đã thắng 6 trận. Đúng lúc này, cao trên bàn đạo sĩ lại bị to con hòa thượng thừa dịp thất thần cơ hội bắt được, trực tiếp một cái tay nắm lấy cổ, hướng phía đài cao dưới ném xuống dưới. Tỷ võ quy củ không nhiều, chỉ cần đối thủ nhận thua, hoặc là đánh sợ trên mặt đất, lại hoặc là trực tiếp bị ném ra đài cao. Vậy liền coi là đối phương thua. Tương phản, nếu như có thể một mực kiên trì, như vậy tiếp tục tranh tài tiến hành, mãi cho đến đôi bên có người xuất hiện vừa rồi nói kia ba loại tình huống, mới hội quyết định ra kết quả trận đấu. Trên đài cao, Thành Tín sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà cái kia hòa thượng mập thì cười đến càng ngày càng vui vẻ, hai con mắt hoàn toàn cũng meo trở thành một đường nhỏ, trong mắt đều nhanh cười đến nhìn không thấy. Đạo giáo bên này, lại một tên thanh niên đạo nhân từ đạo giáo trong khu vực đi ra. Bất kể như thế nào, liền xem như bị cái kia to con hòa thượng từ cao trên bàn ném xuống tới, lại hoặc là đánh nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, đạo giáo cũng tuyệt đối không có thể nhận thua. Nói cách khác, cái này truyền ra ngoài sẽ là đạo giáo xỉ nhục. Rất nhanh cái này tên đạo sĩ đi tới trên đài cao, trận thứ 7 tranh tài cũng bắt đầu tiến hành. Nhìn mấy trận tỉ thí, cái này tên đạo sĩ trực tiếp tuyển dụng du tẩu phương thức, thông qua di chuyển nhanh chóng, tránh né cường tráng hòa thượng tới gần. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau lưng đối với hắn phát động công kích. Chỉ bất quá để tên này đạo sĩ không có nghĩ tới là, cường tráng hòa thượng không chỉ có lực lượng to lớn, toàn thân cơ bắp cũng vô cùng rắn chắc. Cho nên công kích của hắn rơi tại cường tráng hòa thượng trên thân, cơ hồ có thể nói là không có bao nhiêu tác dụng. Liên phảng phất công kích của hắn là tại cho cái này tên hòa thượng gãi ngứa, liên tục đả kích nhiều lần, đối phương không chỉ có không có nhận đến bất kỳ tổn thương, ngược lại còn thăm dò xáo lộ của hắn. Thừa dịp hắn công kích thời điểm, to con hòa thượng trong nháy mắt xoay người lại, hai cái cánh tay tráng kiện mở ra, hung hăng hướng phía đạo sĩ ôm quá khứ. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực, đến lúc đó trong nháy mắt liền bị cái này to con hòa thượng hai cánh tay quấn gắt đao. Đồng thời to lớn lực lượng tựa như là bị mãng xà quấn quanh, dùng sức rào sát lấy. Nương theo lấy đạo sĩ hô hấp, hắn cảm giác mình phổi, vương lý, không khí càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, cái này tên đạo sĩ sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, trên trán cũng bởi vì kịch liệt dãy rủa mà răng đầy tinh mịn mồ hôi. Sau một lát, bao la hùng vĩ hòa thượng liền như thế ôm lấy đạo sĩ, trực tiếp đem hắn ném tới đài cao phía dưới, thắng được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Lục tục, lại có hai tên đạo sĩ leo lên đài cao, chỉ bất quá cùng người phía trước, hai người bọn họ mặc dù đều giữ vững được gần như chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng là vẫn không có đào thoát bị cường tráng hòa thượng tùy tiện có kết cục. Thời gian dần trôi qua, đạo giáo bên này sắc mặt người càng ngày càng khó coi. Nếu như lại tiếp tục thua trận một trận, như vậy bọn hắn bán thứ hai trận đầu tỷ thí liền thật thua mất. Một, ngươi đi đi. Sắc ngay tại đạo giáo người thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm, Diệp Thu nơi đó trực tiếp quay đầu đối đã sớm không nhẫn mại được tiểu đạo sĩ chậm rãi nói một tiếng. Chương 423, tiểu đạo sĩ thỉnh cầu là sư thúc. Tiểu đạo sĩ vội vàng lên tiếng, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó tiểu đạo sĩ chân tiếp theo động, hướng phía Thanh Vân lão đạo vị trí đi tới. Thanh Vân lão đạo là hắn sư phụ của sư phụ, rất tự nhiên hắn nhất định phải quá khứ nói một tiếng mới được, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì được rẽ. Chỉ bất quá căn bản cũng không có người đem hắn để vào mắt, chỉ cho là hắn là có chuyện gì muốn làm, cho nên mới hội ở thời điểm này từ chỗ ngồi đứng lên. Ha ha, xem ra đạo giáo là không có người, vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ đứng lúc thức dậy, ta còn nghĩ là hắn là muốn lên đài tham gia trận đấu tới, làm nửa ngày nguyên lai là đi lộ núi châu lão đạo nơi đó. Đúng đúng, ta cũng lấy là đạo giáo thật không ai, chẳng qua nếu như bọn hắn thật đập cái này tiểu đạo sĩ đi lên tỉ thí, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, nhiều người như vậy không lên trận, lại phái một cái tiểu đạo sĩ đi lên, đơn giản liền là bị sợ vỡ mật khí hậu mùa tấu ha 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 ha, quản hắn nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta có thể thu hoạch được lần này thắng lợi, mặc kệ là tiểu đạo sĩ cũng tốt, vẫn là lỗ mũi châu lao đạo cũng tốt, một mực đem bọn hắn cho ném đến. Luận võ đài xuống dưới, Phật môn kia một phiến khu vực bên trong, sở hữu hòa thượng đều ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, thậm chí ánh mắt của bọn hắn một mực theo tiểu đạo sĩ, hướng phía Thanh Vân lao đạo nơi đó di động tới. Chỉ bất quá ngay tại Phật môn hòa thượng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái, trong mắt sắc thực 373 lộ ra một vòng vẻ phức tạp, bởi vì vừa rồi cái này tiểu đạo sĩ đứng lúc thức dậy, bọn hắn phát hiện hắn lại là ngồi tại Diệp Thu bên cạnh. Đồng thời bọn hắn còn chứng kiến Diệp Thu chậm rãi hướng tên kia tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, cái này một cái tiểu động tác, không hề nghi ngờ đã chứng minh cái này tiểu đạo sĩ khẳng định cùng Diệp Thu có quan hệ. Với lại bọn hắn nhận là, Diệp Thu có lẽ là để cái kia tiểu đạo sĩ quá khứ nói một tiếng, nói không chừng hắn sẽ đích thân ra sân cũng không nhất định. Làm sao? Các ngươi sẽ không lấy là cái kia tiểu đạo sĩ thật sẽ lên trận a? Đồng thời còn có thể thắng trên đài cao vị sư minh kia a? Ngay tại Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái ở nơi đó thấp giọng thảo luận thời điểm, ngồi tại bên cạnh bọn họ hòa thượng kia lại một lần nữa mở miệng nói. Với lại trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc khinh thường. Vừa rồi Tuệ Thông Tuệ Giác nói chuyện với nhau, hắn nhưng là một chữ không kém nghe vào trong tai. Cho nên hắn thấy, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái, vậy mà hội lấy là cái kia tiểu đạo sĩ hội trèo lên đài cao, với lại tựa hồ còn vô cùng xem trọng tiểu đạo sĩ. A Di Đà Phật, sư minh nói đùa, chúng ta cũng bất quá là thuận miệng nói, ngài cũng không cần để ở trong lòng, cụ thể thế nào, nhìn thấy kết quả liền, à dạ, biết. Tuệ Thông cười nhạt một tiếng, đồng thời không có giải thích quá nhiều. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không rõ ràng Diệp Thu cụ thể có hay không lên đài tham gia tỉ thí, nếu như Diệp Thu không lên đài, kia người sư minh này theo lý thuyết có thể thắng lần này thắng lợi. Nhưng là nếu như Diệp Thu trèo lên đài cao, như vậy không hề nghi ngờ không cần phải suy nghĩ nhiều, trên đài cao vị sư minh kia tuyệt đối không sai bất kỳ sức hoàn thủ. Ha ha, hai vị sư minh thật đúng là sẽ nói đùa thống, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xuống đi, ta không tin cái kia tiểu đạo sĩ sẽ lên đài đi. Tuệ Giác bên cạnh tăng nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó ánh mắt xuyên qua đài cao, rơi vào đối diện tiểu đạo sĩ trên thân. Lúc này tiểu đạo sĩ đã đi tới thanh đàn lão đạo nơi đó, dừng bước về sau, một tay chấp lễ hướng phía Thanh Vân lão đạo thi lễ một cái. "Sư tổ, không biết cuối cùng này một cuộc tỷ thí có thể hay không để đệ tử tiến đến?" Thần sắc cung kính, tiểu đạo sĩ cùng Thanh Vân lão đạo nói một tiếng. Trên mặt của hắn viết đầy tự tin cùng kiên định không thay đổi thần sắc, phản phất trong lòng của hắn đã có tất thắng quyết tâm. "Hồ náo, Tín Nhất, lập tức lùi cho ta xuống dưới. Hiện tại cũng không phải trò đùa thời điểm." Nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, Thanh Vân lão đạo cách đó không xa một tên khác đạo nhân mở miệng quát lớn lên, hắn liền là Tín Nhất sư phụ, cũng là Thanh Vân lão đạo đệ tử chí nhất. "Đúng đúng, Tín Nhất, vẫn là nghe sư phụ ngươi, nhanh đi về đi, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đối diện con lửa chọc cử đi trận kia đã liên tục thắng 9 trận, hiện tại chính là thời điểm then chốt, làm sao có thể để ngươi ra sân?" Cái khác đạo sĩ cũng liên tục gật đầu, bởi vì bất kể thế nào nhìn, bọn hắn đều không tướng tình tình một có thể đánh bại cao trên bàn tên kia tăng nhân. Dứt bỏ những thứ không nói khác, Tín Nhất hình thể cùng trên đài cao tên kia tăng nhân cùng so sánh, đơn giản liền là một trời một vực. Chỉ sợ vừa vào sân, liền sẽ bị tên kia tăng nhân trực tiếp cho dùng xuống, tuyệt đối không sai nửa phần may mắn. "Chư vị sư thúc sư bá, các ngài yên tâm, Tín Nhất có lòng tin có thể thắng trận này thắng lợi, kết thúc Phật môn thắng liên tiếp." Tiểu đạo sĩ sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, không ăn không ti nhìn thoáng qua phản đối trưởng đối của hắn, sau đó chậm rãi cùng bọn hắn nói: "Tín Nhất, chớ hồ náo, nhanh đi về, hiện tại chúng ta đang tại thương lượng để ngươi vị nào sư thúc đi lên, chúng ta đã liên tục thua mất 9 trận, cuối cùng này một trận có thể thắng cực kỳ trọng yếu." Tiểu đạo sĩ sư phụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, hắn có chút không rõ ngày bình thường phi thường nghe lời đệ tử, hôm nay vì cái gì đột nhiên hoàn toàn phản phất biến thành người khác, vậy mà vào thời điểm mấu chốt này, y đổ đến trên đài cao đi. "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Tín Nhất, đã ngươi nói ngươi muốn đi lên tỷ thí, vậy ngươi có thể từng biết lần này kết quả đem liên quan đến chúng ta đạo giáo danh dự?" Thanh Vân lão đạo đục ngầu ánh mắt chuyển động, rơi vào tiểu đạo sĩ trên thân. Tiểu đạo sĩ trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Sư tổ, đệ tử tự nhiên minh bạch, cho nên đệ tử mới sẽ muốn cầu tới đài tỷ thí, để tránh lần này võ thuật tỷ thí thua cho Phật môn." T. Phu cận đạo sĩ nghe thấy hắn về sau, trực tiếp không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí, bọn hắn đều không có bất kỳ phần thắng, cái này bất quá là tin chữ lót đệ tử cũng dám như thế khẩu xuất của ngôn. "A, Tín Nhất ngươi có tự tin như vậy?" Thanh Vân lão đạo chăm chú nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, con mắt đến hồi ở trên người hắn quét mắt vài lần. Bất quá đúng lúc này, tiểu đạo sĩ sư phụ từ bồ đoàn bên trên đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng phía tiểu đạo sĩ đi qua khứ. Hai duỗi tay ra, lôi kéo tiểu đạo sĩ liền chuẩn bị hướng phía sau đi đến. Chỉ bất quá tiểu đạo sĩ thân ảnh nhoáng một cái, nguyên bản bị sư phụ hắn lôi kéo tay trong nháy mắt liền tránh thoát. Thậm chí tại sư phụ hắn còn không có phản ứng kịp lúc, thân ảnh của hắn lại lần nữa trở lại nơi vừa nãy. Cả cái động tác một mạch mà thành, nếu không nhìn kỹ, căn bản cũng không sẽ phát hiện hắn mới vừa rồi bị sư phụ của hắn lôi kéo hướng bên cạnh đi vài bước. "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, thì ra là thế, Tín Nhất, vậy ngươi đi đi." Tiểu đạo sĩ lộ một tay về sau, Thanh Vân lão đạo trong nháy mắt phát hiện mình vậy mà nhìn lầm, sau đó nhẹ gật đầu, đồng ý hắn lên đài tỷ thí thỉnh cầu. Ngay sau đó, tiểu đạo sĩ tại sở hữu người một mặt ánh mắt nghi hoặc bên trong, quay người hướng phía đài cao phương hướng làm sao mà qua nổi đi. Chương 424, tiểu đạo sĩ VS Tráng Hòa thượng. "Cái gì? Không thể nào. Cái này nhỏ đạo là thật hướng luận võ đài phương hướng đi. Hắn sẽ không thật muốn đi tham gia luận võ a? Điên rồi điên rồi. Khó nói đám kia đạo sĩ thật đã không có ai sao? Vậy mà sẽ để cho nhỏ như vậy một cái đạo sĩ lên đài. Thật sự là thói đời ngày dưới." Một đám lao đạo sĩ núp ở phía sau mặt không dám lên, để một đứa bé ra sân. A Di Đà Phật, đạo giáo quả lại chính là một chút ra vẻ đạo mạo hàng người, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được, đơn giản liền là đổi mới chúng ta đối với hắn nhận biết. "Ha ha ha ha, dạng này cũng tốt, như vậy lời nói chúng ta liền trận đầu tỷ thí liền tất thắng. Cảm tạ đạo giáo đã nhường, thật sự là quá khách khí bọn hắn." Phật môn hòa thượng nhìn xem tiểu đạo sĩ hướng phía đài cao phương hướng tới gần quá khứ, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được đạo giáo vậy mà thật làm ra được, để một cái tiểu đạo sĩ chính làm tỷ thí. Đây quả thực là cho bọn hắn đưa phân. Mặc dù nói có chút mất mặt, bất quá Phật môn hòa thượng vẫn là vô cùng vui lòng. Cùng Phật môn khu vực bên này đem ra so sánh, đạo giáo khu nơi đó đồng dạng sôi trào, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một cái ngay cả đạo sĩ đều không phải là đạo đồng, vậy mà hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Chẳng lẽ nói chân vũ quan Thanh Vân thật người đã bỏ đi trận này tỷ thí a? Nói cách khác làm sao mà phái ra một cái đạo đồng trước vừa đi tỷ thí? "Sư phụ, ngài sao có thể để Tín Nhất đi? Hắn vẫn là một đứa bé, nếu như tại trên đài cao bị cái gì tổn thương, chúng ta những này làm trưởng bối lại có cái gì mặt mũi đi đối mặt hắn?" Tiểu đạo sĩ sư phụ nhìn xem tiểu đạo sĩ thời gian dần trôi qua đi xa, sắc mặt lộ ra một vòng nóng nảy thần sắc. Thế nhưng là hắn cũng không thể loại nào, bởi vì đệ tử của hắn lên đài là sư phụ của hắn, cũng chính là Thanh Vân lão đạo tự mình đồng ý, dù là trong lòng của hắn có ý kiến, cũng chỉ có thể nói ra, mà không thể đủ trực tiếp ngăn cản. "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, thành thật, ngươi cũng không cần quá lo lắng, khó nói vừa rồi ngươi không có phát hiện sao? Tín Nhất kia tiểu gia sớm đã không phải là lấy trước kia cái hắn. Có lẽ lần này hắn thật sự có biện pháp có thể chuyển bại thành thắng, hóa mục nát thành thần kỳ, thắng được lần này tỷ thí cũng không nhất định." Thanh Vân lão đạo ánh mắt bình tĩnh như trước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bước lên đài cao tiểu đạo sĩ. Mặc dù hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ vừa rồi biểu hiện cũng có thể thấy được đến, tiểu đạo sĩ đã sớm cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tựa như là biến thành người khác, vừa rồi trong nháy mắt đó thần thái cùng động tác, đơn giản so với hắn cái này tu hành hơn 70 năm lão gia hỏa còn lợi hại hơn. Đây là trực giác của hắn, nếu quả như thật muốn động thủ, hắn cảm giác tiểu đạo sĩ có thể phi thường tùy tiện đánh bại hắn. Cái gì? Sư phụ, ngài là nói Tín Nhất hắn? Tiểu đạo sĩ sư phụ nghe được Thanh Vân lão đạo lời nói về sau, dừng lại một lát, cuối cùng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn xem trên đài cao tiểu đạo sĩ. Trong nội tâm tràn ngập một cỗ rung động cảm xúc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cụ thể thế nào bần đạo cũng không rõ, bất quá vừa rồi Tín Nhất, tựa hồ trở nên cùng dĩ vãng thời điểm hoàn toàn khác biệt, tựa như là dung nhập vào trong tự nhiên, có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thanh Vân lão đạo lắc đầu, chỉ là đem hắn vừa rồi cảm giác nói ra. Cụ thể thế nào nhưng không có chỉ nói. Cho nên, bởi vì hắn cũng không tin tưởng tiểu đạo sĩ liền là kia một tên thần bí khó lường tiền bối. A Di Đà Phật, chẳng lẽ nói đạo giáo đã không có ai sao? Vậy mà để một cái tiểu đạo sĩ đi lên cùng ta đánh. Đúng lúc này, tiểu đạo sĩ đã đứng tại đài cao, cùng to con hòa thượng mặt đối mặt đứng đấy. Không chỉ là người ở dưới đài, liền ngay cả trên đài hai tên hòa thượng cùng Thành Tín, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lần này đối thủ không phải cái khác người tu đạo, vậy mà phái ra như thế cái tiểu gia hỏa lên đài. Đây quả thực là cố ý lựa chọn để Phật môn thắng lợi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi những cái kia đạo sĩ đều không có cách nào đang tăng lên hòa thượng trong tay chiếm được chỗ tốt, cái này nhỏ đến lúc đó tự nhiên cũng không thể nào thắng lợi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiền bối nói đùa, văn bối gặp tiền bối thắng liên tiếp 10 trận, nhất thời ngứa tay khó nhịn, muốn đi lên cùng tiền bối đọ sức một lần, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Tiểu đạo sĩ cũng không nóng giận, hướng thẳng đến tráng hòa thượng nơi đó thi lễ một cái, đồng thời lời hắn nói vô cùng mật mà, giọt nước không lọt, người ở chỗ này hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Thậm chí liền ngay cả tráng hòa thượng cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Hảo hảo, đã ngươi cái này hậu bối muốn cùng bần tăng so chiêu, kia bần tăng liền thỏa mãn ngươi, chỉ bất quá chờ một lúc ngươi bị ném đến đài cao đi xuống, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ. Tiền bối yên tâm, đệ tử đã có thể lên đài, tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ một lúc tỉ thí bắt đầu, còn xin tiền bối không cần đổ nước, một mực toàn lực công kích văn bối. Tiểu đạo sĩ nói tiếp, không qua thanh âm của hắn mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng là lời nói trong lúc đó lại có một cỗ tuyệt đối tự tin. Tốt tốt tốt, đã ngươi cái này hậu bối như thế có tự tin, đem bần tăng tự nhiên thỏa mãn ngươi. Tráng hòa thượng cười to ba tiếng, nhìn xem tiểu đạo sĩ, ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc. Hắn cũng không tin cái này tiểu đạo sĩ thật sự có thể tiếp nhận từ bản thân quyền lực công kích, phải biết là vừa rồi kia chín cái như bức tử đạo sĩ đều không có thể đánh trụ, huống chi cái này hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa. Lúc này tiểu đạo sĩ không có lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền an tĩnh đứng ở nơi đó. Thanh Tín mặc dù tâm bên trong phi thường lo lắng, nhưng là chủ cầm tiết mục đại biểu, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng là tiểu đạo sĩ ủng hộ đánh vừa rồi tiểu đạo sĩ hướng Thanh Vân lão đạo nơi đó quá khứ động tác, tự nhiên cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Cho nên Thanh Tín cũng biết tiểu đạo sĩ lên này là thu được Thanh Vân lão đạo đồng ý phúc sinh vô lượng thiên tôn, hiện tại bắt đầu tiến vào thứ 10 cuộc tỷ thí, mời Phật môn đạo hữu cùng đạo giáo đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Thanh Tín cầm mịt rổ phồn, nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ nơi đó, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói xong. Ngay sau đó hắn cùng béo trên đầu hai cái, nhanh chóng lui ra phía sau đến tranh tài đại biên giới. Hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu, bọn hắn tự nhiên không thể đứng tại giữa đài ảnh hưởng đến hai người phát huy. Rất nhanh Tráng Hòa Thượng hướng phía tiểu đạo sĩ nơi đó dựa vào quá khứ, bước chân nặng nề mới hắn tại trên đài cao, phát ra một đạo lại một đạo tiếng vang nặng nề. Chỉ bất quá tiểu đạo sĩ phảng phất không có nghe thấy, an tĩnh đứng ở nơi đó, tay cầm Tam Thanh Quyết. Xem ra tiểu gia hỏa này đã bị sợ choáng váng, chúng ta thắng chắc. Tiểu đạo sĩ động tác tại Phật môn người xem ra, hoàn toàn liền là bị sợ choáng váng tiết tấu. Bởi vì như là Châu Cường Tráng cùng hướng phía hắn tới gần quá khứ, vậy mà phảng phất không có trông thấy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thời gian dần trôi qua, Tráng Hòa Thượng khoảng cách tiểu đạo sĩ càng ngày càng gần, sau đó hai cái cánh tay trắng kiện, nhanh chóng hướng phía tiểu đạo sĩ nơi đó rối quá khứ nhà máy. Chương 425, như là quái vật tiểu đạo sĩ Tín Nhất, mau tránh ra a. Đài cao phía dưới, đạo giáo khu vực bên kia, tiểu đạo sĩ sư phụ khẩn trương đội vàng kêu lớn lên. Thậm chí hai tay của hắn thật chặt bóp thành nắm đấm, phía trên gân xanh nổi lên, toàn bộ cánh tay đều bởi vì dùng sức quá độ, biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng mà thanh âm của hắn hướng phía đài cao nơi đó tung bay quá khứ về sau, tiểu đạo sĩ như là không có nghe thấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa như là hoàn toàn bị sợ choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tráng Hòa Thượng thao lấy hắn bắt quá khứ. Xong. Tiểu đạo sĩ sư phụ nhịn không được thầm than trong lòng một tiếng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đã không còn dám đi xem tiếp xuống hình tượng. Bởi vì hắn biết, tiểu đạo sĩ tuyệt đối không cách nào từ Tráng Hòa Thượng đắc thủ bên trong chạy thoát, chỉ có bị ném dưới đài cao mệnh. Chơi ạ. Tránh đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi 37 rõ ràng không phải muốn bắt được a. Hắn lúc nào chạy đến bên kia đi? FIM, có phải hay không ta hoa mắt? Vì cái gì cái kia tiểu đạo sĩ lập tức liền chạy tới mấy gạo bên ngoài đi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra không có khả năng? Vì cái gì hắn có thể chạy thoát? Chẳng lẽ nói là sư minh cố ý đổ nước sao? Phật môn người bên kia đột nhiên kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi Tráng Hòa Thượng phải bắt đến tiểu đạo sĩ thời điểm, kết quả tiểu đạo sĩ thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà trong nháy mắt liền chạy tới khoảng cách Tráng Hòa Thượng mấy gạo bên ngoài địa phương đi. Bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu đạo sĩ sư phụ nghe được tiếng kêu sợ hãi về sau, ngay cả vội ngẩng đầu hướng phía trên đài cao nhìn qua. Kết quả đệ tử của hắn đã thật đào thoát tráng công kích, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền cùng vừa rồi giống như lúc. Thanh Vân lão đạo đục ngầu trong hai mắt dị tránh liên tục, tiểu đạo sĩ động tác mới vừa rồi có lẽ người khác không thấy rõ ràng, nhưng lại chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Tu hành gần như cả một đời, Thanh Vân lão đạo chạm đến tu hành đại môn, cho nên nói, hắn giác quan so với bình thường người muốn linh mẫn rất nhiều. Dù là vừa rồi tiểu đạo sĩ tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là vẫn như cũ cũng bị hắn bắt được di động quy tích. Nói như thế nào đây? Thanh Vân lão đạo vừa rồi tại tiểu đạo sĩ di động thời điểm, thấy được một đầu thuần hiệu thân ảnh, ở nơi đó thoáng một cái đã qua. Hôm nay tiểu đạo sĩ liền biến mất không thấy, hắn tại xuất hiện thời điểm, liền đã đứng ở mấy gạo địa phương xa. Mà lúc này kia một đầu thuần hiệu hư ảnh, đã từ lâu không thấy. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, thật sự là không nghĩ tới, ta đạo môn lại còn có người như thế, chỉ sợ hắn đã sớm tiến nhập người tu hành đại môn. Nhìn xem tiểu đạo sĩ thân ảnh, Thanh Vân lão đạo tâm bên trong ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Tiểu đạo sĩ biểu hiện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn lấy là tiểu đạo sĩ chỉ là lĩnh hội đạo kinh bên trong võ học, không nghĩ tới lại là đã chạm đến ý cảnh cùng chân ý, chỉ bất quá Thanh Vân lão đạo tâm bên trong có chút hiếu kỳ, cái này thuần hiệu chân ý đến cùng từ nào mà đến? Bởi vì cả cái đạo quan bên trong kinh thư hắn đã sớm đọc thuộc lòng, căn bản cũng không có quan ở phương diện này ghi chép cùng ghi chép. Tốt, tốt. Tiểu gia hỏa, để Phật người nhìn một chút bản lĩnh của ngươi. Ủng hộ, tuyệt đối không có thể thua. Tín nhất. Ủng hộ. Rất nhanh, trên đài cao tiểu đạo sĩ cùng Tráng Hòa thượng ngươi tới ta đi, trực tiếp giao thủ nhiều lần. Bất quá tiểu đạo sĩ cũng không có cùng Tráng Hòa thượng cứng đối cứng, mà là lựa chọn du tẩu tại trên đài cao, dự định trước quen thuộc một tí tiết tấu, thuận tiện lấy nóng người. Bởi vì từ khi hắn học hội hiệu hình về sau, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đối chiến, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến. Đạo giáo bên này người không ngừng cho tiểu đạo sĩ ủng hộ đánh khí, sư minh của hắn đệ càng là hưng phấn đến la to đứng lên. Những cái kia sư môn trưởng bối cũng vô pháp ngạnh bính hòa thượng, bây giờ lại tại tiểu đạo sĩ trong tay bị chơi xoay quanh, chí ít bọn hắn cũng không khỏi đến tiểu đạo sĩ cảm thấy cao hứng. Làm sao có thể? Vì sao biết rằng này? Phật môn khu vực nơi đó, xếp bằng ở tuệ giác người bên cạnh hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia tiểu đạo sĩ vậy mà đem Tráng Hòa thượng đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, căn bản ngay cả y phục của hắn cũng đụng không đến. Mặc dù bây giờ còn không có làm ra bất kỳ phản kích, nhưng là ai đều có thể thấy được, tiểu đạo sĩ hiện tại vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn liền không có sử dụng toàn lực. A Di Đà Phật, thật là nghĩ không ra, lần này lên đài vậy mà không phải Diệp Thu sư phụ. Tuệ giác nhìn xem trên đài cao tiểu đạo sĩ, lại nhìn một chút đối diện Diệp Thu. Hắn không khỏi có chút thở dài một tiếng khí. Vừa rồi hắn cùng Tuệ Thông lấy là Diệp Thu khả năng sẽ lên đài, nhưng là hiện tại bọn hắn còn phát hiện mình sai không. Vẹn vẹn chỉ là một cái xếp bằng ở bên cạnh hắn tiểu đạo sĩ, vậy mà cũng có như thế bản sự, đem một cái tráng như châu tăng nhân đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Bén nhọn như vậy tốc độ, bọn hắn có thể không tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ hội không có bất kỳ thủ đoạn công kích. Nghĩ đến Diệp Thu ngay cả thiên lôi đều có thể triệu hoán xuống tới, bọn hắn có lý do tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ khẳng định cũng ẩn giấu đi cái gì không phải thường người thủ đoạn. Tiểu gia hỏa, có bản lĩnh đừng trốn, cùng bần tăng đường đường chính chính đánh một trận. Trên đài cao Tráng Hòa thượng đang liên tục công kích về sau, hô hấp không khỏi trở nên có chút từ loạn cả lên, với lại hắn trên trán của cũng hiện đầy mồ hôi. Nghe được hắn về sau, tiểu đạo sĩ bước chân hơi ngừng lại, nhìn hắn một cái, sau đó mới nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đã tiền bối muốn cùng tiểu tử so chiêu, tiểu tử kia tự nhiên làm theo. Ngay sau đó tiểu đạo sĩ không lùi mà tiến tới, thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến Tráng Hòa thượng nơi đó nhanh chóng nhảy vọt qua khứ. Không sai, hắn di động phương thức vô cùng đặc biệt, tả hữu chân lẫn nhau giao thế thời điểm, là hiện ra lấy một loại đường vòng cung chập trùng. Đồng thời Tráng Hòa thượng còn phát hiện, tại tiểu đạo sĩ cách nơi này càng ngày càng gần thời điểm, một đạo trên đầu mọc ra sừng thuần hiệu hư ảnh, đột nhiên từ bên trong hư không hiện ra. Thay thế tiểu đạo sĩ thân ảnh, sau đó nhanh chóng hướng chính mình nơi này trùng kích tới. Tốc độ nhanh vô cùng, để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngay sau đó Tráng Hòa thượng cảm giác được một ba, hai cỗ khí thế bén nhọn, trực tiếp ở trước mặt của hắn bạo phát ra. Theo bản năng, Thả Hòa thượng huy động hai tay, hướng phía kia một đạo thuần hiệu hư ảnh công kích qua thứ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, tay của hắn phảng phất liền đánh vào trên cối thép, trong nháy mắt một cỗ đau đớn xen lẫn kinh khủng lực lượng bộc phát. Sau đó hắn gần như hai gạo thân thể, liền đem cái này lực lượng đụng bay ra ngoài. Sau đó ở trong hư không lộn mấy dưới, mới rơi vào trên đài cao. Trong chớp nhoáng này, đài dưới tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người. Thân thể cường tráng Tráng Hòa thượng lại bị cái này gầy yếu tiểu đạo sĩ một quyền đánh bay đi ra ngoài. Với lại trên không trung lật lăn lông lốc vài vòng, sau đó mới rơi xuống đất. Chẳng lẽ nói cái này tiểu đạo sĩ là quái vật sao? Phật môn khu vực nơi đó, hết thảy mọi người trong đầu cũng không khỏi đến hiện ra ý nghĩ này.